cờ đỏ áo điều cưỡi ngựa kim, khác nào ngọn lửa cháy không trung. Sơn son cùng ná thương ngủ thám, bố trận phương nam vững tợ đồng. Tiếng pháo thứ ba nổ, bốn ngọn cờ trắng kéo ra, bốn viên tướng mặc bạch bào bước tới án bên hướng cung hoa y. Có bài thơ rằng: Bạch giáp ngân khôi cưỡi ngựa hồng, gươm trần tợ tuyết rất oai nghiêm. Hướng tây bố trận trông ghê gớm, cờ trắng phèo phèo tuyệt áo xiêm. Tiếng pháo thứ tư nổ, bốn ngọn cờ đen kéo tới, bốn vị tướng xung ra, dẫn binh trấn tại cung khảm. Có bài thơ rằng: Ngựa ô tướng giữ phất cờ đen, tướng bác bảy binh thật đáng khen. Như thế than hầm cùng khói tỏa, ngựa xe đông nghẹt chẳng nơi chen. Tiếng pháo thứ năm nổ, bốn cây cờ vàng phất phới dương ra. Bốn tướng kim khôi kim giáp xuất trận, chiếm cứ trung ương. Có bài thơ rằng: Kim khôi kim giáp kéo cờ vàng, lập trận trung ương thấy rõ ràng. Sai khiến ngũ phương theo hiệu lệnh, Tử Nha bảy bố rất nghiêm trang. Khi ấy Thái sư Văn Trọng thấy Tử Nha lập trận ngũ phương nghiêm trang tề chỉnh, binh tướng có thứ lớp, trận đồ sắp đặt oai nghiêm. Na Cha cầm giáo đứng trên xe gần một bên. Dương Tiễn, Kim Cha, Mộc Cha, Hoàng Ngọc Long, Tiết Át Hổ, Hoàng Thiên Hóa, Võ Kiết Đồng bảo hộ Tử Nha cưỡi con tứ bất tướng đứng giữa trận. Bên hữu lại có Hoàng Phi Hổ cưỡi con thần ưu. Tử Nha xem thấy Thái sư Văn Trọng mặt như vàng bạc, dâu đài đầm đuộc, gió thổi phất phất tay cầm cặp kim tiên oai phong lắm liệt, liền dục thú tới bái một bái và nói: Kính mừng Thái sư, tôi làm lễ không chọn, xin miễn chấp. Văn Thái sư hỏi: Ta nghe Khương thừa tướng là danh sĩ núi Côn Lôn, sao không biết trọng lẽ phải? Tử Nha đáp: Tôi là đệ tử cung Ngọc Hư, hàng trọng niềm đạo đức, lẽ đâu dám nghịch mạng trời. Tôi phò vua giúp nước trên tuân lời Chúa, dưới phụng lòng dân, biết kính người hiền, không ưa kẻ định, giữ gìn bờ cõi, trấn giữ thành trì, chăm họ yên vui, sao gọi là không biết phải? Văn Thái sư nói: Ngươi chỉ biết trau chuốt lời nói mà không biết lỗi mình, nhà ngươi tôn võ vương không có lệnh thiên tử, ấy là tội khi quân tiếm mị, chứa phản thần là tội đại nghịch. Vua sai tướng hưng binh vấn tội, ngươi dám chém giết muôn binh, ấy là tội phản. Nay ta đến đây ngươi cũng không phục, lựa lời xảo trá chống cự với thiên triều mà còn tưởng mình vô tội sao? Tử Nha cười nhạt, nói: Thái sư nói sai rồi. Tôi tôn võ vương chưa kịp tâu với thiên tử, song xét lại con thế chức cha là việc thường, nào có lỗi chi. Nay chư hầu trong thiên hạ đều phản lại nhà Thương, ấy không phải lỗi tại chư hầu, bởi thiên tử không kỳ cang, nên kẻ có chi không muốn thờ một bạo chúa. Còn việc võ thành vương thì quân bất tránh thần đầu ngoại quốc, ấy cũng là lẽ thường. Luận đến việc giết quân binh triều đình, là tại đại thần đem binh đến phá phách bờ cõi, giết tướng công thành, nên tôi phải chống đỡ chớ tôi chẳng hề đem một tên lính nào phạm đến ngũ quan, lại cũng chẳng giúp một chư hầu nào làm địch. Thái sư danh vang bốn biển, vai dậy tám phương, nay đem binh đến đây e không khỏi mang tiếng vô cớ mà khinh địch, chứ tôi nào dám cự với Thái sư. Nếu Thái sư không cho lời, tôi là rốt nát, xin Thái sư lui binh về phủ, ai giữ nước nấy, cho trăm họ Thái Bình. Bằng chẳng xét ý trời, thì việc binh thắng bại không lấy gì làm chắc, xin Thái sư nghĩ lại. Văn Thái sư nghe Tử Nha nói cứng, nổi giận phừng phừng, lại thấy Hoàng Phi Hổ đứng gần đó liền nạt lớn: Nghịch thần Hoàng Phi Hổ, hãy đến ra mắt ta. Hoàng Phi Hổ không biết làm sao lần mặt, tung phải dục châu tới bái một bái và thưa: Tôi cách mặt đã mấy năm nay, may gặp được Thái sư mà giải điều hoan ức. Văn Thái sư hét lớn: Dòng họ Hoàng của ngươi giàu sang trong đại quốc, nay phụ vua phản chúa, phò Tây Kỳ mà giết đại thần, tội đáng chết mười phần, còn tìm lời nói đớ. Mắng rồi quay lại nói với các tướng: Hay ra tay bắt phản tặc cho mau. Ảng Trung dục ngựa lướt ra vung đúa chém Võ Thành Vương. Hoàng Phi Hổ đưa gươm ra đỡ. Trương Tiết cầm gươm dục ngựa tới trợ lực với Ảng Trung. Nam Cung Hoát cản lại giao chiến. A O Vinh lướt ngựa ra trước tiếp ứng, Võ Kiết cầm giáo đón lại giao phong. Sáu tướng chia nhau thành ba cặp hỗn chiến, kẻ qua người lại búa chém thương đâm cắt bụi đầy trời, binh reo dậy đất. Tân Hoàn thấy ba tướng mình khó thắng, liền quạt cánh bay lên cao, cầm dùi sắt đánh vào đầu Khương Tử Nha. Hoàng Thiên Hóa thấy vậy giục Ngọc Kỳ Lân bay theo, đưa song truy đánh tới Tân Hoàn. Các tướng châu thấy Tân Hoàn có cánh bay cao, đội mao đầu cọp, mặt đỏ bầm như trái táo, ai nấy đều kinh hãi. Còn Văn Thái sư thấy Hoàng Thiên Hóa cưỡi Ngọc Kỳ Lân cự với Tân Hoàn biết là người có phép tiền, liền giục Hắc Kỳ Lân tới giơ roi đánh với Tử Nha. Tử Nha đưa gươm thư hùng ra đỡ. Hai người cưỡi hai con thú, đánh với nhau nổi gió xanh mây. Văn Thái sư quăng cây roi trống lên trời, bởi cặp roi ấy là rồng hóa ra nên sấm sét vang dậy, cây roi trống đánh nhằm vai Tử Nha té nhào luôn đất. Văn Thái sư xông tới toan lấy thủ cấp, chẳng ngờ có Na Cha giục xe đến giơ thương ra đỡ và nói lớn: Không được hại sư thúc ta. Nói rồi đâm một giáo, Văn Thái sư đưa roi mái ra đỡ. Tân Giáp thừa dịp ấy cứu Tử Nha vào thành. Văn Thái sư đánh với Na Cha được 4-5 hiệp, rồi cũng liệm roi trống lên, cây roi đánh trúng Na Cha nhào xuống đất. Kim cha lướt tới vung gươm đánh với Thái sư. Văn Thái sư, Thâu Roi lại cự chiến, Mộc cha và Hoàng Ngực Long đồng xông đến một lượt trợ lực với Kim cha. Văn Trọng nổi giận, quăng cả cặp roi lên, cặp roi bay lượn như chim, đánh cả ba người nhào xuống đất một lúc. Dương Tiễn thấy vậy cầm thương rục ngựa lướt vào. Văn Thái sư thấy Dương Tiễn dung mạo khác thường nghĩ thầm. Tây Kỳ có người lạ như vậy không làm phản sao được. Liền Thâu Roi đánh được ít hiệp, rồi cũng liệng roi lên trời. Cặp roi đánh nhằm đầu Dương Tiễn văng lửa, mà đầu Dương Tiễn vẫn trơ trơ. Văn Thái sư kinh hãi than. Thật là thần tiên, không phải người phàm tục. Còn Ả O Vinh đánh với Võ Kiệt thấy các tướng cầm đồng, liền lấy tụ phong phan rung rung vài cái, tức thì mây tuôn gió thổi, đá chạy, cát bay, ban ngày mà tối như ban đêm, trên trời đen như mực. Quân Châu thất kinh tìm đường mà chạy, liệm chiên bỏ trống, ném giáo quăng cờ không biết đông tây nam bắc, giày xéo nhau mà chết. Văn Thái sư thắng trận Thâu binh về trại, mở tiệc thưởng tướng Khao Quân Cầm chắc trong vài ngày nữa sẽ lấy được Tây Kỳ. Bên kia Tử Nha vào thành kiểm điểm binh mã thấy hao hơn phân nữa, liền thở dài than. Mới đánh trận đầu mà đã bại, bốn tướng bị thương, nay biết phải làm sao. Dương Tiễn thưa. Xin thừa tướng tịnh dưỡng vài ngày rồi sẽ tính kế ra binh. Tôi chắc Văn Trọng đắc thắng, thế nào cũng thờ ơ tự phụ. Tử Nha khen phải, truyền binh tướng nghỉ ngơi, dưỡng sức hai ngày. Ngày thứ ba, Tử Nha truyền phát pháo khai thành kéo quân ra trận. Quân thám thính về báo với Văn Thái Sư. Văn Thái Sư dẫn bốn tướng giàn binh bố trận. Tử Nha lướt tới kêu Thái sư Văn Trọng nói. Tôi với Thái sư bữa nay quyết phần cao thấp. Nói rồi rút song kiếm đánh liền. Văn Thái sư mua song tiên cự địch. Na Cha và Dương Tiễn trợ chiến với Tử Nha. Ảng Trung xông vào, Hoàng Phi Hổ cản lại. Trương Kiết, A O Vinh lực trận, bị Võ Kiết và Nam Cung Hoát cản ngăn. Tân Hoàn Sách rủi bay lên, bị Hoàng Thiên Hóa đón lại. Nam cặp vừa sức hôn chiến với nhau. Văn Thái sư đánh một hồi liệng cặp thư hùng lên. Tử Nha liền quăng roi ả thần tiên cự lại. Cây roi mái của Văn Trọng cự không lại cây roi ả thần tiên bị gãy làm đôi rơi xuống. Văn Thái sư hét lớn. Khương Thượng, ngươi phá phép đáo của ta, ta quyết với ngươi một còn một mất. Nhưng vừa dứt tiếng, Văn Thái sư đã bị roi ả thần tiên của Tử Nha đánh nhào xuống kỳ lân. May nhờ có Kết Lập, Dư Khánh lướt tới đỡ thương, nên Văn Thái sư mới độn thổ trở về được dinh. Tử Nha và các tướng Châu thừa thắng đánh binh trụ tan rồi cùng nhau trở về thành. Dương Tiễn thưa. Hôm nay chúng ta đi cướp trại thế nào cũng thắng. Tử Nha khen phải, truyền các tướng lui về chuẩn bị sẵn sàng đợi đến canh hai sẽ xuất quân cướp trại. Bấy giờ Văn Thái sư bị thua trận trở về ngồi trước trướng buồn bã. Các tướng vào ra mắt, Văn Thái sư nói: "Ta thường đánh Nam Đẹp Bắc, chưa hề đại bại. Nay roi phép bị Tử Nha đánh gãy, ta nghĩ lại từ khi thầy ta truyền cặp giao long kim tiên cho đến nay chưa bao giờ bị mất danh tiếng. Nay bị gãy một cây, còn mặt mũi nào ra mắt thầy ta nữa?" Bốn tướng thưa: "Việc binh thắng bại là lẽ thường, xin Thái sư đừng phiền." Thủng thẳng mà tính kế. Còn bên thành Tây Kỳ, Tử Nha chuẩn bị sẵn sàng, vừa hết canh một các tướng đều đến trước trướng nghe dạy việc. Tử Nha truyền: Hoàng Phi Hổ, Hoàng Phi Bưu, Hoàng Minh phá dinh bên tả. Nam Cung Hoát, Tân Miễn, Tân Giáp phá dinh bên hữu. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa phá cửa trước. Kim Cha, Mộc Cha, Hoàng Ngực Long, Tiết Át Hổ, Long Tu Hổ với Võ Kiết đồng theo bảo hộ mình. Dương Tiễn đi đốt lương thảo. Lao tướng Hoàng Cổn thủ thành. Sắp đặt xong ai lo phận sự nấy. Bấy giờ Văn Thái sư đang ngồi nghiệm kế, nhìn thấy hơi dự ve vãn trước mắt, lòng xanh nghi lấy tiền gieo quẻ, biết đêm nay quân giặc đến cấp dinh. Nhưng Văn Thái sư cho đó là việc thường không lấy gì làm sợ, bèn truyền: Ảng Trung, Trương Tiết giữ tả dinh. Tân Hoàn, Á O Vinh giữ hữu dinh. Dư Khánh, Kết Lộc coi lương thảo. Còn mình án ngự phía trước để cự địch. Tiền canh hai, Tử Nha ra hiệu lệnh, các tướng Châu đồng áp vào dinh thương một lượt theo kế hoạch đã vạch sẵn. Hồi 43, Văn Thái sư thất trận cầu tiên rút. Em ấy Tử Nha điều khiển các tướng cấp dinh. Na Cha và Hoàng Thiên Hóa xông vào cửa trước Văn Thái sư cởi kỳ lân vùng roi chống giao phòng, phía đỡ giáo Na Cha, phần đỡ song truy Hoàng Thiên Hóa, Kim Cha, Mộc Cha cầm gươm trợ chiến. Hoàng Long, Tiết Ất Hồ cũng vung kiếm xông vào, sáu tướng hùn phủ vây một mình Thái sư Văn Trọng. Bên tả, cha con, anh em Hoàng Phi Hổ áp vào, Trương Tiết, Ảng Trung đồng ra cự chiến. Bên hữu, Nam Cung Hoát, Tân Giáp, Tân Miễn lướt tới. Tân Hoàn, Á O Vinh hiệp lực đón ngăn. Ba phía dinh đều có tướng binh hồn chiến. Còn Dương Tiễn đi bọc hậu ra sau dinh, dùng tam muội nhân hỏa là lửa phép trong mình, biến thành một con muỗi, bay thẳng đến kho lương. Tại đó có Dư Khánh và Tiết Lộc, song hai người này làm sao thấy nổi phép thần thông của Dương Tiễn. Kho lương bốc cháy, lửa dậy trùng trùng, làm đỏ rực cả bầu trời. Bấy giờ Văn Trọng một mình đang đánh với sáu tướng, thấy kho lương cháy bừng như một hòn núi lửa, biết không thể nào thủ thắng được nữa. Nên đỡ gạt cầm chừng, chờ cơ hội rút quân. Đông đầu tử nha cơi tứ bất tướng lướt tới, quăng roi ả thần tiên lên, văn thái sư bị một roi, thất kinh dốc thú bỏ chạy phía tả, cha con anh em Hoàng Phi Hổ đánh với hàng trung, Trương Tiết. Hai tướng này thấy văn thái sư bại tẩu liền bỏ chạy theo để hộ vệ. Bên Hữu, Nam Cung Hoát, Tân Giáp, Tân Miễn đang đánh với Tân Hoàn, à O Vinh, sẽ có Dư Khánh và Tiết Lộc đến tiếp chiến. Hai tướng này giữ kho lương thảo, bị Dương Tiễn đốt cháy, không biết làm sao phải qua Dinh Hữu trợ lực. Tuy vậy, à O Vinh, Dư Khánh, Tiết Lộc thấy văn thái sư đã chạy thì không còn lòng nào giao tranh nữa, vội chém bậy một nhát rồi quất ngựa chạy theo. Tân Hoàn một mình không đương cự nổi cũng quạt cánh bay bổng lên trời. Thế là dinh trại binh thương bị tan vỡ, binh sĩ lớp chết lớp đầu hàng, còn một số đông bỏ chạy vào rừng hợp nhau thành nhóm để chờ tin chủ tướng. Bấy giờ tại núi Trung Nam, động Ngọc Trụ, Vân Trung Tử đang ngồi trên giường bích du, đông nhớ đến việc Văn Thái Sư đang kéo binh chinh phạt Tây Kỳ, lúc này cũng nên sai Lôi Chấn Tử xuống lập công đền nợ nước, liền gọi Kim Hà Đồng Tử bảo: "Ngươi đòi sư huynh ngươi ra cho ta bảo." Kim Hà Đồng Tử vâng lệnh ra vườn gọi Lôi Chấn Tử vào. Vân Trung Tử thấy Lôi Chấn Tử vào quỳ trước mặt, liền nói: "Ngươi hãy xuống Tây Kỳ ra mắt Võ Vương Cơ Phát và sư thúc Khương Tử Nha để phò châu diệt trụ, chớ nên trễ mãi. Nếu ngươi đi dọc đường, gặp người có cánh, thì phải đánh nó mà lập công đầu." Lôi Chấn Tử tuân lệnh lệ thầy ra bạn, cầm búa vàng ra khỏi động, vỗ cánh bay cao. Bay tới địa phận Tây Kỳ, xa xa trông thấy binh thương bại tẩu. Lôi Chấn Tử mừng rỡ nghĩ thầm: "Gặp dịp này may lắm, ta trổ tài một trận thần oai." Nghĩ rồi đón đầu binh tướng Văn Thái Sư mà đánh. Văn Thái Sư đang chạy với các tướng, đông thấy một người có cánh bay nửa lường trời, tóc đỏ, mắt vàng, mắt xanh, nanh bạc, liền kêu Tân Hoàn nói: "Ta xem người có cánh kia rất dữ, đang chú ý bay về phía chúng ta." Văn Trọng nói chưa dứt lời Lôi Chấn Tử đã bay đến hét lớn: "Có ta đến đây." Nói rồi vung búa đánh liền. Tân Hoàn lấy lươi tầm xét ta đỡ. Hai tướng giao phong giữa không trung, bốn cánh quạt gió ầm ầm. Tân Hoàn đánh không lại Lôi Chấn Tử, thất kinh bay qua núi Tây Kỳ. Lôi Chấn Tử nghĩ thầm: "Không cần đuổi nó làm gì, ta đi ra mắt sư thúc và hoàng huynh trước đã, sau này sẽ còn gặp nó." Nghĩ rồi vỗ cánh bay thẳng đến thành Tây Kỳ. Lúc này Tử Nha chọn thắng, thâu binh vào thành khao thưởng tướng sĩ. Tử Nha nói: "Chúng ta thắng được trận nay là nhờ Hồng Phước chúa công, và cũng như công của các tướng." Các tướng đều thưa: "Ấy là Hồng Phước của quân vương và tôi ước của thừa tướng, khiến xui Văn Trọng hơ hỏng." Đông có quân vào báo: "Có đạo đồng xin ra mắt thừa tướng." Tử Nha truyền mời vào. Lôi Chấn Tử bước đến làm lễ. Tử Nha hỏi: "Ngươi là đệ tử động nào?" Lôi Chấn Tử thưa: "Đệ tử ở núi Trung Nam, động Ngọc Trụ, học trò Vân Trung Tử. Nay vâng lệnh đến hầu sư thúc và ra mắt hoàng huynh." Tử Nha hỏi: "Hoàng huynh ngươi là ai?" Lôi Chấn Tử thưa: "Hoàng huynh tôi là Võ Vương." Các tướng nghe nói đều lấy làm lạ. Tử Nha gọi các vị điện hạ đứng hai bên, hỏi: "Có ai biết mặt Lôi Chấn Tử hay không?" Các điện hạ đều nói: "Chúng tôi đều không biết người này." Lôi Chấn Tử nói: "Tôi là Lôi Chấn Tử ở tại núi Yên Sơn. Hồi 7 tuổi tôi có đưa cha tôi là Văn Vương qua khỏi Nam Hải." Tử Nha sực nhớ lại, nói với các tướng: "Phải rồi. Tiên Vương thường nói Lôi Chấn Tử có cứu người qua khỏi ngũ quan. Nay Chấn Tử về đến đây thật là hồng phúc của chúa công." Nói rồi đưa Lôi Chấn Tử vào cung để ra mắt Võ Vương. Quan chấp điện vào tâu: "Có thừa tướng xin ra mắt." Võ Vương cho vào. Tử Nha đến trước long sàng làm lễ và tâu: "Có ngự đệ của đại vương xin vào hầu." Võ Vương hỏi: "Ngự đệ ta là ai?" Tử Nha tâu: "Năm trước Tiên Vương đi qua núi Yên Sơn, thâu được Lôi Chấn Tử, cho đi học tại núi Trung Nam, nay người ấy về đây bệ kiến." Võ Vương cho mời vào. Lôi Chấn Tử bước đến làm lễ. Võ Vương nói: "Thôi, ngự đệ hay đứng dậy. Việc này ta đã có nghe Tiên Vương thuật lại mấy năm trước, nhớ công ngự đệ đưa Tiên Vương qua khỏi ngũ quan. Nay anh em ta gặp mặt, còn gì vui hơn." Tuy thâm tình, nhưng Võ Vương thấy Lôi Chấn Tử hình tượng kỳ dị, không dám cho vào lễ mẹ, sợ bà Thái Cơ kinh hãi, mà Lôi đạo làm con, bèn truyền lệnh cho Tử Nha: "Thượng phụ thay mặt ta đã yến ngự đệ." Tử Nha tâu: "Lôi Chấn Tử không dám ăn mặn, xin đại vương cho ở với tôi thì tiện hơn." Võ Vương y tấu, Lôi Chấn Tử và thừa tướng Tử Tạ về dinh. Nói về Văn Thái Sư bại binh chạy cách núi Kỳ Sơn 70 dặm mới đám dừng lại kiểm điểm tàn quân, thấy binh sĩ hao quá hai muôn. Văn Thái Sư than: "Ta đánh giặc đã lâu năm, chưa hề bại binh. Nay tình thế như vậy, ta muốn triệu tướng khác đem binh tiếp cứu, ngặt vì sai tướng thì không lấy ai trấn ải." Giận quá, Văn Thái Sư trợn con mắt giữa hào quang sáng lòa. Kết Lộc thưa: "Xin Thái Sư chớ lo, đạo hữu trong núi non còn rất nhiều, tài năng mưu trí không ai có thể lường được, chúng ta chỉ cứ thỉnh một vài vị đến trợ chiến thì có thể thành công. Văn Thái Sư ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Người tính điều ấy rất phải. Nói rồi truyền đảng chung, Tân Hoàn giữ trại, một mình tới Hắc Kỳ Lân bay thẳng ra biển Đông, tìm đến Kim Ngao Đảo. Văn Thái Sư bay một hồi thấy non cao cảnh lạ, biển rộng, rừng xanh, lòng già lại mến miền yên tĩnh, liền cất tiếng than. Ta chịu ơn tiên vương phó thác, hàng lo việc nước, biết ngày nào thanh bình để trở về núi non ngồi trên bàn thạch, tụng kinh huỳnh đỉnh cho thỏa lòng ao ước. Văn Thái Sư đến Kim Ngao Đảo, bước xuống Kỳ Lân, không thấy bóng một người nào qua lại, các cửa động đều đóng chặt và vắng tanh. Cảnh hoang vu ấy làm cho Văn Thái Sư ngao ngán, không hiểu vì cớ nào trốn tu hành lại thay đổi. Trầm ngâm một lúc, Văn Thái Sư định sang núi khác, nhưng mới vừa bước lên lưng Kỳ Lân, bỗng nghe cô tiếng người ở sau lưng kêu lớn. À, ó huynh đi đâu vậy? Văn Thái Sư nhìn lại thấy Ham Chi tiên cô liền bái giải và hỏi. Sao tiên cô có mặt nơi đây? Chốn này tại sao lại trở thành hoang vu như vậy? Ham Chi tiên cô mỉm cười, nói. Cũng vì đạo huynh mà các đạo hữu đều bỏ động hết. Văn Thái Sư ngạc nhiên, chố mắt hỏi. Tại sao vậy? Ham Chi tiên cô nói. Hiện nay các gã ó hữu quyết lòng theo giúp đạo huynh, nên bỏ động cùng nhau đến tại Bạch Lộc đảo tập luyện trận đồ. Trước đây, thân công báo có đến thỉnh chúng tôi, và tin cho tất cả giáo phái của chúng ta đồng biết. Các giáo phái của chúng ta đã họp mặt và đồng ý qua Tây Kỳ giúp đạo huynh. Văn Trọng nghe nói mừng rỡ, nói. Thế thì hiện giờ tất cả các đạo hữu đang có mặt tại Bạch Lộc đảo sao? Ham Chi tiên cô nói. Đúng vậy. À, ó huynh đến đó thì gặp. Văn Trọng lại hỏi. Còn tiên cô sao lại ở đây? Ham Chi tiên cô nói. Tôi bây giờ đang luyện một phép trong lò bát quái chưa xong, ít hôm nữa tôi cũng qua đó. Văn Thái Sư mừng rỡ từ giã Ham Chi tiên cô thẳng đến Bạch Lộc đảo, quả thấy một số đông đạo sĩ, kẻ bị khăn chữ nhật, người trừ và âm dương, kẻ đội mao bạc, mao vàng, bao đánh xanh, người đội mao đuôi cá ngồi trên bàn thạch nói chuyện với nhau. Văn Thái Sư kêu lớn. Các đạo huynh thật thanh nhàn lắm. Các đạo sĩ thấy Văn Thái Sư đến, đồng đứng dậy chào hỏi. Tân Hoàn đứng trước, lên tiếng. Chúng tôi biết Văn đạo huynh kéo binh chinh phạt Tây Kỳ có lòng lo. Vì trước đây thân công báo có đến thỉnh anh em chúng tôi trợ chiến. Thân công báo lại tổ chức một cuộc họp mặt các quần tiên, non 1.000 người trong giáo phái đều đồng ý ra tài. Riêng chúng tôi có 10 người ở Kim Ngao đảo họp nhau luyện trận thập tuyệt, để sau này dùng đến. Hôm nay trận tập đã xong, thì may mắn gặp được đại huynh. Văn Thái Sư hỏi. Trận thập tuyệt ý nghĩa làm sao? Tân Hoàn nói. Thập tuyệt gồm có 10 trận, do 10 chúng tôi lập ra. Những cái huyền diệu không thể nói hết được. Nay mai tới Tây Kỳ anh sẽ thấy. Văn Thái Sư hỏi. Sao ở đây có 9 anh em, còn một người nữa đâu vắng? Tân Hoàn nói. Còn Kim Quang Thánh Mẫu hiện đi qua Bạch Vân Đảo luyện trận Kim Quang, vậy nên không đủ số. Đồng Toàn nói. Trận thập tuyệt chúng ta đã tập xong, vậy thì chúng ta cứ đi trước sang Tây Kỳ, để Văn Thái Sư ở lại đây đợi Kim Quang Thánh Mẫu về, rồi đi sau cũng được. Văn Thái Sư nói. Như quý vị đạo huynh có lòng thương tôi như vậy tôi rất cảm ơn. 9 vị đạo sĩ giã từ Văn Thái Sư, đồng độn thủy qua Tây Kỳ một lượt. Có bài thơ rằng, dạo khắp bầu trời nội nửa trăng, đông tây nam bắc dễ ai bằng, phép tiên độn thủy nhanh như chớp, giết tướng thâu thành khó cản ngăn. 9 vị tiên đi rồi, Văn Thái Sư ngồi trên bàn thạch đợi không đầy một giờ, đã thấy một vị tiên cô cưỡi ngựa có vằn, đầu đội mao đuôi cá, mình mặc áo bắt quái đỏ, lưng nịt dây tơ, vai mang túi của beo, tay cầm song kiếm từ phía nam phi ngựa tới như gió, thẳng đến hướng Bạch Lộc. Gần đến nơi, tiên cô không thấy bọn mình, lại thấy đạo sĩ râu mọc nằm chồm, có 3 con mắt ra mặt vắng ngắt, mặc áo đỏ ngỏm, tiên cô xem rõ biết là Thái Sư Văn Trọng, vội xuống ngựa chào mừng. Văn Thái Sư đáp lễ và nói, kính mừng Kim Quang Thánh Mẫu. Tôi đợi Thánh Mẫu ở đây đã lâu. Kim Quang Thánh Mẫu nói, 9 vị đạo huynh ở đây đi đâu hết? Văn Thái Sư đáp, 9 vị ấy đã đi trước sang Tây Kỳ, đã tôi ở nán lại đây chờ Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu nói, thế thì chúng ta cũng đi cho kịp. Nói rồi kẻ cưỡi ngựa, người cưỡi Kỳ Lân thẳng đến Tây Kỳ lập tức. Chẳng bao lâu Văn Trọng và Kim Quang Thánh Mẫu cũng theo kịp quý vị đạo sư về trước trại. Kết Lộc và các tướng hay tin đồng già khỏi dinh nên tiếp. Tân Hoàn hỏi Văn Trọng. Thành Tây Kỳ cách đây bao xa? Văn Trọng nói. Bởi hôm trước tôi bại binh nên phải chạy đến chốn này đồn trú. Nơi ấy là núi Tây Kỳ, cách đây 70 dặm. Các đạo sĩ đều nói. Vậy thì chúng ta đồng kéo binh đến bên thành để áp đảo địch quân. Văn Thái Sư theo lời, truyền đảng chung đi tiền đạo. Phát pháo tấn binh đến trước thành Tây Kỳ hạ trại. Bấy giờ Tử Nha đang vui đắc thắng, cùng các tướng chuyện trò bỗng nghe quân tướng ó vang trời, Tử Nha nói. Chắc là Văn Thái Sư viện được binh các cải, kéo đến báo thủ. Dương Tiễn thưa. Văn Thái Sư bại trận đã nửa tháng nay, bây giờ lại hăm hở kéo tới, tôi nghe Văn Thái Sư là người trận giáo, thế nào cũng thỉnh tà đạo bảng môn đến trợ giúp. Xin thừa tướng đề phòng. Tử Nha nghe nói cũng nghi ngờ, đồng kéo lên mặt thành xem thử. Quả nhiên thấy dinh trại thái sư khác xưa nhiều lắm, hào quang sáng rực, gió dữ dằn dào, khí bốc trùng trùng, mây răng mịt mịt lại có khói đen mười ngọn, lên thấu nửa lừng. Tử Nha xem thấy kinh hãi, các tướng đều cao mặt làm thinh. Ai nấy lặng lẽ xuống dinh, không nói với nhau một lời nào nữa. Lúc này Văn Thái Sư ngồi nơi đại trại, cùng với 10 vị đạo sĩ bản kế phá Tây Kỳ. Viên Giác nói, tôi nghe Tử Nha là học trò ông Nguyên Thị, ở núi Côn Lôn. Nhưng dù tu đạo nào cũng gồm vào một lý. Trước đây hội quân tiên, thân công báo có nói cung Ngọc Hư ỷ mình xiển giáo, chê triệt giáo chúng ta là tà đạo, có ý tìm cách áp chế để sai khiến, lấy quyền phép của mình làm xáo trộn thế gian, rồi bảo đó là lý số trời đất. Xét ra lời nói đó chỉ là một ngụy biện để dành ảnh hưởng cho giáo hội mình, mà triệt giáo chúng ta không thể nào cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của họ được. Á là kẻ tu hành sao lại có chân tu và tà tu? Sao lại có đạo cao đạo thấp? Sao lại có đạo này muốn sai khiến đạo khác? Nay chúng ta đã sẵn có 10 trận này thì cứ cùng nhau đấu phép, xem cái chính đạo của xiển giáo lợi hại đến bực nào cho biết. Văn Thái Sư khen phải, liền khiến đảng trung giàn binh bố trận theo kế hoạch đã định. Dạng ngày, Văn Thái Sư cưỡi Ngọc Kỳ Lân, đến trước cửa thành, mời Tử Nha ra nói chuyện. Quân vào báo, Tử Nha dẫn tướng kéo binh 2000, cờ chia 5 sắc, ra khỏi cửa thành, thấy Văn Trọng cầm roi vàng đứng trước, 9 vị đạo sĩ theo sau, trong đó có một vị đạo cô mặt đẹp như hoa, mắt sáng ngời ngồi trên lưng ngựa. Còn 8 vị đạo sĩ kia kẻ mặt xanh, mặt đỏ, người mặt vàng, tướng mạo phi thường, đều ngồi trên lưng quái thú. Tân Hoàn Dục hiệu tới, dùng lễ xá Tử Nha một cái và hỏi. Chúng tôi xin chào đạo huynh. Tử Nha cũng trả lễ và hỏi. Chẳng hay các vị đạo huynh ở núi nào, động nào mới đến. Tân Hoàn nói. Tôi là Tân Hoàn và 8 anh em chúng tôi đồng ở Kim Ngao Đảo, và ông là người Côn Lôn, đệ tử Cung Ngọc Hư, thuộc về xiển giáo, lấy đạo đức mà gian lòng, lấy chính lý mà tu nguyện. Tại sao các ông lại khinh triệt giáo của chúng tôi là tà đạo, muốn dùng quyền lực mà sai khiến chúng tôi, tưởng như vậy có thể gọi là tránh đạo được không? Khương Tử Nha nói. Chúng tôi đã làm gì mà các ông gọi là khi dễ? Tân Hoàn nói. Không cần chối cãi. Thân công báo đi khắp 5 non 4 bể, kể rõ tư tưởng của xiển giáo khinh dễ triệt giáo của chúng tôi, giáo hội chúng tôi ai nấy đều ngầm hờn, uất hận. Vừa rồi đạo huynh lại giết 4 dòng họ ma ở Giai Mộng, và 4 vị đạo sĩ của phái chúng tôi ở Cửu Long Đảo. Có phải là các ông đã khiêu khích chúng tôi hay không? Giáo phái các ông cho mình là chính đạo, thế mà cho người gây việc đao binh, hại mạng sinh linh, gây nhiều ác sát. Chúng tôi bị các ông chê là tà đạo, nhưng không bao giờ chủ trương gây khổ ải cho nhân loại như vậy. Nếu các ông có tài thì cứ cũng chúng tôi tranh phép thuật, không cần dụng đến đao binh. Hãy để riêng những người trần thế ra, họ không tội gì mà bắt họ phải chết vì chúng ta vô ích. Khương Tử Nha nói. À o huynh phép mầu, đức trọng, học rộng, trí dày. Lẽ nào không thông hiểu huyền cơ vũ trụ? Nay trụ vương lỗi đạo bỏ việc kỳ cang, khí số thành thang mờ mịt, còn võ vương là vua thánh Tây Kỳ phước đức chói ngời, lẽ nào lập không hướng phần vinh hiển? Chúng tôi thuận theo lòng trời, thuận theo lòng người, phò châu diệt trụ đó là chính lý. Còn ma gia tứ tướng và 4 vị đạo sĩ Cửu Long Đảo đi nghịch với lý số trời đất, nên phải diệt vong. Tân Hoàn nói, cái mà các ông gọi là lý số trời đất chẳng qua là một tấm chiêu bài để các ông dùng nó sai khiến kẻ khác, làm xáo trộn nhân gian. Chúng tôi thừa nhận vua châu nhân đạo, vua trụ bạo tàn. Nhân đạo bao giờ cũng thắng bạo tàn. Nhưng trừng trị kẻ bạo tàn không phải dùng chiêu bài của mình làm cho nhân gian chịu thay biến. Các ông lấy đạo đức gian mình, mà trị một ông vua bạo tàn, các ông gây thành bình biến, chém giết sinh linh không biết bao nhiêu mà kể. Sinh linh nào có tội gì? Họ đã khổ vì một ông vua mà còn khổ vì hành động gây rối của các ông nữa. Chủ trương như vậy, các ông dám tự cho mình là chân chính sao? Tử Nha nói. Máy tạo nhiệm màu, làm sao nói cho hết được. Thuận theo khí số của trời đất, chẳng những một ông vua tàn bạo bị tiêu trừ, mà tất cả những ai chống lại chính lý đều phải bị tiêu trừ như vậy cả. Mọi trầm luân khổ ải, mọi sinh diệt trong trời đất đều phát sinh ở chính lý mà ra. Thôi vâng lệnh cung Ngọc Hư không thể làm khác hơn được. Tân Hoàn nói. Thôi, dầu các ông có cho chúng tôi là tà đạo nghịch thiên nghịch địa gì cũng được, chúng tôi không cãi làm gì. Và chúng tôi cũng không muốn cuộc đua tài giữa chúng tôi với các ông tổn thương đến sinh mạng của muôn dân. Chúng tôi có 10 trận pháp, sẽ lập cho các ông xem, nếu các ông liệu phá được thì phá, không phá nổi thì nói cho chúng tôi biết, đừng bắt người trần tục phải liệu mình thắc quan. Tử Nha nói, quý vị đã nói như vậy, chúng tôi đâu dám cãi. 10 vị đạo sĩ nghe Tử Nha thuận tình phá trận đồng lui về bố trí một hồi xong xuôi. Tân Hoàn lại dục hiệu đến trước cửa thành gọi Tử Nha nói, bần đạo lập trận rồi. Đạo hữu hãy đến xem thử. Tử Nha liền dắt Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn Đồng đến xem trận. Bấy giờ Thái sư Văn Trọng đứng ngoài cửa trận để xem thái độ của Tử Nha. Dương Tiễn gọi Tân Hoàn nói: "Chúng tôi vào xem trận, các ông chớ nên dùng phép đáo mà hại chúng tôi. Như vậy mới đúng trợ phu." Tân Hoàn nói: "Mặc dù các ông cho chúng tôi là bảng môn tà đạo, chúng tôi vẫn không bao giờ có hành động tiểu nhân như vậy đâu. Ẩn qua khinh người, và cũng đừng sợ hãi một cách vô ích như vậy." Na Cha thấy Tân Hoàn khéo miệng như vậy tức giận xen vào: "Lời nói chẳng ai tin, hành động sẽ chứng tỏ ai là quân tử." Bốn tướng phò Tử Nha vào xem đủ 10 trận, thấy mỗi trận đều treo một tấm bản để 3 chữ. Một Thiên Tuyệt trận, 2 Ị A Liệt trận, 3 Phong Hầu trận, 4 Hàn Băng trận, 5 Kim Quang trận, 6 Hỏa Huyết trận, 7 Ly Diệm trận, 8 Lạc Hồn trận, 9 Hồng Thủy trận, 10 Hồng Sa trận. Tử Nha và bốn tướng cạnh xem khắp nơi, rồi kéo nhau ra ngoài. Tân Hoàn hỏi: "Tử Nha biết 10 trận ấy không?" Tử Nha nói: "10 trận quý vị vừa lập tôi đã rõ hết." Tân Hoàn hỏi: "Tuy đã biết rõ mà liệu dám phá trận không?" Tử Nha nói: "Chúng tôi cũng học phép tiên, lẽ nào không phá được?" Viên Giác đứng sau xen vào hỏi: "Chừng nào đạo huynh mới phá trận?" Tử Nha nói: "10 trận ấy chỉ mới là hình thức, chưa được hoàn thành. Ở y chừng nào quý vị lập xong, tôi sẽ đến phá. Bây giờ xin giã biệt." Dứt lời, Tử Nha dẫn bốn tướng vào thành, còn 10 vị đạo sĩ cũng dẫn nhau vào dinh. Tử Nha vào thành ngồi ôm đầu buồn bã, Dương Tiễn thấy vậy bước đến hỏi: "Khi nãy sư thúc xem các trận ấy thế nào?" Tử Nha nói: "10 trận ấy do Triệt giáo chế ra phép màu đáo lạ, ta chưa từng thấy bao giờ." Dương Tiễn nói: "Sao sư thúc nói với chúng nó là sư thúc đã rõ hết, và hẹn ngày phá trận?" Tử Nha nói: "Tuy không biết, song ta không thể để mất thể diện xiển giáo chúng ta trước mặt mọi người." Dương Tiễn ngồi làm thinh. Tử Nha ngồi trao mày dầu dĩ. Hồi 44, Khương Tử Nha bị chủ, hồn bay về trời. Văn Thái Sư cùng 10 vị ạ o sĩ trở về đến dinh ăn uống vui vầy. Văn Trọng hỏi Tân Hoàn: "10 trận phép quý huynh vừa lập có thể cầm chắc chiến thắng Tây Kỳ không?" Tân Hoàn nói: "Riêng về trận Thiên Tuyệt thì thầy tôi truyền phép thiên tiên gây máy tạo hóa. Trong trận có 3 cây phướng, thiên, y a, nhân cứ gọi là tam tài. Nếu ai vào trận ấy nghe một tràng sấm tức thì mình mẩy ra cho, dù cho thần tiên cũng phải nát thành bột. Có bài thơ khen trận Thiên Tuyệt rằng: thâu hết tam tài đã đắn đo, ít hai bàn được thấu căn do. Thần tiên vào phá Thiên Tuyệt trận, xương thịt tan canh hóa bụi cho." Văn Thái Sư nghe nói, liền hỏi: "Còn trận Ị A Liệt ra thế nào?" Triệu Giang nói: "Trận này thuộc thổ, biến hóa vô cùng. Bên ngoài thấy bình thản nhưng bên trong rất hoạt động. Có một cây phướng đỏ, hễ rung dinh phướng ấy thì lửa dậy sấm vang. Dẫu thần tiên hay phàm tục mà vào trận ấy đều không sống được, dẫu có phép độn ngũ hành cũng không trốn khỏi. Có thơ khen trận Ị A Liệt rằng: trận tiên Ị A Liệt há tầm thường. Lửa dưới sấm trên không có đường. Biết độn ngũ hành không trốn khỏi. Bước vào nát thịt lại tan xương." Văn Thái Sư hỏi tiếp: "Trận Phong Hầu ra làm sao?" Đồng Toàn nói: "Trận Phong Hầu có địa, thủy, hỏa, phong. Nhất là gió và lửa. Gió thì sanh ra muôn vạn binh đao, không phải như gió thường, còn lửa là lửa tam muội, dầu cho thần tiên vào trận này cũng ra cho, dầu có tài di sơn đảo hải cũng không thoát được. Có bài thơ rằng: Phong Hầu trận tiên gớm bực nào, lửa thần dần giật gió đùa cao. Thần tiên phàm tục xa vào đấy, thịt nát xương tan sống được sao?" Văn Thái Sư hỏi: "Còn trận Hàn Băng phép tắc thế nào?" Viên Giác nói: "Trận Hàn Băng luyện dày công mới đạo. Trong trận có gió, bên trong có núi giá, bên dưới có băng tuyết lởm chởm như gương. Dẫu thần tiên vào trận cũng phải bỏ mình. Có bài thơ rằng: dày công luyện đặng trận Hàn Băng, từng dưới từng trên tuyết tợ răng. Dẫu bậc thần tiên vào trốn ấy, giá đẻ nát thịt chết nhăn răng." Văn Thái Sư hỏi trận Kim Quang biến hóa ra làm sao. Kim Quang Thánh Mâu nói: "Trận Kim Quang của tôi chứa hơi linh của âm dương, cướp ánh sáng của nhật nguyệt. Trong trận có 21 tấm kiếng, treo 21 tấm cờ. Mỗi một kiếng đều có che vỏ ngoài, trong vỏ có cột dây để kéo. Dẫu thần tiên mà vào trận thì cứ cầm dây kéo vỏ cho bảy mặt kiếng ra, tức thì sấm vang chớp sáng, sức nóng trong kiếng chiếu nhắm phải thịt giữa, xương tan. Có bài thơ rằng: chẳng dụng thủy ngân, chẳng dụng đồng, luyện nên kiếng đáo thật thần thông. Kim quang chiếu sáng coi như chớp, vào trận dầu tiên cũng chết chùm." Văn Thái Sư hỏi: "Trận hóa huyết màu nhiệm thế nào?" Tống Lương nói: "Trận này dụng khí thiên nhiên, trong có sông gió và miếng hắc sa. Dẫu thần tiên vào trận bị sấm vang gió thổi, hắc sa bay tới cũng hóa thành máu tức thì. Có bài thơ rằng: gió vằn vụt vụt cắt đen bay, trời đất tối tăm sấm nổ ngay. Dẫu bậc thần tiên vào trận ấy, Mình Tiêu ra máu lạnh lùng thay. Văn Thái Sư lại hỏi. Trận Liệt Diệm lợi hại dường nào? Bạch Lễ nói. Trận ấy không phải tầm thường, có tam mùi hỏa, không trung hỏa, thạch trung hỏa, ba thử lửa ấy nhập thành một, tụ vào ba cây phướng đỏ. Hễ có ai vào trận, thì dung các cây phướng ấy lên dấu là bực thần tiên biết đọc tị hỏa chân ngôn cũng phải cháy ra cho bụi. Có bài thơ rằng, toại nhân mới có lửa khinh công, lò phép thâu vào luyện nhọc công, làm chủ cung ly truyền rất trong, phướng dung người cháy lửa thành công. Văn Thái Sư hỏi, trận lạc hồn ra làm sao? Giao Tân nói, trận này không phải nhỏ, bế cửa xanh mở cửa tử, thâu hơi độc của trời đất mà lập ra. Trong trận có cây phương trắng vẽ bùa và đóng ấn. Hễ thần tiên vào trận, bị cây phương ấy rung lên thì tiêu hồn lạc phách. Có bài thơ rằng, lạc hồn trận ấy cũng nên khen. Phương trắng rung lên dậy khói đen. Mấy vị thần tiên vào trận ấy, hồn tiêu phách lạc giả như sen. Văn Thái Sư hỏi, trận hồng thủy lợi hại thế nào? Vương Diệt nói, trong trận ấy có đài bắt quái, trên đài để ba cái bầu, trong bầu có những nước đỏ. Như người vào trận thì liệng bầu nước xuống, chảy ra lai láng mênh mông. Một chút nước đỏ dính vào người cũng đủ làm cho người ấy tan thành huyết. Dâu thần tiên cũng chẳng thoát được. Có bài thơ rằng, trong lò tạo hóa máy âm dương, luyện nước màu hồng thuộc bắc phương, dầu kẻ ra đồng hay sắt đá, tung nhằm nát thịt lại tan xương. Văn Thái Sư hỏi, còn trận hồng sa có gì lạ chăng? Trương Thiệu nói, trận hồng sa gồm có phép đáo tinh rồng, có ba thùng cắt đỏ, vãi vào mình như gươm giáo đâm. Trên không thấy trời, dưới không thấy đất, giữa không thấy người. Thần tiên mà lạc vào trận bị gió cắt vãi vào mình thì thịt nát xương tan. Có bài thơ rằng, dạy công bày bố trận hồng sa, tiên Phật đi vào khó nổi ra. Khi trước luyện trong lò bắt quái, phép màu triệt giáo chẳng sai ngoa. Văn Thái Sư nghe rõ đầu đuôi mừng rỡ nói, nay nhờ quý vị đến đây giúp sức, chắc không bao lâu thành Tây Kỳ sẽ bị phá. Dầu cho Tây Kỳ trăm binh ngàn tướng cũng không thể chống lại phép màu. Giao Tân nói, tôi nhắm thành Tây Kỳ ví như viên đạn, còn Khương Tử Nha là kẻ rủi ro. Tài phép bao nhiêu mà nó dám phá hết 10 trận. Hễ tôi dùng phép mọn, giết riêng Tử Nha, cho binh tướng trong thành vỡ mật. Lời xưa nói, binh mất tướng như rắn không đầu. Văn Thái Sư hỏi, nếu đạo huynh có phép thần thông, giết được Tử Nha thì khỏi mất công chinh chiến. Quân sĩ hai bên tránh được nạn thác oan. Chẳng hay đạo tuyển định dùng phép gì vậy? Giao Tân nói, phép của tôi không cần điều binh khiển tướng, tranh giành trận mạt làm chi. Cứ ngồi trong dinh, nội trong 21 ngày, thì Tử Nha phải chết. Dầu tiên Phật cũng không tránh khỏi. Văn Thái Sư lấy làm lạ hỏi, xin cắt nghĩa cho tôi biệt phép ấy thế nào? Giao Tân kể thai nói nhỏ với Văn Trọng một hồi, Văn Thái Sư mừng quá nói với các vị đạo sĩ. Nay Giao đạo huynh ra tay làm phép giết Tử Nha, hễ Tử Nha mà chết rồi thì các tướng Tây Kỳ phải tan rã. Thật thiên tử có phước lắm mới được anh em đến giúp tôi. Các đạo sĩ nói, việc giết Tử Nha chỉ là phép mọn của Giao Hiền Đệ có phải kể công. Bấy giờ Giao Tân từ giã bạn hữu, một mình vào trận Lạc Hầu, truyền lập một cái đài đất, trên đài để một bàn hương án, một bên dựng con bù nhìn bằng cỏ, trước bụng để tên Khương Thượng. Trên đầu con bù nhìn có treo ba ngọn đèn, dưới chân thắp bảy ngọn. Ba ngọn trên gọi là Thôi Hồn Đăng, bảy ngọn dưới là Chóc Phách Đăng. Giao Tân bỏ tóc xóa, cầm gươm nhậm chú, đốt đùa. Cứ mỗi ngày làm phép ba lần như vậy, cho đến lúc Tử Nha chết đi mới thôi. Đó là phép chủ của Giao Tân. Bấy giờ Tử Nha ngồi trong thành Tây Kỳ, đang lo tính việc phá trận, bị Giao Tân chủ đến ngày thứ 4 thì đầu góc lình lảng, ngồi làm thinh chẳng nói rằng. Dương Tiễn thấy Tử Nha mặt mày buồn bực, diện mạo khác hơn xưa, thì sanh nghi nghĩ thầm. Thừa tướng ở cung Ngọc Hư xuất thân, nay ra Phò Châu diệt trụ, thuận lòng trời, ứng theo vận nước, lẽ nào lại có sắc thái tầm thường, coi bộ kinh hãi như vậy. Các tướng thấy Tử Nha lầm lầm lì lì, cũng buồn bã không dám hỏi han. Qua đến ngày thứ 8, Giao Tân thâu được hai vía một hồn, Tử Nha càng rối trí hơn nữa, cứ bần thần ngủ mãi, không ngó tới việc binh. Các tướng lấy làm lạ, không hiểu vì sao thừa tướng lại ra thế ấy. Có kẻ nghi rằng, thừa tướng không mưu kế phá trận nên rối trí. Có người lại bàn, chắc là thừa tướng dưỡng tinh thần để mưu việc lớn. Tiến ngày thứ 15, Giao Tân bắt thêm một hồn hai vía nữa. Tử Nha nằm ngáy như sấm ngủ như mê. Na Cha bàn với các tướng, nay giặc tới bên thành, lập trận ngoài hải, mà sư thúc không lo gì hết, cứ nằm ngủ hoài, chắc có nguyên nhân gì đây. Dương Tiễn nói, theo ý tôi tưởng, chắc thừa tướng bị ai chủ, nên ngủ mê man, không lo việc nước. Cứ xem cách ăn lối ở khác hẳn trước kia thì đủ biết. Các tướng đồng nói, à ho huynh nghi như vậy phải lắm. Bấy giờ chúng ta đồng vào phòng mời thừa tướng ra khách, hỏi xem thừa tướng định phá trận làm sao. Sản dịp dò ý luôn thể. Các tướng bàn luận xong, kéo vào phòng, thấy mấy người hầu còn, liền hỏi. Thừa tướng đâu?
Kẻ tả hữu thưa.
Thừa tướng đang ngon giấc.
Các tướng đều mời thừa tướng ra khách.
Tả hữu vâng lời và mời tử nha dậy.
Tử nha bước ra ngoài phòng.
Võ Kiệt thưa.
Thầy ngày nào cũng ngủ, không lo việc quốc gia nên các tướng lo sợ.
Xin thầy nghĩ lại, để cõi Tây Kỳ được yên.
Tử nha vẫn ngồi làm thinh không nói.
Các tướng hỏi về việc phá trận.
Tử nha vẫn như câm như điếc chẳng thèm trả lời.
Sẽ có một trận gió thổi đến.
Na cha hỏi tử nha.
Trận gió ấy lớn lắm không hay sư thúc luận hung kiết ra sao?
Tử nha đánh tay rồi nói.
Bữa nay có dông chớ không phải điểm hòa phước.
Các tướng không dám hỏi nữa.
Ấy là tử nha bị giao tân câu hồn bắt vía gần hết, nên coi lắng quẻ.
Các tướng không biết làm sao, ngồi nhìn nhau một lúc lâu rồi lui về hết.
Tiến ngày thứ 20, giao tân thâu được 2 hồn 6 vía.
Tử nha chỉ còn lại 1 hồn 1 vía mà thôi, cho nên ngày ấy hồn vía tử nha xuất khỏi xác.
Các tướng xem thấy tử nha đã chết, liền vào tâu với võ vương.
Võ vương đến bên trướng phủ, thấy các tướng đứng bao quanh xác tử nha, sụt sùi khóc lóc, thì động lòng than.
Thượng phụ lo việc nước, chưa được thành thơi, nay đã qua đời, ta đau lòng lắm.
Các tướng nghe võ vương nói đồng khóc lớn lên.
Dương Tiễn lau nước mắt, giờ vào ngực tử nha thấy còn hơi ấm, mừng rỡ tâu.
Xin đại vương chớ phiền, trái tim thừa tướng còn nóng, nhắm chưa hề chi.
Xin cứ để nằm yên trên giường. Họa may thừa tướng còn có cơ may sống lại.
Võ vương y lời không tầm liệm, để tử nha nằm nguyên trên giường và văn bái.
Nói về hồn vía tử nha bay phiêu diêu gần tới đài phong thần.
Thanh phước thần là bá dẫm xem thầy liền đưa ra khỏi đài.
Tử nha là người có cội dễ tiên nhân, nên hồn phách còn nhớ đuối, bay phất phới về núi Côn Lôn.
Khi ấy nam cực tiên ông đi hái thuốc nơi ven đồi, thấy hồn phách tử nha giật giờ bay đến, kinh hãi la lên.
Tử nha tựa chết rồi sao?
Liên bắt hồn phách tử nha bỏ vào bầu đậy lại, để đem về thưa với thầy là Nguyên Thị.
Bỗng nghe có người kêu.
Nam cực tiên ông.
Khoan đi đã.
Nam cực tiên ông dừng tại thì thấy Xích Tinh Tử, vị tiên tu ở núi Thái Hòa, động Vân Tiêu.
Nam cực tiên ông thi lễ và hỏi.
À o hữu đi đâu vậy?
Xích Tinh Tử nói.
Nay rảnh việc nên đến mời đạo huynh đi dạo núi và đánh cờ chơi một bữa.
Nam cực tiên ông đáp.
Hôm nay tôi mắc việc, xin hẹn bữa khác sẽ gặp nhau.
Xích Tinh Tử nói,
lúc này thầy nghỉ dạy, chúng ta được rảnh rang, nếu để khi khác còn dịp nào tốt hơn nữa.
Nam cực tiên ông nói,
tôi có chuyện gấp, nên không thể nào làm vừa lòng đạo huynh được.
Xích Tinh Tử nói,
công việc gấp của đạo huynh có lẽ là việc hồn phách của tử nha chưa nhập xác chớ gì.
Nam cực tiên ông hỏi,
vì sao đạo huynh biết rõ như vậy?
Xích Tinh Tử đáp,
nãy giờ tôi trêu tức đạo huynh đó thôi.
Sở dĩ tôi đến đây cũng vì việc ấy.
Vừa rồi tôi có đi dạo núi. Đến đài phong thần gặp bá dẫm thuật chuyện hồn phách của tử nha vừa bay đến, muốn dựa vào đài, bá dẫm lật đật đưa ra khỏi, nên hồn phượng phất bay về núi Côn Lôn.
Tôi theo dõi đến đây, nhưng không gặp.
Nam cực tiên ông nói.
Tôi đang hái thuốc dưới chân núi, thấy hồn vía tử nha giật giờ, tôi bắt đựng trong bầu, có ý đem về cho tôn sứ rõ, không ngờ lại gặp anh.
Xích Tinh Tử nói.
Chuyện nhỏ mọn chúng ta cần gì phải làm nhọc lòng giáo chủ.
À o huynh cứ trao bầu ấy cho tôi để tôi đi cứu tử nha.
Nam cực trao bầu cho Xích Tinh Tử.
Xích Tinh Tử vội vã độn thổ đi liền.
Chẳng bao lâu, Xích Tinh Tử vào thành Tây Kỳ.
Dương Tiễn ra nghênh tiếp và thưa.
Nay sư ba đến đây chắc là đi cứu sư thúc.
Xích Tinh Tử nói.
Phải.
Ngươi mau vào tâu lại với võ vương.
Dương Tiễn vào tâu mọi việc.
Võ vương ra nghênh tiếp, đại Xích Tinh Tử theo bậc thầy.
Xích Tinh Tử nói.
Tôi vì việc tử nha mà đến đây, xin cho tôi gặp mặt tử nha.
Võ vương và các tướng dẫn Xích Tinh Tử vào phòng.
Xích Tinh Tử thấy tử nha nằm nhắm mắt, liền nói.
Ế tôi cho một hoàn thuốc thì hồn hoàn lại ngay.
Nói rồi trở ra phòng ngoài.
Võ vương hỏi.
À o trưởng dùng thuốc gì mà cứu thượng phụ?
Xích Tinh Tử nói.
Tôi không dùng thuốc gì cả, chỉ dùng một phép riêng mà thôi.
Như vậy chừng nào sư bá mới cứu?
Xích Tinh Tử nói.
Có lẽ phải đến canh ba thì tử nha mới sống lại được.
Các tướng nghe nói đều mừng rỡ.
Tiền canh ba Dương Tiễn theo Xích Tinh Tử nhắc nhở việc giải cứu cho tử nha.
Xích Tinh Tử liền xốc áo ra ngoài thành, thấy 10 trận phép hơi giữ mịt mù mây đen tối nghịt, sương bay phấp phới, gió thổi rào rào, tiếng quỷ khóc vang thai giọng thần rên rần óc.
Xích Tinh Tử liền chỉ một cái, hiện ra 2 bông sen trắng, 2 chân Xích Tinh Tử đứng trên bông sen bay đi như gió.
Có bài thơ rằng,
dưới chân đạo sĩ trổ liên hoa, trên trán hảo quang chiếu sáng lòa,
tiền trận lạc hồn không rộng dạng,
mới hay phép thuật của tiên gia.
Xích Tinh Tử đứng trên không trung thấy Giao Tân đang xóa tóc cầm gươm làm phép, lại thấy ngọn đèn trên đầu hình nhân tờ mờ, ngọn đèn dưới chân hình nhân leo lét. Bấy giờ Giao Tân cầm lệnh bài đập xuống một cái, nhưng hai ngọn đèn chưa tắt ngọn nào, còn hồn phách của Tử Nha ở trong bầu tung lên một cái rất mạnh, may nút bầu đậy chặt, nên hồn phách của Tử Nha không thoát ra được. Giao Tân làm như vậy mấy lần mà đèn cùng không tắt. Hễ đèn chưa tắt thì hồn chưa dứt. Giao Tân nổi sung, cầm lệnh bài đập xuống ghế hét lớn. Hai hồn sáu vía đã về hết, còn một hồn một vía đi đâu? Xích Tinh Tử đứng trên cao thừa lúc Giao Tân vừa cúi xuống lại, đáp nhanh xuống rực lấy hình nộm. Giao Tân ngước mắt lên, trông thấy nói lớn. Xích Tinh Tử, ngươi lén vào trận ta lấy vía Khương Thượng sao? Nói rồi vãi một lá hát xa. Xích Tinh Tử thất kinh bỏ chạy làm rớt hai bông sen trong trận mê hồn, nên phải độn thổ vào thành Tây Kỳ. Dương Tiễn ra ngoài thành nên tiếp, thấy Xích Tinh Tử mặt mày hơ hải, lấy làm lạ hỏi. Chẳng hay sư bá đã đem được vía của sư thúc về chưa? Xích Tinh Tử lắc đầu than. Bọn ấy dữ quá. Thiếu chút nữa ta xa vào trận lạc hồn tiêu sát rồi. May ta mau chân chạy khỏi, nhưng làm rơi cặp đông sen xuống trận. Võ Vương nghe nói khóc lớn. À ho trưởng nói như vậy chắc là thượng phụ phải chết rồi. Xích Tinh Tử nói. Xin đại vương chớ ưu phiền. Tôi nhắm không hề chi mà ngại, chẳng qua số kiếp Tử Nha còn mắc nạn, nên khiến công việc trễ mãi mà thôi. Bây giờ tôi phải ra đi một lát mới được. Võ Vương hỏi. Bây giờ đạo trưởng đi đâu? Xích Tinh Tử nói. Xin chớ hỏi thăm mà lộ chuyện. Cứ ở đây giữ xác Tử Nha. Tôi đi một lúc sẽ trở lại. Dặn dò xong, Xích Tinh Tử liền độn thổ qua núi Côn Lôn. Khi đến cung Ngọc Hư, Nam Cực Tiên Ông xem thấy vội hỏi. Anh lấy vía Tử Nha được chưa? Xích Tinh Tử thuật lại mọi chuyện và nói. Xin đạo huynh thưa lại cho giáo chủ rõ, tìm cách cứu Tử Nha. Nam Cực Tiên Ông vào ra mắt Nguyên Thỉ, thưa hết mọi điều. Nguyên Thỉ nói. Ta tuy làm giáo chủ, nhưng về chuyện chủ yếm ta không rõ được. Vậy ngươi bảo Xích Tinh Tử qua Bát Cảnh Cung mà hỏi tham đại lao ra về việc ấy. Nam Cực Tiên Ông vâng lệnh trở ra nói với Xích Tinh Tử rằng. Tôn sư dạy anh phải đến cung Bát Cảnh, cầu cứu với đại lao ra mới được. Xích Tinh Tử từ giả Nam Cực Tiên Ông, đang vân qua động huyền ô Bát Cảnh Cung là chỗ lao tử ở hiển nơi thấy phong cảnh tốt tươi, đẹp hơn các núi. Xích Tinh Tử đứng ngoài cửa động chẳng dám bước vào. Ở y một buổi mới thấy huyền ô đại pháp sư bước ra cửa, chào Xích Tinh Tử và hỏi. À o hữu đến đây có việc gì quan hệ? Xích Tinh Tử thưa. Nếu không có việc trọng đại tôi chẳng dám đến đây. Nói rồi thuật chuyện Tử Nha bị mắc nạn, và nói. Này tôi vâng lệnh giáo chủ, đến ra mắt đại lao gia, xin đạo huynh thưa rút. Huyền ô đại pháp sư nghe rõ, liền vào thưa lại với lao tử. Có Xích Tinh Tử xin ra mắt. Lao tử truyền đòi vào. Xích Tinh Tử vào lệ ra mắt xong, lão tử nói. Số các ngươi bị nạn, trận lạc hồn Khương Thượng mang thai. Con biểu bối của ta cũng vì trận ấy mà mang họa. Số trời đã định, các ngươi phải giữ gìn. Nói rồi truyền huyền ô đại pháp sư lấy thái cực ổ đưa cho Xích Tinh Tử và dạy. Em bức họa đồ này đến cứu Khương Thượng. Xích Tinh Tử lãnh thái cực ổ tạ từ lui gót, ra khỏi cảnh Đại La, độn thổ về thành Tây Kỳ. Võ Vương và các tướng thấy Xích Tinh Tử trở lại, đồng ra nghinh tiếp vào thành. Võ Vương hỏi. À o trưởng đi đâu về vậy? Xích Tinh Tử nói. Hôm nay thế nào cũng cứu được Tử Nha. Ai nấy nghe nói đều mừng rỡ. Dương Tiễn nói. Bao giờ mới cứu được? Xích Tinh Tử đáp. Phải chờ đến canh ba. Nửa đêm hôm ấy, các tướng vào ra mắt Xích Tinh Tử thì thấy Xích Tinh Tử đã sửa soạn ra đi, một tay ôm bầu phép, một tay cầm thái cực ổ. Khi Đằng Vân đến giữa trận, Xích Tinh Tử thấy Giao Tân đang thâu hồn, thâu vía, liền dở thái cực ổ ra. Nguyên bức họa đồ này là của ông Thái Thượng Lao Quân, dùng để mở đất chia trời, lóng trong gạn đục, thâu gồm môn phép, đại thủy, hỏa, phong, nên khi Xích Tinh Tử dở ra thì họa đồ biến thành cái cầu vàng, chiếu hào quang năm sắc. Xích Tinh Tử tay tả cầm thái cực ổ xa xuống, tay mặt rực lấy hình nhân. Giao Tân trông thấy nổi giận hét. Xích Tinh Tử thiệt lớn mật. Hai lần vào lạc hồn trận cướp rực hình nhân. Nói rồi bưng thùng hắt xa, hắt lên một cái. Xích Tinh Tử vội đưa thái cực ổ ra che. Rồi lật đật Đằng Vân bay lên để tránh những luồng cắt đen, làm cho thái cực ổ bị rơi xuống đất. Giao Tân đoạt được biểu bối. Bởi vậy Xích Tinh Tử tuy rực được hình nhân mà thái cực ổ bị mất, lòng kinh hãi liền dở bầu thâu hồn phách trong hình nhân, rồi chăm chỉ lui về trướng phủ. Dương Tiễn thấy Xích Tinh Tử về, vội ra nghinh tiếp và hỏi. Sư ba lấy được vía của sư thúc rồi chứ? Xích Tinh Tử nói. Chuyện Tử Nha tuy xong, song ta làm mất biểu bối của đại lao gia, ta e không khỏi họa. Các tướng nghe nói cứu được Tử Nha đều mừng rỡ. Xích Tinh Tử xách bầu lại bên giường, truyền rẽ tóc Tử Nha, đặt miệng bầu vào nơi nê hoàn cùng gõ đít ba cái, tức thì hồn nhập xác. Giây phút Tử Nha tỉnh lại, mở con mắt nhìn mọi người và nói. Tôi ngủ mê quá. Khi nhìn thấy Võ Vương, Xích Tinh Tử và các tướng đồng đứng vây bên giường, Tử Nha lấy làm lạ hỏi. Đại vương đến đây có việc gì chỉ dạy? Võ vương nói. Nếu không có đạo trưởng gia công khó nhọc thì thượng phụ đâu còn. Tử Nha lạ lùng nhìn Xích Tinh tử thuật lại đầu đuôi mọi việc. Tử Nha vội vã tạ ơn, và nói. Nay đạo huynh làm mất họa đồ của đại lao gia, biết liệu làm sao? Xích Tinh tử nói. Sư đệ hãy lo dưỡng bình, việc này tính sau. Cách vài ngày sau Tử Nha mới thiệt mạnh, vội mời Xích Tinh tử đến luận bàn. Tử Nha nói. Mười trận phép của các vi tiên triệt giáo rất lợi hại, chúng ta làm cách nào phá được? Xích Tinh tử nói. Tôi xem mười trận ấy không phải tầm thường, nếu muốn phá phải nhờ đến sức các cao tiên mới được. Xích Tinh tử vừa nói dứt tiếng đã thấy Dương Tiễn bước vào thưa. Có Huỳnh Long chân nhân ở núi Nhị Tiên Động mà cô cưỡi hạc bay đến. Tử Nha liền ra rước vào trướng phủ, và hỏi. Chẳng hay chân nhân đến đây có điều chi dạy bảo. Huỳnh Long chân nhân nói. Nay tôi tới Tây Kỳ trợ lực với chư tiên phá trận thập tuyệt. Chúng ta kẻ nặng người nhẹ đều phạm tội sát sinh, nên không bao lâu các anh em đều đến đây nữa. Chúng tôi cảm thấy ở chung với người phàm bất tiện nên đến đây trước mà thương nghị việc này. Tử Nha hỏi. Chư tiên hạ san bao nhiêu người, và cần phải tiếp đón thế nào, xin cho chúng tôi biết. Huỳnh Long nói. Chắc là trên 10 người. À ho huynh phải cất một ngôi nhà mát nơi cửa Tây Thành, treo đèn kết hoa để chư tiên có chỗ nghỉ ngơi thanh tịnh mà tính việc phá trận. Nếu không tiếp đón như vậy e mang tội bất kính. Tử Nha nói. Chư tiên đã đến đây giúp đỡ chúng tôi mang ơn rất nặng, đâu dám trái lời. Liền khiến Nam Cung Hoắt và Võ Kiết sắp đặt ý lời. Lại sai Dương Tiễn coi cửa và dặn rằng. Mỗi khi có vị tiên trưởng nào đến phải vào báo cho ta hay. Chẳng bao lâu, Nam Cung Hoắt và Võ Kiết cất đài xong vào báo với Tử Nha, đặt tên tòa nhà ấy là Lưu Đồng, mời Hoàng Long Chân Nhân, Xích Tinh Tử và dẫn các đệ tử đến đó để chờ nghênh tiếp các vị đạo hữu. Bởi Võ Vương là chúa thánh ra đời, nên các vị thần tiên lần lần giáng hạ. Chư tiên đến Lưu Bồng gồm có thập nhị đại tiên, xin kể sau đây. Một Quảng Thành Tử Động Vân Tiêu, núi Thái Hòa. Hai Huỳnh Long Chân Nhân Động Ma Cô, núi Nhị Tiên. Ba Xích Tinh Tử, Động Hà Ho Nguyên, núi Cửu Tiên. Bốn Cù Lưu Tôn, Động Phi Vân, núi Giáp Long. Năm Thái Ất Chân Nhân, Động Kim Quang, núi Cả Ngựn. Sáu Linh Biểu Đại Pháp Sư, Động Nguyên Dương, núi Không Ứng. Bảy Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Động Vân Tiêu, núi Ngũ Long. Tám Phổ Hiền Chân Nhân, Động Lạc Cả, núi Phổ Hạ. Chín Từ Hàng Đạo Nhân, Động Bạch Hạc, núi Cửu Cung. Mười Ngọc Cảnh Chân Nhân, Động Kim Hà, núi Ngọc Tuyền. 11 Tạ Hóa Hạnh Thiên Tôn, Động Ngọc Úc, núi Kim Ái Nhờ. 12 Thanh Hư Đại Đức Chân Quân, Động Tử Dương, núi Thanh Phong. Tử Nha nên tiếp các vị thần tiên lên tòa Lưu Bồng. Quảng Thanh Tử nói. Các vị đạo hữu nay đã đến đây chứng tỏ lòng tận tâm với giáo chủ, vậy ông Tử Nha định ngày nào phá trận để chúng tôi ra sức? Tử Nha liền đứng dậy bái và thưa. Tôi tu luyện mới có 40 năm, tài hèn, đức mỏng, không dám đương nổi trách vụ lớn lao. Xin các vị đạo huynh thương tôi cử ra một người để cầm quyền điều khiển. Được vậy, tôi mang ơn vô cùng. Quảng Thanh Tử nói. Chúng tôi tuy có công học đạo, song chưa chắc đã phá nổi 10 trận này. Mỗi người lo giữ lấy thân còn chưa chọn, huống chi việc điều khiển là trọng đại. Ai nấy đều khiêm nhường, không người nào lãnh quyền điều khiển cả. Giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng hiệu kêu trên trời, hương bay thấm át. Hồi 45, Nhiên đang phá trận thập tuyệt. Các đạo sĩ xem thấy một vị tiên cưỡi hiệu bay nửa lường trời. Hình dung cổ quái, phong cách siêu phàm, đúng là một kẻ có chức cao trong Phật giới. Có bài thơ rằng, năm sắc mây lành nổi bốn phương, trên trời dưới đất ngực mùi hương, hào quang chiếu sáng 3.000 trượng, thanh thế hiệu kêu mấy dặm đường, tướng mạo nghiêm trang hình cổ quái, tinh thần mạnh mẽ thật phi thường, gồm thâu đồ trận thông muôn phép, nghe tiếng Nhiên Đăng chúng phải nhường. 12 vị tiên biết người này là Nhiên Đăng đạo nhân, ở núi Linh Cửu, Động Kim Giáp, liền bước tới làm lễ ra mắt. Và rước lên Lưu Bồng. Nhiên Đăng nói. Các đạo hữu đến đây đã lâu. Tôi trễ mãi tới sau, xin anh em miễn chấp. Nay định phá 10 trận giữ, ông nào nắm quyền điều khiển, khiến tướng sai binh. Tử Nha bước ra bái và thưa. Chúng tôi nhờ lão sư đến đây để sai khiến chúng tôi trong việc khó nhọc này. Nhiên Đăng không từ chối, nói. Được. Tôi sẽ thay mặt Tử Nha lãnh ấn xoáy giải nạn cho anh em. Tử Nha mừng rỡ vội lấy ấn chào cho Nhiên Đăng. 12 vị đại tiên đều cúi đầu. Nói, được đạo trưởng gia công chỉ dạy chúng tôi nguyện đem hết sức mình đền ơn. Nhiên Đăng lãnh ấn, xin lỗi các tiên rồi ngồi vào ghế giữa nói. Muốn phá trận thập tuyệt phải hao hết 10 người bạn hữu ta. Thật đau lòng. Nhưng số trời đã định không thể nào tránh được. Bấy giờ Văn Thái Sư mời 10 vị chủ trận họp mặt trước trướng và hỏi. 10 trận của các đạo huynh đã hoàn thành chưa? Tân Hoàn nói. À hoàn thành lâu rồi. Thái Sư nên cho người hạ chiến thơ. chúng tôi muốn mau cho xong việc mà bàn sư kéo trễ. Văn Thái Sư liền viết thơ sai Ảng Trung đem vào thành Tây Kỳ. Na Cha thấy Ảng Trung một mình một ngựa đến trước cửa dinh liền hỏi. Ngươi đến đây có việc gì? Ảng Trung đáp. Ta vâng lệnh Văn Thái Sư đến hạ chiến thơ. Na Cha vào báo. Thái Sư Văn Trọng cho người đem thơ đến. Tử Nha truyền mời vào. Ảng Trung vào trước chướng trình chiến thơ cho Tử Nha xem. Trong thơ viết như sau. Trinh Tây Đại Nguyên Soái Thái Sư Văn Trọng đệ thơ cho Thừa tướng Khương Tử Nha được rõ. Lời xưa nói, người ở trong đất nước là kẻ tôi con. Nay võ vương làm phản với triều đình, khiến Tây Kỳ mang tội với thiên hạ. Thiên binh hằng trinh phạt, phản tặc không kiên, ghét tướng cựu trùng không tuân phép nước. Nay ta lập trận đồ, sai người đi hạ chiến thơ. Phải định ngày giao công cho biết ai thắng bại. Tử Nha xem rồi, đề sau chiến thơ rằng. 3 ngày nữa sẽ phá trận. Ảng Trung về dâng thơ lại Văn Thái Sư xem rõ, chuyên dọn tiệc đái tướng Khao Binh, chờ đợi 3 ngày sẽ cùng nhau ra sức. Tiền canh 3 tiệc mãn, mọi người đều ra khỏi dinh hừng gió, thấy bên kia thành Tây Kỳ hào quang chiếu sáng, nghi ngút mây lành, mấy vị đạo sư thất kinh nói. Các vị tiên ở núi Côn Lôn đã đến. Như vậy chúng ta không phải đương đầu với Tử Nha, mà đương đầu cả với Xiển Giáo. Tuy lo lắng, nhưng ai nay đều tin tưởng vào trận thập tuyệt của mình, nên cùng nhau về dinh ăn nghỉ. Tiến ngày thứ 3, trong thành Tây Kỳ nổi lên một tràng pháo. Văn Thái Sư biết Tử Nha ý hẹn đến phá trận, liền dẫn binh tướng đi với các đạo sĩ ra ngoài điều khiển trận đồ. Bấy giờ, trên lư bồng ngọn cờ phất phới, hơi ấm trùng trùng từng lớp người lũ lượt kéo ra. Cặp thứ nhất là Hoàng Thiên Hóa, Na Cha. Cặp thứ nhì là Dương Tiện, Lôi Chấn Tử. Cặp thứ ba là Hàng Ngực Long Tiết Át Hổ. Cặp thứ tư là Kim Cha, Mộc Cha. 4 cặp ấy đi đầu ra trước còn mấy vị tiên thủng thỉnh ra sau. Cặp thứ nhất là Xích Tinh Tử, Quảng Thanh Tử. Cặp thứ nhì là Thái Ất Chân Quân, Linh Biểu Đại Pháp Sư. Cặp thứ ba là Ả O Đức Chân Quân, Cù Lưu Tôn. Cặp thứ tư là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân. Cặp thứ năm là Từ Hàng Đạo Nhân, Huỳnh Long Chân Nhân. Cặp thứ sáu là Ngọc Càng Chân Nhân, Ả O Hạnh Thiên Tôn ấy là Thập Nhị Đại Tiên. Có bài thơ rằng, Khánh Ngọc Trung Vàng nổi tiếng vang. Thần tiên nhóm họp tại Kỳ San. Từ đây thập tuyệt lần lần phá. Từ Chánh Phân Minh khói luận bàn. Còn Nhiên Đăng cưới Mai Hoa Lộc đi sau rốt. Xích Tinh Tử gióng chuông vàng, Quản Thành Tử đánh Khánh Ngọc. Các tiên vừa ra khỏi thành đờ ơ nghe trong trận thập tuyệt đánh lên một tiếng chuông, tức thì có 2 ngọn phướng kéo ra, một đạo sĩ xuất trận, tóc đỏ ngòm như lửa, mặt xanh lét như chàng, cưới lộc lướt tới. À o sĩ ấy là Tân Hoàn, chủ nhân trận thiên tuyệt. Nhiên Đăng xem thấy nghĩ thầm. Trong 12 vị thượng tiên chẳng có người nào mắc nạn, ta không biết lửa kẻ vô phước nào cho chết trước một người, sau mới phá trận được. Áng đắn đo suy nghĩ. Sẽ nghe một cơn gió thổi tới rồi từ trên trời xa xuống một đạo sĩ. Người này họ Áng tên Hoa, cầm Phương Thiên Hỏa Kích, vốn là học trò thứ 5 cửa cung Ngọc Hư đến chào bạn hữu và nói. Tôi vâng lệnh thầy xuống phá trận thiên tuyệt. Nhiên Đăng gật đầu thầm nghĩ. Người này không được thành tiên, vì phước đức, nên thầy sai xuống phong thần, ấy là số trời đã định. Nghĩ rồi liền khiến Áng Hoa vào trận trước. Bên kia, Tân Hoàn thấy quần tiên kéo đến, liền lớn tiếng gọi. Hệ tử cung Ngọc Hư có ai dám vào trận thiên tuyệt không? Áng Hoa lướt tới nói. Tân Hoàn chớ ỷ mạnh, tài cán bao nhiêu mà dám khoe khoang. Tân Hoàn nói. Người là ai đó? Áng Hoa đáp. Yêu nghiệt. Không biết ta hay sao? Ta là Áng Hoa, đệ tử cung Ngọc Hư Xiển Giáo. Tân Hoàn hỏi. Người dám vào phá trận chăng? Áng Hoa đáp. A vâng lệnh xuống đây sao không dám phá? Nối rồi cầm Phượng Thiên Hỏa Kích đâm tới. Tân Hoàn dục hiệu đưa giản ra đỡ. 2 người đánh nhau một trận. Mắt trắng hóa hồng mặt xanh biến xám, Tân Hoàn đánh được 10 hiệp bỏ chạy vào trận, Ảng Hoa đuổi theo. Tân Hoàn chạy vào bên đài, lấy 3 cây phướng phát mấy cái rồi quăng xuống đất, bỗng nghe tiếng sấm nổ vang, Ảng Hoa siêu hồn lạc phách té nhào xuống đất. Tân Hoàn bước xuống rút gươm chặt lấy thủ cấp, xách ra ngoài trận, kêu lớn. Hệ tử cung Ngọc Hư còn ai dám vào phá trận nữa không? Nhiên Đăng thấy thủ cấp Ảng Hoa động lòng than. Khá thương công tu luyện bấy lâu, ngày nay phải ôm hận. Nói rồi liền khiến Văn Thủ Quản Pháp Thiên Tôn vào phá trận. Văn Thủ cầm gươm lướt tới ca rằng. Lòng quyết thanh nhàn chẳng đặng nhàn. Gươm linh muốn thử dám từ nan. Hào quang trên cán cao 100 thước. Biểu bối trong tay chiếu mấy ngàn. Từng nhóm ăn đảo nơi địa ngọc. Hằng nghe giảng đạo tại cung vàng. Vâng lời đến phá trận thiên tuyệt. Nên phải rời chân đến thế gian. Văn Thủ ca rồi kêu Tân Hoàn nói. Ngươi là triệt giáo ở non cao thông thả, dạo cảnh thanh nhàn. Sao lại xuống coi trần lập trận giữ để hại người? Nay ta phá trận phải phạm sát sanh, không phải quên lòng từ bi, mà do nhân quả phải rửa thù cho bạn. Tân Hoàn cười lớn nói. Các ngươi là thần tiên xiển giáo, hằng nói điều nghĩa nhân, đạo đức. Ta tưởng kiếp tu hành không nên nhúng tay vào trần tục, cõi trần gian là của người trần thế. Các ngươi ỷ mình có phép tắc không hiểu lẽ âm dương, sai đệ tử xuống làm loạn, phò người này diệt người nọ, làm khổ nhân gian. Nếu trần gian có một lẻ bạo tàn, phải để cho người trần luận tội. Các ngươi có can hệ gì? À vậy, các ngươi lại khinh chúng ta là tà đạo, nói nhiều lời khích lệ. Nếu không phá được thì thôi, ta không ép ngươi đâu mà liều mạng chết. Văn Thù cũng cười lớn. Chưa biết ai đem mạng nạp cho ai. Tân Hoàn nổi giận đánh một giản. Văn Thù đưa gươm ra đỡ và khen. Khá lắm, sức mạnh cũng không phải tầm thường. À được ít hiệp, Tân Hoàn bỏ chạy vào trận. Văn Thù đuổi theo đến cửa, nhìn thấy gió lốc xoay vần, hơi lạnh ghê gớm, trong người rờn rợn không muốn bước vào. Sẽ nghe động sau tiếng chiêng vàng, Khánh Ngọc rục thúc. Văn Thù phải quyết lòng vào trận, liền chỉ xuống đất hóa ra hai bông sen trắng. Văn Thù đứng trên bông sen ấy lướt tới. Tân Hoàn xem thấy cười lớn. Văn Thù, dấu ngươi miệng nở bông sen, tay chỉ hào quang cũng không thoát khỏi trận thiên tuyệt này. Văn Thù nói, việc ấy cũng chẳng khó gì. Dứt lời hạ miệng phun ra một cái bông sen vàng lớn bằng cái mũ, rồi chỉ năm ngón tay xuống đất hiện năm đạo hào quang trắng, chiếu sáng trời đất. Còn trên đất hiện một bông sen, trên bông sen có năm ngọn đèn dẫn lộ. Tân Hoàn liền lên đài, cầm ba cây phướng rung lên ba cái, rồi quăng xuống đất. Văn Thù hiện hào quang năm sắc che mình và lẹ tay lấy ẩn long thun liệng lên. Ẩn long thun hóa ra cây nọc và ba vòng vàng xiềng Tân Hoàn đứng xứng giữa trận. Văn Thù lệ về núi Côn Lôn ba lạy và nói. Hệ tử ngày nay phạm sát sanh. Vãi rồi rút gươm chém đầu Tân Hoàn lấy thủ cấp sách ra ngoài trận. Văn Thái Sư thấy Tân Hoàn bị chém, liền dục kỳ lân bảo Văn Thù đừng chạy có ta đến đây. Văn Thù không nói lại, cứ sách đầu Tân Hoàn mà đi. Huỳnh Long chân nhân cưới hạc bay đến cản Văn Trọng lại, nói. Ảng Hoa phá trận mà chết. Tân Hoàn thường mạng là chuyện thường. Nay còn 9 trận kia, chưa biết bên nào thắng bại. Chúng ta dùng phép thuật của tiên gia tranh cao thấp, xin chớ dùng võ lực làm chi. Văn Thái Sư còn đang nghĩ ngợi đã nghe trong trận ý A Liệt cô tiếng trung ngân, và Triệu Giang là chủ trận, hỡi Mai Hoa Lộc ra trước cửa ca lớn. Nhiệm 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 càng nhiệm. Hay 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 lại lay. Lầu lầu trăng giữa tháng. Dỡ dỡ ngọc trong tay. À o vị cao không nói. Thần tiên cũng phải bày. Nên công về động cũ. Muôn kiếp chẳng lung lay. Triệu Giang ca rồi hỏi lớn. Văn Thù. Ngươi phá được trận thiên tuyệt, vậy dám vào trận ỷ A Liệt hay không? Nhiên Đăng liền sai Hàng Ực Long đi phá. Hàng Ực Long được lệnh lướt tới nói lớn. Ngươi đừng tậy phép, có ta đến đây. Triệu Giang hỏi. Ngươi tên họ là gì, dám xông vào trận giữ? Hàng Ực Long nói. Ta là Hàng Ực Long, học trò ông ạ Hó Hạnh, vâng lệnh Nhiên Đăng sư phụ vào phá trận này. Ngươi tài phép bao nhiêu mà vào nạp mạng? Nói rồi lại kêu Nhiên Đăng hỏi. Các ngươi không ai dám phá trận hay sao mà sai một tên đạo đồng nhỏ tuổi, bản lãnh tầm thường vào chịu chết. Hàng Ực Long nghe Triệu Giang nói như vậy nổi giận đưa biểu kiếm ra chém. Triệu Giang cũng đưa gươm ra đỡ, hai thanh kiếm đáo chạm nhau hào quang sáng lóa. Ảnh được vài hiệp, Triệu Giang bỏ vào trận, Hàng Ực Long đuổi theo. Triệu Giang rung cây phướng, tức thì rông sấm nổi dậy. Thương hại cho Hàng Ực Long xương thịt nát như cho. Triệu Giang giết Hàng Ực Long rồi cởi hiệu ra trận, lớn tiếng hỏi. Trong xiển giáo ai có phép tắc cao thì vào phá trận, đừng sai những kẻ non nớt vào hy sinh vô ích. Nhiên Đăng lại nói với Cù Lưu Tôn. Mời đạo huynh vào phá trận này. Cù Lưu Tôn tuân lệnh, bước tới ca lớn. Tu luyện dày công đạo đã minh. Linh Châu hai hộ tợ Lưu Linh. Sáng nhòa nhược nguyệt soi tâm địa. Hoa thuận càn khôn dưỡng tánh tỉnh. Thông thả năm hồ theo nước bích. Dạo chơi bốn biển bạn trăng thinh. Lên mây, mây nổi ngồi yên ổn. Hạt đỏ loan xanh lại tiếp linh. Cú Lưu Tôn ca rồi bước tới thấy Triệu Giang mặc áo xanh, đội mặc ngọc, cưỡi con bạch lộc, cầm gươm thất tinh, liền nói. Triệu Giang, ngươi là tiên triệt giáo, thiếu nhân đức, nỡ nào lập trận giữ mà hại mạng người. Nếu thiếu nhân đức át phải đứng vào bảng phong thần. Triệu Giang nổi giận liền chém một gươm, Cú Lưu Tôn đưa biểu kiếm ra đỡ. Hai người đánh được ít hiệp, Cú Lưu Tôn dượt Triệu Giang chạy vào trận. Cú Lưu Tôn đuổi theo đến trước cửa thì đừng chân, vì nghe trong trận khí lạnh buốc lên ngùn ngụt, hơi giữ dặn rào. Nhưng nghe tiếng chuông vàng Khánh Ngọc đằng sau thúc giục, Cù Lưu Tôn phải vội vã xông vào. Triệu Giang lên đài dung phướng như trước, Cù Lưu Tôn vội hiện vừng mây lành trên trán mà giữ mình, rồi quăng dây cổn tiên lên, truyền huỳnh cân lực sĩ trói Triệu Giang dẫn về Lưu Đồng. Có bài thơ rằng, mây lành che phủ vóc tiên ông, ỷ A Liệt xông vào tự đất không, dạy phép sai thần ra sức mạnh, bắt đem họ Triệu lại Lưu Đồng. Huỳnh cân lực sĩ xách Triệu Giang về Lưu Đồng quăng xuống đất, Triệu Giang bị té nằm ngay. Cú Lưu Tôn phá trận ỷ A Liệt rồi thủng thẳng ra về. Văn Thái Sư thấy Triệu Giang bị bắt, nổi giận dục kỳ lân tới hét như sấm. Cú Lưu Tôn đừng chạy. Có ta đến đây. Ngọc Càng Nhân Nhân cản lại và nói. Văn Huynh đừng làm như vậy. chúng tôi vâng lệnh cung Ngọc Hư xuống trần phá 10 trận phép. Nay mới phá được 2, còn lại 8 trận chưa biết ai thua thắng. Và lại chúng ta chỉ cần đấu phép thôi, không nên làm tổn thương huyết khí. Văn Thái Sư nghe nói làm thinh lui về trước trận. Nhiên Đăng truyền chư tiên trở về Lư Bồng nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn Văn Thái Sư và 8 vị đạo hữu nhóm nhau trước trướng bàn luận, Văn Thái Sư nói. Mới ra 2 trận đầu mà hại hết 2 người bạn thiết, lòng tôi chẳng an. ONG Toàn nói. Ả ra tranh cao thấp thì được thua, sống chết là lẽ thường. Nếu không liều thân vì giáo đạo, làm sao bảo vệ được danh tiếng của phái triệt giáo chúng ta? Theo tôi nghĩ, các vị tiên xiển giáo ở Ngọc Hư cung giàu thần thông đến đâu cũng chẳng phá nổi trận phong hầu của tôi. Bấy giờ chư tiên trở lại Lư Bồng họp mặt, Nhiên Đăng truyền đem Triệu Giang treo lên, đợi bắt hết 10 vị tiên triệt giáo sẽ xử trí luôn. Chư tiên hỏi Nhiên Đăng. Ngày mai chúng ta phá trận phong hầu chưa? Nhiên Đăng nói. Trận phong hầu chúng ta phá không nổi đâu, vì gió trong đó không phải gió thường mà là gió thủy, hỏa ở bên trong có chứa gươm đao lợi hại lắm. Các tiên hỏi. Như vậy ạ ho trưởng tính làm sao? Chẳng lẽ phá 2 trận rồi thôi? Nhiên Đăng nói. Muốn trừ gió ấy phải mượn cho được Ỉn Phong Châu. Các tiên hỏi. Ỉn Phong Châu ở đâu có? Nhiên Đăng nói. Ỉn Phong Châu là báu vật đệ nhất của người bạn thiết tôi, hiện ở động Bát Biểu Vân Quang, tại núi Cửu Ảnh, chết xa. Nếu có một người nào chịu khó đem thư tôi đến đó thì mượn được. Tử Nha nghe nói liền sai một quan văn là Táng Nghi Sành, và một tướng võ là Triều Hiển Lãnh Thơ đền núi Cửu Ảnh lập tức. Hai người tuân lệnh đi hơn mấy bữa mới ra khỏi Hoàng Hà, rồi đi xa lắm mới tới núi Cửu Ảnh. Tiền ơi, hai người tìm không thấy cửa động đâu, thơ thẩn suốt buổi, đống gặp một đồng tử từ trong một cái hố đi đến. Táng Nghi Sành mừng rỡ hỏi. Kính thưa đạo huynh, nơi đây có phải là núi Cửu Ảnh không? À ho đồng đáp. Phải. Hai vị đến đây có việc gì? Táng Nghi Sành nói. Chúng tôi tìm đến động Bác Biểu yết kiến lao sư, nhưng tìm mãi không thấy động ấy đâu cả. Xin ạ ho huynh làm ơn chỉ dùm. Ạ ho đồng nói. Tôi là đệ tử của ổ ách lao sư đây, hai ông có việc gì nói cho tôi biết, tôi vào thưa lại. Táng Nghi Sành mừng rỡ nói. Xin đạo huynh vào thưa với lao sư rằng chúng tôi đem thơ của Nhiên Đăng đạo sư đến yết kiến. Đồng tử trở vào một lát rồi ra mời Táng Nghi Sành và Triều Hiền vào động. Táng Nghi Sành thấy một vị đạo sĩ ngồi trên tấm nệm giữa nhà, đoán là ổ ách chân nhân, liền đến làm lễ và dâng thơ. Ổ ách chân nhân xem thơ rồi nói. Ông đến đây mượn Ỉn Phong Châu để chư tiên phá trận phong hầu lại có thơ của Linh Biểu sư huynh tôi nữa, lẽ nào tôi không cho mượn? Nói rồi sai đồng tử vào trong lấy biểu bối trao cho Táng Nghi Sành. Táng Nghi Sành cùng với Triều Hiền bái tạ rồi ra khỏi động lên ngựa trở về. Hai người đến mé sông Huỳnh Hà, dục ngựa theo mé mà tìm đò. Nhưng tìm mãi không thấy bến đò đâu cả. Táng Nghi Sành lấy làm lạ, nói với Triều Hiền. Hôm trước chúng ta đến đây thì bến này có đò đưa, tại sao hôm nay chúng ta trở về lại không thấy? Sẽ có mấy người bộ hành đi tới, Triều Hải Ân hỏi. Bến đò ở đâu sao không thấy? Hôm trước chúng tôi đi ngang đây có đò mà. Người bộ hành đáp. Hôm trước thì có đò, nay thì không. Táng Nghi Sành lấy làm lạ hỏi. Tại sao có chuyện lạ lùng như vậy? Người bộ hành đáp. Vừa rồi có hai người hình dung cổ quái, sức mạnh như thần, chẳng biết từ đâu đến, đuổi người chống đò không cho hành nghề nữa rồi đoạt luôn chiếc xuồng. Táng Nghi Sành hỏi. Thế thì người ấy ở đâu? Người bộ hành nói, người ấy không đưa khách ở đây, mà lập nên bến đò khác cách đây hơn 5 dặm. Ai muốn sang đò ấy thì phải có thật nhiều tiền vì người ấy đòi bao nhiêu cũng phải trả. Táng Nghi Sành hỏi, tại sao có chuyện bắt buộc như vậy? Người bộ hành nói, vì nếu không đưa đủ tiền theo ý muốn sẽ bị đánh bỏ mạng. Triều Hiền nói với Táng Nghi Sành, không rẻ mới cách mấy ngày mà lại có chuyện thay đổi lạ lùng. Hai người theo mẹ sông, trường độ 5 dặm, thấy có hai người cao lớn phi thường, tướng mạo hung hăng. Không dùng thuyền chống đò như mọi người, chúng dùng hai chiếc bè lớn, cột dây nơi mé sông để hai chiếc bè mỗi mé sông một cái, rồi cứ luân phiên nhau kéo qua kéo lại. Bè chạy vun vút như thoi đưa. Táng Nghi Sành trông thấy kinh hãi, vì trên đời không thấy người nào có sức mạnh phi thường như vậy. Táng Nghi Sành và Triều Hiển rục ngựa đến mé sông, chỗ chiếc bè đang đậu. Triều Hiển thoạt nhìn thấy hai người ấy là Phương Bậc và Phương Tướng, mừng rỡ reo lên. Kìa anh em Phương Tướng Quân. Phương Bậc đứng dưới bè nhìn lên nhận ra Triều Hiển, liền hỏi lớn. Triều huynh đi đâu đó vậy? Triều Hải Yên nói. Xin tướng quân đưa dùm anh em tôi sang sông rồi sẽ nói chuyện. Táng Nghi Sành theo Triều Hiền dắt ngựa luống bè. Phương Bậc nắm đầu dây rút mạnh một cái, chiếc bè thoát chạy vun vút trên mặt nước. Táng Nghi Sành khen. Thật là kẻ phi thường trên thiên hạ. Khi đến bờ, anh em họ Phương với Triều Hiền nhắc lại chuyện cũ. Phương Bậc hỏi. Ông nào đi với anh vậy? Triều Hải Yên nói. Y là quan thượng đại phu Táng Nghi Sành ở Tây Kỳ. Phương Bậc hỏi. anh là tôi trụ, vì cớ nào lại đi với Quan Châu?
Triều Hải Yêu nói,
Trụ Vương lỗi đạo, tôi đã quy thuận Võ Vương. Nay Văn Thái Sư kéo binh sang đánh Tây Kỳ, lập trận thập tuyệt. Tây Kỳ muốn phá trận ấy nên sai tôi đến núi Cửu Ảnh, mượn ỉn Phong Châu, tình cờ gặp hai anh nơi đây, thật là may lắm. Phương Bậc nghe nói nghĩ thầm. Trước kia ta phản Triều Ca, phạm tội với Chúa, nên lưu lạc đến bây giờ. Nay ta rực ỉn Phong Châu, đem về nạp cho Văn Thái Sư để chuộc tội và xin phục chức thì tiện lắm. Nghĩ rồi nói với Táng Nghi Sanh. Ỉn Phong Châu ra làm sao, xin cho tôi xem thử. Táng Nghi Sanh bị ơn nghĩa đưa sang sông, lại thấy người quen của Triều Hải Ẩn, nên lấy ỉn Phong Châu trao cho Phương Bậc. Phương Bậc cầm ngắm nhìn một hồi, rồi quay lưng bỏ đi và nói. Trái châu này trừ tiền đỏ cũng được. Hai anh em Phương Bậc cùng nhau đi thẳng qua hướng Nam. Triều Hiển biết hai tướng ấy giữ như hùn nên không dám cản trở. Táng Nghi Sanh mặt tái mét than thở. Chúng ta lặn lội mấy ngàn dặm, mượn được biểu bối về phá trận, nay bị chúng cướp đoạt, làm sao dám trở về ra mắt thừa tướng. Triều Hải Yêu nói. Quan đại phu là quan văn, còn tôi tuy tướng võ nhưng không đủ sức đuổi theo hai người ấy mà lấy ỉn Phong Châu được. Vậy thì chúng ta mau trở về trình lại với thừa tướng để tìm cách lấy lại. Thà chúng ta chịu tội bất cẩn còn hơn là để chậm trễ làm hỏng việc triều đình. Táng Nghi Sanh than. Ta thở nay cẩn thận, không ngờ nay lại thờ ơ như vậy. Hai người lên ngựa nhằm thành Tây Kỳ trở lại. Nhưng mới đi độ 15 dặm lại gặp Hoàng Phi Hổ Giải Lương từ trong núi đi ra. Táng Nghi Sanh vội xuống ngựa thi lễ. Hoàng Phi Hổ cúi chào và hỏi. Quan đại phu đi đâu đây? Táng Nghi Sanh và Triều Hiền quỳ lạy khóc lóc. Hoàng Phi Hổ đỡ dậy, hỏi Triều Hiền.
Việc gì vậy?
Triều Hiền thuật hết mọi việc.
Hoàng Phi Hổ hỏi.
Anh em chúng nó đã đi bao lâu?
Triều Hiền thưa.
Chúng nó đi qua phía nam, chắc chưa quá 10 dặm.
Hoàng Phi Hổ nói.
Không hề chi.
Ế tôi theo đoạt lại.
Hai người ở nán nơi đây mà chờ.
Nói rồi cưỡi thần ngưu tức tốc đuổi theo.
Y một lúc thì thấy anh em Phương Bậc đang trần vờn phía trước, Hoàng Phi Hổ gọi lớn.
Phương Bậc.
Phương tướng.
Hãy dừng lại.
Anh em họ Phương trông thấy Hoàng Phi Hổ vội vàng quỳ nép bên đường và hỏi.
Thiên Tuế đi đâu đây?
Hoàng Phi Hổ hét lớn.
Sao chúng bay dám cướp đoạt ỉn Phong Châu của Táng Nghi Sanh?
Phương Bậc thưa.
Tại nó đem thế tiền đỏ chứ chúng tôi đâu dám cướp đoạt của ai?
Hoàng Phi Hổ hỏi.
Mấy năm nay anh em bay ở đâu?
Phương Bậc thưa.
Từ khi cứu Hền Hạ và từ Giã Đại Vương đến nay, anh em tôi làm nghề đưa đỏ, đáp đổi qua ngày tháng.
Hoàng Phi Hổ nói.
Ta đã bỏ trụ Đầu Châu, vì Võ Vương Hiền Đức chẳng khác Nhiêu Thuấn. Hiện nay trong 3 phần thiên hạ, Võ Vương đã thu được 2 phần. Mặc dù Văn Thái Sư đang kéo binh chinh phạt Tây Kỳ, nhưng sức người không thể cãi lại mệnh trời, nên đánh thua luôn nhiều trận. Các ngươi không chỗ nương nhờ hãy theo ta về Châu hưởng lộc công hầu, khỏi uổng tài hào kiệt.
Phương Bậc nói.
Nếu Đại Vương có lòng dịu dắt, chúng tôi mang ơn muôn thở.
Hoàng Phi Hổ nói.
Vậy thì đi với ta.
Phương Bậc, Phương Tướng cùng đi theo Hoàng Phi Hổ.
Lúc trở lại gần đến nơi, Táng Nghi Sanh xem thấy thất kinh.
Hoàng Phi Hổ xuống yên, truyền Phương Bậc trả ỉn Phong Châu cho hai tướng, rồi dặn.
Hai ông đem về trước, tôi với Phương Bậc, Phương Tướng vận lương đến sau.
Táng Nghi Sanh và Triều Hiền lấy báo vật lại, lên ngựa thẳng về thành Tây Kỳ, vào yết kiến Tử Nha thuật rõ mọi việc.
Tử Nha làm thinh không nói, lấy trái châu dâng cho Nhiên Đăng.
Các tiên nói,
á có ỉn Phong Châu thì ngày mai phải phá trận.
Hồi 46, quản thành tử phá trận Kim Quang.
Dạng ngày Nhiên Đăng dắt 12 vị đại tiên ra trận, đánh chuông vàng, khánh bạc.
Sẽ nghe bên dinh thương phát một tiếng tháo, Thái sư Văn Trọng dẫn tướng ra ngoài đặng xem chư tiên phá trận phong hầu.
Vị tiên lập trận phong hầu là Đồng Toàn, cưỡi bạch lộc ra trước ca rằng.
Gặp hội thanh bình chẳng biết lo.
Đất trời hòa thuận vững quân lò.
Xưa nay hết loạn thời chống thị.
Thiên hạ từ đây thấy ấm no.
Đồng Toàn ca rồi lướt ra khiêu chiến.
Nhiên Đăng tìm người lót trận chưa được, nên chưa dám sai ai.
Sẽ thấy Hoàng Phi Hổ đem Phương Bậc, Phương Tướng ra mắt Tử Nha và thưa.
Tôi đi giải lương thâu được 2 tướng là Phương Bậc và Phương Tướng, đồng làm chúa trấn điện đại tướng quân của Chủ Vương.
Tử Nha mừng rỡ thâu nhận.
Nhiên Đăng thấy 2 tướng, liền than.
Số trời đã định, dầu muôn vật cũng khó tránh.
Liền sai Phương Bậc xuống phá trận phong hầu.
Thương thay Phương Bậc là người trần tục, nghe bảo phá trận tưởng là phá trận thường. Có ngờ đâu trận phép lợi hại dường ấy.
Phương Bậc cầm kích cả đê.
Yêu đạo.
Có ta đến phá trận đây.
Nói rồi đâm một kích.
Đồng Toàn thấy một tướng cao vòi vòi, cặp mắt lau láo, hàm râu rịa, mặt trung táo, vung kích đâm mình, vội đưa gươm ra đỡ.
Án được vài hiệp, Đồng Toàn bỏ chạy vào trận, Tử Nha truyền dục trống, Phương Bậc nghe tiếng trống vội vã đuổi theo.
Đồng Toàn liền lên đài dung cây phướng đen, gươm đao trong gió bay ra, chặt khúc Phương Bậc đứt thành muôn đoạn.
Đồng Toàn truyền quân kéo Phương Bậc ra ngoài trận. lớn tiếng kêu các vị tiên xiển giáo mang lớn. Quý vị đạo hữu cung ngọc hư có thi phép thì vào trận thi, tại sao lại sai một kẻ phàm tục vào trận cho hưởng mạng? Tôi tưởng hành động như vậy thật không phải là kẻ đại nhân đại độ, không phải lương tâm của bậc chân tu. Nhiên đăng liền truyền Từ Hàng đạo nhân lanh ỉnh phong châu vào phá trận. Từ Hàng tuân lệnh, tay cầm trái châu miệng hát. Từ Ẩn Huyền Đô biết mấy năm, ruộng dâu biển thắm đổi dư trăm, hiền vang cung ngọc từng qua lại, phủ tía non hồng rảnh viếng thăm, mây bạc lừng phen êm ái tới, núi xanh nhiều lúc thảnh thơi ngồi. Nay đã được phép trường xanh ấy, chẳng muốn cho đời biết tiếng tăm. Từ Hàng ca rồi nói với đồng toàn, chúng ta gặp lúc nay phạm tội sát sanh rất nhiều, còn các ngươi là kẻ tiêu diêu vô sự, sao còn xuống hồng trần bày chuyện làm chi? Đồng toàn nói, bởi các ngươi ỷ xiển giáo cao kỳ, nên hằng khi dễ chúng ta, nên anh em chúng ta buộc lòng phải xuống núi lập trận thử tài cho thấp. Nếu đạo hữu thấy lòng mình cần cởi mở thì đừng vào trận làm gì, hãy để cho người khác chịu khổ não. Từ Hàng nói, người giữ mình không được, đừng lo đến thân ta. Đồng toàn nổi giận lướt tới chém một gươm, Từ Hàng đưa kiếm ra đỡ và khen. Thật khá lắm. Hai người giao đấu với nhau một hồi, đồng toàn bỏ chạy vào trận. Từ Hàng đuổi theo đồng toàn chạy lên đài dung cây phướng đen, Từ Hàng lấy ỉn phong châu giơ lên tới thì rông gió đều yên lặng. Hệ gió không thổi thì gươm giáo không bay. Từ Hàng liền lấy bình lưu ly quăng lên, trong bình khói đen bay ra ngất trời, Từ Hàng sai Huỳnh Cân lực sĩ trúc bình xuống, khói đen chiếu vào người đồng toàn, hút đồng toàn vào bình ấy. Từ Hàng truyền Huỳnh Cân lực sĩ đem bình ra ngoài trận. Hiện trước mặt chư tiên. Từ Hàng nói lớn. Tôi đã phá trận phong hầu rồi. Vừa nói vừa lấy bình lưu ly trúc ra, thì thấy. Vỡ giày áo máu còn nguyên vẹn. Xương thịt, ruột gan đã nát tan. Văn Thái Sư trông thấy nổi giận xách roi đến đánh. Huỳnh Long chân nhân bước ra can. Văn huynh chớ nóng giận, 10 trận chúng tôi mới chỉ phá được 3, thắng bại chưa phân, sao đã vội dùng vũ lực. Đống nghe trong trận hàn băng nổi lên một tràng chuông. Vị tiên chủ trận này là Viên Giác bước ra nói lớn. Văn Thái Sư, đừng tranh hành, cứ để mặc tôi. Nói rồi ngâm rằng. Trận đồ mầu nhiệm có ai hay. Luyện tập công lao tính đã dạy. Biến hóa vô cùng nhiều phép lạ. Nực cười những kẻ muốn thầy lay. Viên Giác ca rồi nói lớn. Các đệ tử xiển giáo dám vào trận ta chăng? Nhiên đăng sai Tiết Ác Hổ phá trận. Tiết Ác Hổ tuân lệnh cầm gươm xông ra. Viên Giác xem thấy cười lớn, nói. Thằng con nít bị chúa lợi dụng máu xương. Ta tha chết cho ngươi đấy, hãy về gọi thầy ngươi ra đây. Tiết Ác Hổ nổi giận, hét. Ta đã vâng lệnh đạo trưởng phá trận này, ngươi chớ làm phách. Nói rồi vung kiếm chém tới Viên Giác giận quá, đánh vài hiệp rồi bỏ chạy vào trận. Tiết Ác Hổ đuổi theo. Viên Giác dung cây phướng, tức thì hòn núi giá ở trên xa sổ dựng, đệ Tiết Ác Hổ xẹp lép, mình nát như tương. A Hoa Hạnh Thiên Tôn thấy trong trận có một luồng khói đen bay lên biết Tiết Ác Hổ đã bỏ mình rồi liền chặt lưỡi than. Có hai đứa đồ đệ thì mỗi đứa bỏ mình trong mỗi trận. Lại thấy Viên Giác cơi hiệu xông tới hỏi. 12 vị đại tiên không ai dám phá trận hay sao lại khiến đệ tử vào chết thế cho mình. Nhiên đăng sai Phổ Hiền Nhân Nhân vào phá trận. Phổ Hiền tuân lệnh cầm gươm bước ra ca. Giữ lòng đạo đức phải khiêm nhường. Trận ra dường như nắng tuyết sương. Cánh lửa không dằn sao khỏi họa. Nội trong giây phút mát thiên đường. Viên Giác nghe ca nổi sung, cầm gươm lướt tới. Phổ Hiền nói. Viên Giác, ngươi cố tình sát sanh mới lập trận ấy. Nay ta đến đây, một là ngươi phạm tội sát sanh, hai là ngươi vong mạng. Ngươi nên thấy hai điều tai hại ấy mà lui trước thì hơn. Viên Giác nói. Trong đời người ta chỉ thấy việc giết người nhỏ mọn trước mắt mà không thấy kẻ chủ trương giết người to tát hơn. Ta lập trận tuy là phạm sát sanh. Nhưng lại để cản ngăn những kế chủ trương sát sanh khác. Phổ Hiền nói. Ngươi nói ai là kẻ chủ trương sát sanh? Viên Giác nói. Xiển giáo các ngươi chủ trương lập bảng phong thần, giết các vị tiên đối lập để thống trị, lại chủ trương sai các đệ tử xuống trần, viện cớ phò châu diệt trụ, quấy rối muôn dân, làm cho nạn binh đao thêm nguy hiểm, như thế không phải là chủ trương sát sanh sao? Phổ Hiền nói. Viên Giác. Ngươi nói sai rồi. Giáo chủ chúng ta chỉ thuận theo mệnh trời, làm những việc theo khí số của trời đất. Các ngươi không thông khí số nên mới chống lại điều ấy. Viên Giác nổi giận chém tới một gươm. Phổ Hiền đưa biểu kiếm ra đỡ. Hạ được ít hiệp, Viên Giác bỏ chạy vào trận. Phổ Hiền đuổi theo, Viên Giác lên đài dung phướng. Phổ Hiền liền chỉ một cái, hào quang hiện ra như sợi chỉ. Trên có một vừng mây cao hơn 2 trượng, vừng mây có 3 góc, mỗi góc có 1 ngọn đèn. Hào quang tỏa xuống như mưa đổ. Núi giá bị đèn nóng, tan ra nước chảy ngay. Viên Giác biết trận hư rồi, tìm đường thoát thân. Phổ Hiền lẹ tay phóng gươm nô câu ra chém Viên Giác tại trận, rồi thủng thỉnh thu phép trở ra ngoài. Văn Thái Sư thấy trận hàn băng bị phá, toan dục kỳ lân tới đánh quần tiên, đồng thấy kim quang thánh mẫu cưỡi ngựa lướt tới ngâm rằng. Cho hay đạo cả chẳng nhiều lời. một trận thần thông thấu đất trời. Liếc mắt xem qua cơ tạo hóa, một câu thuận nghịch để muôn đời. Kim Quang Thánh Mẫu ngâm xong, hỏi lớn: "Trong xiển giáo có ai dám phá trận của ta?" Nhiên đang xem hết các tướng hai bên, không biết nên sai ai đi trước dọn đường, sẽ thấy trên mây xa xuống một vị đạo nhân môi tợ thoa son, mặt như rồi phấn. Các vị tiên nhìn kỹ thì thấy đạo sĩ ấy là Tiêu Trăng, cũng là đệ tử của Nguyên Thị. Tiêu Trăng bái các tiên và nói: "Tôi vâng lệnh thầy dạy, xuống phá trận Kim Quang." Nói vừa dứt tiếng đã nghe Kim Quang Thánh Mẫu nói lớn: "Hệ tử Cung Ngọc Hư, lễ mau đến phá trận." Tiêu Trăng lướt tới. Kim Quang Thánh Mẫu hỏi: "Người là ai đó?" Lễ Trăng đáp: "Ngươi thật không biết ta sao? Ta là Tiêu Trăng, đệ tử Cung Ngọc Hư." Kim Quang Thánh Mẫu nói: "Ngươi thần thông lợi hại bao nhiêu mà dám vào phá trận ta?" Nói rồi giơ gươm phi hùng chém tới. Tiêu Trăng đưa biểu kiếm ra đỡ. Hai người đánh nhau chưa đầy năm hiệp. Kim Quang Thánh Mẫu bỏ chạy vào trận, Tiêu Trăng đuổi theo. Kim Quang Thánh Mẫu lên đài kéo dây mở kiếng, vỗ tay một cái, sấm nổi vang trời, 21 mặt kiếng chiếu hảo quang sang giới. Tiêu Trăng la lên một tiếng cả mình mẩy ra cho. Kim Quang Thánh Mẫu lại lên ngựa ra ngoài hỏi lớn: "Tiêu Trăng đã tiêu rồi, còn ai dám vào phá trận nữa?" Nhiên Đăng mời Quảng Thành Tử ra trận. Quảng Thành Tử tuân lệnh bước tới ca: "Có phước tự nhiên được có duyên. Non 5 năm trước được thầy khuyên, dạy câu bảo mạng say mùi đạo, luyện phép trường sanh chứng phẩm tiên. Nhược nguyện phủ che trong áo rộng, càn khôn chất chứa một bầu riêng. Trời cao vòi vọi xuân không dứt, ẩn trốn sơn lâm lánh thị thiền." Kim Quang Thánh Mẫu thấy Quảng Thành Tử đến, liền kêu lớn: "Quảng Thành Tử, ngươi dám phá trận Kim Quang ta sao?" Quảng Thành Tử nói: "Trận này như đồ chơi trẻ con, có khó gì mà không phá." Kim Quang Thánh Mẫu nổi giận chém liền, Quảng Thành Tử đưa gươm ra đỡ. À được năm hiệp, Kim Quang Thánh Mẫu bỏ chạy vào trận, Quảng Thành Tử lấy áo tiên ra bao khắp mình mẩy, 21 tấm kính trong trận không làm sao chiếu chúng mình được. Hơn một giờ mà sức nóng trong trận vẫn không làm cho Quảng Thành Tử bị hại. Quảng Thành Tử lén lấy phiêu thiên ấn lòn tay dưới áo liệng lên, trong trận nghe có tiếng kêu ren rẹn, 19 mặt kính trong trận bể nát. Kim Quang Thánh Mẫu thất kinh, cầm hai tấm kiếng còn lại chiếu vào Quảng Thành Tử, nhưng Quảng Thành Tử nhờ có áo phép che kín mít, hơi nóng không phạm đến. Quảng Thành Tử thừa dịp lấy phiêu thiên ấn liệng lên nữa, chúng nhằm hai miếng kiếng còn lại bể nát, chiếc ấn lại xa nhằm đầu Kim Quang Thánh Mẫu chết tươi. Hồn Kim Quang Thánh Mẫu bay lên đài phong thần, còn Quảng Thành Tử thì ung dung trở ra ngoài trận. Văn Thái Sư thấy Kim Quang Thánh Mẫu đã thác, liền hét lớn: "Quảng Thành Tử, ta quyết đánh ngươi báo thủ cho Kim Quang Thánh Mẫu." Đống có tiếng Tôn Lương ở trong trận hóa huyết kêu lớn: "Văn huynh chớ giận, để tôi bắt nó báo cửu cho mấy vị đạo huynh." Nói rồi rục nai lướt tới. Nhiên Đăng thấy Tôn Lương đầu đội mao đuôi cọp, mặt trung táo, râu rịa, xông tới khiêu chiến thì chưa biết nên sai ai vào trận này lót đường. Đống thấy một đạo sĩ từ đâu bước đến bái chào: "Tôi xin ra mắt các vị tiên trưởng." Nhiên Đăng nói: "A Ho sĩ ở núi nào, tên họ là gì xin cho ta biết." A Ho sĩ nói: "Tôi là Kiều Khôn ở núi Ngũ Di, Động Bạch Vân, nghe nói trong trận thập tuyệt có trận hóa huyết rất lợi hại, lên đến đây trợ chiến." Tôn Lương không thấy ai ra phá trận, một lần nữa kêu lớn: "Có ai dám ra phá trận hay không?" Kiều Khôn liền xách gươm lướt tới nói: "Các ngươi tuy theo triệt giáo chứ cũng là kẻ tu hành, sao lại ác tâm mở trận hóa huyết mà hại người?" Tôn Lương nói: "Á cầm gươm đến đây tranh đấu đừng nói chuyện đắc đức, nếu đủ tài thì vào phá trận, còn không thì lui về kẻo thiệt mạng." Kiều Khôn giận quá mắng: "Tôn Lương, ngươi chớ khoe tài, ta quyết lấy đầu ngươi cho thiên hạ thấy." Tôn Lương mặt phừng phừng lửa dậy dục hiệu đến chém liền. Kiều Khôn ra tài đánh được năm hiệp, Tôn Lương liền chạy vào trận. Kiều Khôn đắc thắng đuổi theo, Tôn Lương lên đài hốt hát xa vãi Kiều Khôn một cái: "Thương thay, bao nhiêu xương thịt tiêu ra huyết, phong thần tiếp nhận một linh hồn." Tôn Lương giết Kiều Khôn rồi bước ra trận nói lớn: "Nhiên Đăng, các ngươi hèn hạ lắm. Nếu phá trận nổi thì vào phá, còn không thì lui về, sao lại sai những kẻ tu hành còn non nớt vào thế mạng?" Nhiên Đăng nói: "Những kẻ ấy do mệnh trời đã dành riêng cho họ." Tôn Lương cười lớn: "Tại sao mệnh trời không dành riêng cho kẻ có danh vọng, những rủi ro như vậy? Chính là các ngươi sợ chết đã làm cái vô nhân đạo đó." Nhiên Đăng liền sai Thái Ất Chân Nhân vào trận. Thái Ất Chân Nhân bước đến ngâm: "Năm xưa dốc học đạo trường sanh, mới biết ngày nay phép đã tinh, vận chuyển càn khôn đà quảng đại, ổ ý rời nhật nguyệt cũng quang minh, ngũ hành thuận nghịch càng màu nhiệm, bát quái âm dương rất hiển linh, ẩn động kim quang thanh tinh ấy, ngặt con phạm sát phải cầm binh." Thái Ất ca vừa đức, Tôn Lương nói: "A Ho huynh dám phá trận này sao?" Thái Ất nói: "Trận này ta vào như dạ mát, có gì nguy hiểm mà không dám phá." Tôn Lương nổi giận cầm gươm đáo chém liền. Thái Ất đưa gươm đỡ. Hàng nhau độ vài hiệp, Tôn Lương lùi vào trận. Thái Ất nghe chuông dục đằng sau, vội lướt vào cửa trận. Tôn Lương leo lên đài, lấy hắc sa vai tới. Thái Ất chỉ một cái hóa ra hai bông sen xanh, hai chân đứng lên hai bông sen ấy, rồi tay trái chỉ lên một cái, hiện ra năm đạo hào quang cao hơn hai trượng, trên đầu hiện mây lành năm sắc che phủ cả mình. Tôn Lương vụt hắc sa đến, hào quang che kín mình, không trúng vào người Thái Ất. Tôn Lương thấy phép không linh, biết nguy đến nơi, liền tìm đường tẩu thoát, nhưng không kịp bị Thái Ất ném cửu long thần hỏa trạo lên, chín con rồng lửa quấn vào mình Tôn Lương đốt cháy thành tro. Văn Thái Sư thấy Thái Ất phá trận hóa huyết và đốt cháy Tôn Lương thành tro, liền đón tại cửa trận kêu lớn: Thái Ất, không về được, có ta đây. Huỳnh Long chân nhân cởi hạc bay đến nói: Người lớn giao ước với nhau lẽ nào thất tín? Nay 10 trận mới đánh được 6, chưa rõ thấp cao. Xin Thái Sư lui về dinh thu binh tướng về dinh. Văn Thái Sư giận quá nhưng không biết nói sao, đành phải thu binh tướng về dinh. Khi về đến trướng phủ, Văn Trọng cho 14 vị tiên chủ trận đến bàn bạc, và nói: Tôi chịu ơn vua, làm quan đến cực phẩm, liều chết trả ơn đã đành, quý hữu chỉ vì tôi mà chết vô cớ, lòng tôi không nỡ, vậy xin 4 vị trở về hải đảo tu hành, để tôi liều sanh tử với Khương Thượng. 4 vị ạ o sĩ thấy Văn Trọng buồn bã, tìm lời an ủi: Xin Văn huynh chớ thối chí, chúng tôi sẽ có kế hay để đối địch. Nói rồi đồng về giữ trận. Văn Trọng ngồi một mình lo lắng, ngồi tính không ra kế, sực nhớ đến Triệu Công Minh là đạo hữu ở núi Nga Mi, Động La Phủ, nghi thầm: Nếu được người này giúp mình chắc làm nên việc. Liên bảo Kiết Lập và Dư Khanh giữ dinh, một mình cởi hắc kỳ lần qua Động La Phủ. Khi đến chân núi, Văn Thái Sư trông thấy phong cảnh tốt tươi, thong bá mịt mù, thật là một nơi thanh tịnh. Văn Trọng xuống kỳ lân, đến trước cửa động hỏi lớn: Có ai trong động không? Đồng tử bước ra hỏi lại: Lao ra từ đâu đến? Văn Trọng hỏi: Có thầy ngươi ở nhà không? Đồng tử thưa: Thầy tôi đang xem sách trong động. Văn Thái Sư nói: Ngươi vào thưa với Triệu đạo trưởng có ta là Văn Trọng đến viếng. À o đồng vào thưa lại. Triệu Công Minh liền bước ra cửa động đón tiếp và nói: Lâu nay cách mặt, tôi tưởng đạo huynh mãi lo phú quý quên cả bạn bè trên núi non hữu quạng rồi chớ. Hai người dắt tay nhau vào động. Triệu Công Minh mời ngồi đối diện, Văn Trọng đã thở dài một tiếng. Triệu Công Minh nói: Anh có việc lo lắng sao? Văn Trọng nói: Tôi vâng lệnh vua chủ lãnh chiếu chính Tây, không ngờ học trò xiển giáo là Tử Nha có nhiều chí mưu, thông dòng tài phép, tôi đánh luôn mấy trận vẫn không thắng nổi, cực chẳng đã phải nhờ đến 10 anh em ở Kim Ngao đảo đến rút. Các anh em ấy đến lập trận thập tuyệt, gồm phép tam tài, chẳng ngờ Tử Nha hội chư tiên, phá mất 6 trận, giết mất 6 anh em. Tôi cùng vương hết kế phải đến đây, chẳng biết đạo huynh có vui lòng chỉ cho một mưu kế không? Triệu Công Minh nói: Tại Văn huynh không đến đây sớm, nếu tôi biết được sự việc như vậy không để cho Văn huynh đại bại. Thôi Văn huynh về trước, tôi sắp xếp công việc rồi sẽ đến trợ giúp Văn huynh. Văn Thái Sư mừng rỡ từ giã, hơi kỳ lần trở về. Còn Triệu Công Minh kêu học trò là Triệu Cửu Công, giao thiếu tư là hai kẻ tùy tùng đem theo sai khiến, còn động thì giao cho một tên tiểu đồng, và dặn: Ngươi ở nhà coi trường động phủ. Ta đi ít hôm sẽ trở về. Dặn rồi ba thầy trò đều đổ thổ. Khi đi đường qua đến một hòn núi, sẽ nghe một trận gió lạnh ghê mình. Triệu Công Minh nô đầu lên, thấy một con cọp mun rất dữ, gầm lên một tràng chấn động cả núi rừng. Có bài thơ rằng: Gầm lên mặt tiếng dậy non sông, én bóng như thàn cặp mắt tròn, dơ vút như dao hình giống đá, nhăn nanh giường kiếm miệng giường son, người kinh bởi giọng rền văng núi, cỏ dẹp võ bài gió véo von, cầm thú nghe hơi đều bạt dấu, sơn quân chữ tặng đến nay còn. Triệu Công Minh trông thấy con cọp đen chạy đến, mừng rỡ cười lớn: Ta đang đi chân không, chẳng biết dùng con vật gì cho tiện, nay gặp con cọp này, bắt tới đi đường núi thì tiện biết bao. Nói rồi đưa hai ngón tay để lên mình cọp, lấy đây cột cổ leo lên lưng tới. Con cọp vùng đây, Triệu Công Minh đưa tay vẽ một điệu đùa sau, tức thì cọp ngoan ngoan tuân theo lời sai khiến, bốn chân hóa bốn vừng mây, bay một hồi đến dinh Văn Trọng. Hai người đệ tử cũng độn thổ theo kịp. Triệu Công Minh bước xuống lưng hùm. Quân sĩ trong dinh trông thấy con cọp đen đều thất kinh la lớn: Cọp dữ! Cọp dữ! Triệu Công Minh nói: Không phải cọp rừng, con vật ta nuôi đấy. Hãy mau về báo với Văn Trọng có ta đến đây trợ lực. Văn Thái Sư nghe rõ, liền bước ra khỏi dinh ninh tiếp. Bốn vị tiên ở Kim Ngao đảo cũng bước ra mừng rỡ chào hỏi. Triệu Công Minh nói: Quý đạo huynh lập 10 trận đồ, đã không hại được Tử Nha lại thiệt mạng mất 6 người, tôi nghe việc ấy tức tối vô cùng. Bốn vị tiên đồng nói: Có đạo huynh đến đây giúp sức với chúng tôi may ra trừ được Tử Nha. Triệu Công Minh nhìn sang thành Tây Kỳ, thấy có một cái đài cao nơi cửa Tây Thành, trên đài có treo một người, liền hỏi: Ai đó là đài gì? Ai bị treo lủng lẳng như vậy? Bạch Lễ nói: Chúng tôi lập trận thập tuyệt, các vị tiên xiển giáo hội đến đây để phá trận. A y ấy do Tử Nha để chư tiên ở gọi là Lư Bổng và người bị treo là Triệu Giang chủ trận y A Liệt, do chúng bắt được hôm trước. Triệu Công Minh nổi giận nói. Tam giáo cũng như một, đã là kẻ tu hành tại sao còn kiêu ngạo với nhau. Ế tôi bắt bên nó một người treo lại mà rửa nhục. Nói tôi cởi cọp cầm roi lướt tới bên thành. Hồi 47, Triệu Công Minh ra sức phò văn trọng. Triệu Công Minh cầm roi cởi cọp đến trước cửa thành Tây Kỳ kêu lớn, nói. Á có ta đến đây, Tử Nha mau ra thành trói mình nạp mạng. Quân trong thành thấy một đạo sĩ cởi cọp, bộ hung hăng, tiếng nói như sấm, thất kinh chạy vào cấp báo. Na Cha liền đến Lư Bổng thuật lại với Tử Nha. Có một đạo sĩ cởi cọp đen, mời sư thúc ra thành nói chuyện. Nhiên đang nói. Người ấy là Triệu Công Minh ở núi Nga Mi, Động La Phủ, Tử Nha phải hết sức đề phòng mới được. Tử Nha tuân lệnh cởi tứ bất tướng ra khỏi thành, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Dương Tiện, Kim Cha và Mộc Cha đều trèo sau ủng hộ. Tử Nha thấy Triệu Công Minh cởi cọp, liền dục thú tới bái một bái và nói. Chẳng hay đạo hữu ở động nào, đến đây có việc gì chỉ giáo. Triệu Công Minh nói. Ta là Triệu Công Minh ở núi Nga Mi, Động La Phủ. Vì thấy ngươi phá 6 trận giết chết 6 vị ạ hó hữu của ta nên ta đau lòng lắm. À vậy ngươi còn bắt Triệu Giang treo nơi Lư Bổng, làm nhục giáo phái chúng ta, vì vậy, dầu ta là kẻ ưa thanh tịnh, thích thú thanh nhàn cũng không thể vào ngồi chém trệ trên non cao mà làm lơ được. Ta đến đây quyết cùng với ngươi tranh tài cao thấp. Nói rồi vỗ vào đâu con cọp đen một cái, lướt tới chém Tử Nha. Tử Nha đưa gươm ra đỡ. Hai người đấu chiến với nhau một hồi. Triệu Công Minh liệm roi phép lên cao, hào quang sáng giới. Tử Nha tránh không kịp. Bị roi phép đánh trúng lưng, té nhào xuống đất. Na Cha xông ra đỡ thương. Kim Cha lướt tới cứu Tử Nha đưa vào thành coi lại thì Tử Nha đã tắt thở. Còn Na Cha đánh với Triệu Công Minh ít hiệp, cũng bị Triệu Công Minh quăng roi phép đánh ngã xuống xe. Hoàng Thiên Hóa xách song truy vào trận đỡ thương, Lôi Chấn Tử bay đến cứu Na Cha đem vào thành. Dương Tiện sợ một mình Hoàng Thiên Hóa cự không lại, nên xông vào trợ lực. Hai người đánh với Triệu Công Minh tối tăm trời đất. Dương Tiện thừa lúc hỗn chiến, lén thả con Hạo Thiên khuyển ra nhảy chồm lên cắn Triệu Công Minh. Có thơ rằng: Ngung thần tập luyện gọi tuế yêu, hình như voi trắng lẹ như diều, da đồng thịt sắt không ngăn trở, tướng giữ đến đâu cũng cắn liều. Triệu Công Minh bất ý, không để phòng bị con chó thần nhảy đến tắp trúng cổ. May thay chỉ rách áo và chảy chùa mà thôi, không đến nỗi bị thương nặng. Triệu Công Minh thất kinh, rụt hùn bay về trại. Văn Thái Sư thấy Triệu Công Minh thất trận vì con thần khuyển cắn vội an ủi vài lời. Triệu Công Minh nói: Con chó ấy lợi hại lắm. Tuy vậy cũng chẳng hề chi. Liền lấy thuốc rít vào vết thương, chờ giây lát lành như cũ. Nhắc lại Tử Nha bị Triệu Công Minh quăng roi đánh chết, quân sĩ khiêng về phủ, ai nấy đều thất kinh. Võ Vương nghe tin đến thăm, buồn bã vô cùng. Quảng Thanh Tử nói. Không bề gì mà sợ. Chẳng qua Tử Nha mắc nạn một buổi thôi. Liền lấy thuốc tiên đơn hòa với nước, cậy răng Tử Nha đổ vào. Qua một lúc, Tử Nha thấm thuốc tỉnh lại, Tử Nha thấy Võ Vương và Quảng Thanh Tử đứng bên mình. Liền nhớ lại sự việc vừa qua, liền gượng dậy tạ ơn. Quảng Thanh Tử xua tay nói. Không cần khách sáo như vậy. Cứ nằm im tịnh dưỡng, để ta ra Lư Bổng xem Triệu Công Minh có đến khiêu chiến nữa chăng. Dứt lời trở lại Lư Bổng thuật hết mọi việc cho Nhiên Đăng rõ. Hôm sau, Triệu Công Minh lại cưỡi cọp đến dưới Lư Bổng, mời Nhiên Đăng ra nói chuyện. Na Cha vào báo lại. Nhiên Đăng dắt 12 vị ạ o sĩ cùng ra trận, thấy Triệu Công Minh ngồi trên lưng cọp, mặt hầm hầm sắc khí, tướng không phải kẻ tu hành. Nhiên Đăng bái chào và nói: A ho hữu mời bần đạo có việc chi? Triệu Công Minh nói: Các ngươi khinh dễ giáo phái ta lắm. Triệt giáo và xiển giáo cùng là đạo tu hành, giáo chủ ta và giáo chủ các ngươi địa vị cũng ngang nhau, tại sao các ngươi bắt Triệu Giang treo trên Lư Bổng làm nhục chúng ta như vậy? Nói rồi, Triệu Công Minh ngâm lên một bài thơ: Mang thấp che cao cách chẳng xa, A ho người xét lại cũng như ta. Lá xanh ngó trắng, đông sen thắm, tam giáo xưa nay cũng một nhà. Nhiên Đăng hỏi: Khi lập bản phong thần, đạo huynh có mặt nơi cung Bích Du Trăng. Nhiên Đăng nói. Lúc đó thầy ngươi có nói cho đệ tử biết là trong bản phong thần có nhiều tên người đạo, lại đặt một đôi liễn để ngoài cửa cung Bích Du, việc này chắc ngươi cũng thấy, sao nay dám cãi lời thầy đến đây tìm họa. Ta tu từ đời thiên hoàng đến nay đã thành chánh quả cũng bởi các ngươi sanh sự, nên ta phải xuống đây. Nói rồi ngâm lên một bài thơ. Tu đời bản cổ biết bao lâu. Hai khí âm dương luyện một bầu. Ổ ý thịt thay ra bền tựa đá. Rin lòng dưỡng tánh sáng như trâu. Còn trời còn đất còn thân thể. Mến nước mến non mến nhiệm màu. O á ý lạ thương người không giữ phép. Hoài công học đạo có hay đâu. Triệu Công Minh nghe Nhiên Đăng ngâm như vậy nổi giận nói lớn. Ta lại kém gì ngươi sao? Hãy nghe đây. nói rồi ngâm một bài thơ. Xô núi Côn Lôn muốn ngã nghiêng, dâu cho Nhật Nguyệt cũng theo quyền. Từ khi mới có ta ra mặt, chưa thấy kẻ nào đáng bậc tiên. Huỳnh Long Chân Nhân nghe nói nổi giận, hới hạc đến hét lớn. Triệu Công Minh, ngươi chắc có tên trong bản phong thần nên khiến ngươi đến đây nạp mạng. Triệu Công Minh trợn mắt, vội đánh Huỳnh Long một roi, Huỳnh Long đưa gươm ra đỡ. Án đặng ít hiệp, Triệu Công Minh quăng dây phược long lên, trói quách Huỳnh Long Chân Nhân thâu về trại. Xích Tinh Tử thấy Triệu Công Minh bắt Huỳnh Long Chân Nhân đem đi, liền đuổi theo, hét lớn. Triệu Công Minh, ngươi chớ vô lễ, hãy nghe ta nói đây. Luyện đặng trường xanh lánh thị phiền. Chẳng làm danh lợi chẳng ưu phiền. Ui say trong núi cùng hoa cỏ. Thông thả trên đời bạn với tiên. Cái túi càn khôn thâu mọi vật. Ngọn đèn nhật nguyệt sáng liên miên. Chẳng qua gặp hội phong thần bảng. Phạm sát tử đây phải dụng quyền. Xích Tinh Tử ca dứt cầm gươm chém Triệu Công Minh. Ảnh trưng ít hiệp, Triệu Công Minh lấy ra một sâu chuỗi gồm có 24 hột gọi là ỉn hải châu ném lên, chiếu hào quang năm sắc dầu thần tiên có con mắt ngọc cũng phải lòa. Xích Tinh Tử bị ỉn hải châu xa nhằm, tinh thần mê loạn, nhào xuống đất. Triệu Công Minh xông đến quyết đánh một roi, kết liêu tánh mạng, may có Quảng Thành Tử đến kịp, cầm gươm đỡ ra, và nói. Triệu Công Minh, có ta đến đây ngươi hại mạng bạn ta sao được? Triệu Công Minh thấy Quảng Thành Tử mạnh lắm, nên vừa đánh được vài hiệp cũng quăng ỉn hải châu lên, khiến Quảng Thành Tử phải nhào xuống đất. A Hoa Hạnh Thiên Tôn trông thấy thất kinh, liền lướt tới cản roi và tiếp ứng, nhưng cũng bi Triệu Công Minh quăng ỉn hải châu đánh nào. Ngọc Ảnh Chân Nhân và Linh Bửu Đại Pháp thấy vậy vội xông vào đối địch. Hai người này cũng bị ỉn hải châu đánh trúng, thất kinh bỏ chạy hết. Triệu Công Minh nhờ có sâu chuỗi mà một lúc thắng luôn năm vị đại tiên, liền thong thả trở về dinh. Văn Thái Sư hay tin thắng trận mừng rỡ ra đón tiếp. Triệu Công Minh nói, tôi vừa bắt được một người bên xiển giáo, xin phép cho tôi treo nó lên trên một cây cột cao để rửa nhục. Nói rồi liền vẽ một địa bừa, dắt trên nó Huỳnh Long Chân Nhân sai quân đem treo lên cột phướng. Văn Thái Sư dọn tiệc, mời Triệu Công Minh và bốn vị đạo sư chủ trận ăn mừng. Bên kia, Nhiên Đăng trở lại Lư Bồng, thấy năm vị đạo tiên theo phò mình đều bị thương, lòng rất hổ thẹn. Nhiên Đăng hỏi, năm vị bị vật gì đánh chúng mà mang thương tích? Linh Bửu Đại Pháp Sư nói, tôi thấy ánh sáng chói lòa và rất nặng xa xuống, không rõ vật chi. Bốn vị đại tiên kia cũng đều nói như vậy. Nhiên Đăng trong lòng buồn bực, nhìn qua cột phướng phía trại địch thấy Huỳnh Long Chân Nhân lại bị treo, thật thảm hại. Ngọc Ảnh Chân Nhân nói, việc Huỳnh Long Chân Nhân bị treo nhắm không hề chi, để đêm nay tôi sẽ tính. Mặt trời vừa chết lặn, Ngọc Ảnh Chân Nhân kêu Dương Tiễn. Hôm nay ngươi qua cột phướng tìm cách cứu cho được Huỳnh Long Chân Nhân. Dương Tiễn tuân lệnh. Đến canh hai hóa ra một con mối có cánh bay qua đầu bên lỗ thai Huỳnh Long Chân Nhân nói nhỏ. Tôi là Dương Tiễn vâng lệnh thầy tôi sai qua cứu sư thúc định lẽ nào xin dạy cho tôi rõ. Huỳnh Long Chân Nhân nói. Không có gì, Triệu Công Minh dán lá bùa nơi hót ta. Người gỡ lá bùa ấy tự nhiên ta trở về được. Dương Tiễn làm y theo lời dạy, Huỳnh Long thoát ra khỏi bùa linh, liền biến hình cùng với Dương Tiễn bay về Lưu Đồng. Vào đến nơi, Huỳnh Long Chân Nhân đến tạ ơn Ngọc Ảnh Chân Nhân. Các đạo hữu trông thấy đều mừng rỡ. Còn Triệu Công Minh đang ăn tiệc, sẽ thấy Ảng Trung vào báo. A Ho Sĩ bị treo trên cây phướng đông nhiên biến mất rồi. Triệu Công Minh liền đánh tay hiệu rõ sự việc, cười lớn nói. Mi trốn bây giờ, nhưng ngày mai không thể nào thoát khỏi tay ta. Văn Thái Sư nói. Chẳng biết Huỳnh Long dùng cách gì trốn thoát. Triệu Công Minh nói. Có kẻ đến cứu nó. Tuy vậy, nó bị tôi bắt trói một ngày cũng đã rửa nhục được. Hết canh hai tiệc mãn, ai về dinh lấy. Dạng ngày, Triệu Công Minh lại cưỡi cọp đến trước Lư Bồng gọi Nhiên Đăng ra nói chuyện. Nhiên Đăng nói với chư tiên. Hôm nay quý vị không nên ra trận chỉ để mình tôi gặp Triệu Công Minh mà thôi. Chư tiên không hiểu Nhiên Đăng chủ trương làm sao, nhưng không dám hỏi. Nhiên Đăng liền lên lương hiệu, một mình lướt ra, các vị đại tiên đứng trên Lư Bồng không an lòng, chú ý theo dõi chiến trận. Triệu Công Minh thấy một mình Nhiên Đăng cưỡi hiệu ra, lòng hung hăng cũng giảm bớt phần nào, ôn tồn hỏi. Dương Tiễn có tài biến hóa, giải cứu được Huỳnh Long. Sao ngươi không bảo ra đây cho ta xem thử? Nhiên Đăng nói. A Ho hữu độ lượng hẹp lắm. Việc ấy không phải tại Dương Tiễn tài năng, mà do hồng phúc của Võ Vương, và đức lớn của Khương Thượng. Triệu Công Minh nổi giận nói. Ngươi đặt điều mê hoặc thiên hạ. Những câu giáo điều ấy thật đáng ghét lắm. Nói rồi đánh tới một roi, Nhiên Đăng đưa gươm ra đỡ. Ảnh trừng vài hiệp, Triệu Công Minh quăng ỉn hải châu lên. Nhiên Đăng xem thấy hào quang năm sắc, không rõ vật gì, biết là biểu bối lợi hại. Liền dục hiệu chạy về hướng Tây Nam. Triệu Công Minh cưỡi hùm đuổi theo. Nhiên Đăng chạy một lúc thì đến chân núi kia, thấy có hai vị ả ho sĩ trẻ tuổi. Một người mặc áo xanh, một người mặc áo đỏ, đang ngồi dưới cội tổng mà đánh cờ. Hai người thấy Nhiên Đăng cưỡi hiệu chạy như chối chết liền gạn hỏi sự tình. Sau khi nghe trình bày mọi việc, đạo sĩ áo xanh nói. Ẩn sợ gì cả. À o trưởng hay đứng đây mà nghỉ, để chúng tôi đón Triệu Công Minh cho. Đông thấy Triệu Công Minh cởi cọp đuổi theo như tên bắn, đạo sĩ áo đỏ bước ra cản lại và ngâm. Khá thương da thịt chẳng lâu đời. Một điểm hồn linh chẳng đổi rời. Tính tục dường như mèo dưới nước. Lòng tiên khác thể nguyện trên trời. Tinh thần gầm lại là phân thiệt. Danh lợi xem qua hẳn cuộc chơi. Đức hạnh không ghiền sao chọn đạo. Hoài công tu luyện thả dòng khơi. Triệu Công Minh nghe bài ca liền hỏi. Hai người là ai vậy? Người mặc áo xanh và người mặc áo đỏ nghe hỏi cười ha hả. Triệu Công Minh. Ngươi thật không xứng đáng với chữ thần tiên tí nào cả, gặp hai ta mà không biết sao. Nói rồi hai người ngâm bài thơ. Nực cười họ Triệu gọi tiên ra. Tìm đến non thần chẳng biết ta. Lửa đỏ sen vàng âu hàn phép. Núi xây mây bạc ấy là nhà. Một bầu rượu cúc ngồi xem nguyện. Ba thước tơ đồng khẽ nhắm hoa. Khi rảnh cuộc cờ tranh thắng bại. Tới rồng có lúc dạo phương xa. Ngâm xong hai người lại nói. Hai ta ở núi Ngũ Di, tên là Tiêu Thăng và Tào Biểu. Anh em ta đang đánh cờ giải mượn, sẽ thấy Nhiên Đăng Hơ Hải chạy đến nói rằng, ngươi ỷ thế đuổi người, nên anh em ta ra đây hỏi xem ngươi tài cán bao nhiêu mà giặt nghịch ý trời đánh chân chúa. Triệu Công Minh nổi giận hét. Hai ngươi được bao nhiêu sức lực mà dám tỏ lời khinh miệt ta như vậy. Nói rồi quất tới một roi. Hai anh em Tiêu Thăng vào Tào Biểu cũng rút gươm ra đỡ. Hai bên đánh nhau được năm hiệp. Triệu Công Minh quăng dây phược long lên. Tiêu Thăng trông thấy cười ha hả nói. Sợi dây ở đâu mà đẹp thế? Dứt lời liền lấy đồng tiền vàng trong túi liệng lên. Nguyên đồng tiền này gọi là lạc biểu có hai cạnh, khi Tiêu Thăng liệng lên thì sợi dây phược long rớt xuống ngay. Tào Biểu xem thấy bước đến lượm sợi dây lên. Triệu Công Minh tức giận hét. Yêu nghiệt! Ngươi cả gan dám phá phép đáo của ta à? Dứt lời lấy ỉnh Hải Châu quăng lên. Tiêu Thăng cũng quăng lạc biểu lên đánh ỉnh Hải Châu rơi xuống đất. Tào Biểu cũng bước đến lượm sâu chuôi báo bỏ vào bọc. Triệu Công Minh mất hai báo vật một lúc, tức giận vô cùng liền lấy roi thần quăng lên hào quang sáng lòa. Tiêu Thăng cứ tưởng báo vật này cũng như hai món trước, nên không đề phòng, chỉ việc ném lạc biểu lên. Không ngờ roi thần là một loại báo vật, lạc biểu tiền không làm gì được, nên roi thần rơi xuống quất trúng đầu Tiêu Thăng bể hai. Tào Biểu thấy bạn chết, máu giận sôi lên, quyết đem hết sức mình ra báo thù cho bạn. Nhiên Đăng thấy vậy than. Hai người đang vui cuộc, vì ta mà sanh lụy. Dứt lời quăng càn khôn xích lên đánh với Triệu Công Minh. Hai người đánh nhau được 20 hiệp, Triệu Công Minh bị càn khôn xích đánh trúng đầu suýt nhào xuống ngựa, nén bỏ chạy về dinh. Nhiên Đăng quay ngựa lại, đến chỗ Tiêu Thăng bước xuống hiệu, nói. Bần đạo nhờ hai đạo huynh cứu mạng, nhưng chẳng may người mặc áo đỏ bỏ mạng. Làm cho bần đạo đau đớn vô cùng. Xin đạo huynh cho bần đạo biết danh hiệu. Tôi là Tào Biểu, anh bạn tôi là Tiêu Thăng, cùng nhau ở núi Ngũ Di. Chúng tôi thấy việc bất công nên ra sức cản lại, chẳng ngờ Tiêu Thăng bỏ mạng làm cho tôi căm tức vô cùng. Nhiên Đăng nói. Lúc nãy Tiêu Thăng quăng đáo vật thâu được hai biểu bối của Triệu Công Minh, nhưng không biết hai vật đó là hai món gì. Tào Biểu nói. Đáo vật của Tiêu Thăng là lạc biểu tiền, còn hai món của Triệu Công Minh là thứ gì tôi không biết. Nói rồi, Tào Biểu thò vào túi lấy hai đáo vật của Triệu Công Minh đưa cho Nhiên Đăng. Nhiên Đăng trông thấy sâu chuối, vỗ tay mừng rỡ nói. Nay thấy đáo vật này thì ta thành đạo rồi. Tào Biểu ngơ ngác hỏi. Vì cớ gì đạo huynh mừng rỡ quá vậy? Nhiên Đăng nói. Đáo vật này gọi là ỉnh Hải Châu, xưa chiếu sáng cung Huyền Ô nơi Thái Thượng Lao Quân ở, về sau mất tích không biết lọt về tay ai. Không ngờ nó lại lọt vào tay Triệu Công Minh. Nhưng rất may được Tiêu Thăng thâu về, khiến cho bần đạo mừng vô hạn. Tào Biểu nói. Nếu vậy thì xin đạo huynh cất nó mà dùng. Nhiên Đăng khiêm tốn nói. Nhưng tôi nào có công gì mà được cất đáo vật ấy. Tào Biểu nói. Của nào có chủ nấy, quý vật tìm quý nhân. À o huynh biết sử dụng thì cất nó mà dùng, chứ tôi có cất cũng vô ích. Nhiên Đăng mừng rỡ, cất ỉnh Hải Châu vào túi ra, rồi cùng Tào Biểu chôn cất Tiêu Thăng. Chôn cất xong, Nhiên Đăng mời Tào Biểu về Tây Kỳ với mình. Hai người về đến Lưu Đồng, các tiên mừng rỡ đồng ra nên tiếp. Nhiên Đăng đem mọi chuyện thuật lại cho các tiên nghe rồi nói. Phép đáo mà Triệu Công Minh quăng lên làm cho tất cả các người đều tiêu hồn lạc phách đó là sâu chuối nầy. Nó được gọi là ỉnh Hải Châu. Vừa nói, Nhiên Đăng vừa lấy sâu chuối đưa cho mọi người xem. Nói về Triệu Công Minh bị Nhiên Đăng đánh trúng đầu, lại bị mất phược long sách và ỉnh Hải Châu, lòng kinh hãi cới cọp về đến trại đã gặp Văn Trọng ra đến và hỏi. Mọi việc như thế nào? Triệu Công Minh thở dài, túi mặt xuống đất không nói. Văn Thái Sư ngạc nhiên, đến sát bên dò hỏi đôi ba lần. Triệu Công Minh hét lớn. Từ xưa đến giờ nay ta mới biết thất trận. Khi ta đuổi theo Nhiên Đăng, đống gặp hai đạo sĩ tên là Tiêu Thăng và Tào Biểu ra đón đường đánh lấy mất phược long sách và ỉnh Hải Châu. Xưa nay ta luyện được phép là nhờ ỉnh Hải Châu. nay báu vật bị mất thì chắc là ta không còn sử dụng thứ gì được. Vậy Trần Cửu Công và Giao Thiếu Tư ở đây chờ ta đi Tam Tiên Ảo vài ngày sẽ trở lại. Văn Thái Sư hỏi. Xin Đại Huynh về sớm kẻo chúng tôi mong đợi. Triệu Công Minh nói. Chừng 3 tiếng đồng hồ là ta trở lại đây ngay. Nói rồi vỗ vào hai cọp bay thẳng lên mây nhắm Tam Tiên Ảo thẳng tới. Chỉ trong một giờ Triệu Công Minh đã đến Tam Tiên Ảo, bước xuống lưng cọp, đến trước cửa động đằng hắng vài tiếng. Tức thì cửa động mở ra và một tiểu đồng bước ra mừng rỡ nói. Thường ai xa lạ, nào ngờ đại lao ra. Nói rồi chạy vào trong bảo với ba vị nương nương. Ba tiên cô đồng ra tiếp rước, và nói. Xin mời huynh trưởng vào thính đường. Triệu Công Minh cùng hai em gái mình vào động. Vân Tiêu tiên cô thưa. Đại huynh đi đâu ghé vào đây? Triệu Công Minh nói. Văn Thái Sư phạt Tây Kỳ không nổi, nên thỉnh ta trợ chiến ra đánh thắng mấy trận, dùng ỉnh Hải Châu thắng luôn 6 vị đại tiên một ngày. Sau đó Nhiên Đăng đại nhân ra khoe tài. Ta cũng dùng ỉnh Hải Châu đánh nữa. Nhiên Đăng kinh hãi bỏ chạy, ta rượt đến cùng đường, sẽ gặp Tiêu Thăng và Tào Biểu là hai tên vô danh, ta khinh thường nên ỉnh Hải Châu và Phược Long Sách bị rơi vào tay chúng. Ta nghĩ lại báu vật ấy mà mất đi thì uổng lắm. Nên phải đến ba em mượn kim giao tiền, hoặc hôn nguyên ưu để đoạt báu vật lại. Vân Tiêu tiên cô lắc đầu nói. Đại huynh ơi! Việc này chẳng nên tranh đấu. Trước đây tam giáo ghi bản phong thần trong đó triệt giáo ta bị biên tên nhiều lắm, nên vị giáo chủ ta có dán đôi liễn ngoài cửa cung Bích Liêu, khuyên tín đồ triệt giáo phải lấy đức gian mình. Như vậy, anh em ta không nên tranh với các chúa, đợi tử nha phong thần rồi sẽ luận việc thấp cao. Anh nên tạm lui về núi Nga Mi, còn sâu chuỗi sau này sẽ bảo Nhiên Đăng trả lại. Tuy tình ruột thịt, em không muốn cho anh mượn báu vật của em. Triệu Công Minh nói. Chúng ta là anh em ruột thịt, lẽ nào anh đến mượn mà em không cho? Vân Tiêu tiên cô nói. Chẳng phải em dám tiếc, sợ anh nóng nảy chống lại mọi định đoạt của giáo chủ ta mà gây việc chẳng lành trong lúc hội phong thần đang mở. Triệu Công Minh nói. Em luận sai rồi. Sở dĩ có hội phong thần này là vì xiển giáo độc tài, cho mình là chính đạo, muốn áp đảo các giáo khác. Vì giáo chủ chúng ta bị hai giáo hệ kia lấn áp, thực tình không thể nào nhân nhượng như vậy được. Em thử nghĩ, giới tiên gia cùng là những kẻ tu hành, đi tìm huyền cơ của tạo hóa thì kẻ tu trước, người tu sau cùng đi một con đường thành đạo. Tại sao lại đặt ra hội phong thần, sát hại một số người non nớt mà xiển giáo gọi là thiếu đức hạnh, bắt phải làm thần để họ sai khiến? Như thế thật là trái với lẽ công bình. Còn nếu muốn bắt một số người để sai khiến thì ba giáo đạo phải đưa ra một số người bằng nhau, tại sao lại bắt giáo đạo của chúng ta gánh chịu hai phần, có phải là xiển giáo đã khinh miệt triệt giáo của chúng ta không? Vân Tiêu tiên cô nói, đó là công việc của vị giáo chủ chúng ta. Vị giáo chủ chúng ta đã họp bàn với tam giáo, và đã thỏa thuận như vậy, chẳng lẽ chúng ta chống lại? Triệu Công Minh cười lớn nói, không có một vị giáo chủ nào muốn cho tín đồ mình thua suốt các giáo phái khác. Việc này anh chắc chắn rằng vị giáo chủ chúng ta bị hai giáo phái kia áp chế, buộc lòng phải để tín đồ mình thiệt hại. Và lại chúng ta không chống với giáo chủ chúng ta mà chỉ chống lại sự bất công, áp bức mà thôi. Vân Tiêu tiên cô nói, anh bướng mình lắm, sau này sẽ không hối hận được nữa. Triệu Công Minh than, anh em một nhà mà tư tưởng còn chống đối nhau như vậy huống chi người ngoài. Dứt lời làm mặt giận quay lưng ra đi. Tiền cửa động, Triệu Công Minh âm, cơn ngặt thà nhờ tay bạn khác. Thời suy khó mượn của anh em. Ba vị tiên cô nghe anh mình than thở như vậy cũng động lòng. Bích Tiêu tiên cô nửa muốn cho mượn, nhưng lại sợ chị mình khiển trách, nên phải làm thinh nhìn theo. Triệu Công Minh hằn học tới cọp phóng ra khỏi động, cách vài dặm đường, đống nghe sau lưng có tiếng người réo. Triệu đạo huynh. Triệu Công Minh quay đầu lại thấy người gọi mình là Hạm Chi tiên cô, liền hỏi vội. Tiên cô gọi tôi có việc gì chỉ giáo? Hạm Chi tiên cô hỏi. À ho huynh đi đâu mà coi bộ giận dữ vậy? Triệu Công Minh thuật chuyện mất ỉnh Hải Châu, và đi mượn biểu bối của ba em mình, cũng không được, đành phải sang núi khác để tìm cách báo thủ. Hạm Chi tiên cô cau mày, hé hàm răng ngọc, đôi mắt lay lấy nhìn Triệu Công Minh nói. Có lẽ nào như vậy? Của trong nhà không mượn lại đi tìm của người dưng. Vậy thì đạo huynh theo tôi vào động, tôi vì đạo huynh mà can thiệp thử. Triệu Công Minh đi với Hạm Chi tiên cô trở về động tăng cô. Đồng Nhi trông thấy và báo. Đại lao ra trở lại nữa. Ba chị em đồng giang linh tiếp. Và rước Hạm Chi tiên cô vào động. Hạm Chi tiên cô hỏi. À o huynh là anh cả của ba vị nương nương, nay có việc lẽ nào ba vị nương nương bỏ tình cốt đủ. Người ta đã đoạt hai báu vật của đạo huynh, lẽ ra ba vị nương nương phải ra sức lấy về cho anh mình mới phải, tại sao lại ngoảnh mặt làm ngơ? Nếu để đạo huynh đi mượn phép người khác mà thâu hai báu vật kia, thì sau ba chị em còn nhìn mặt anh mình sao được? Cốt nhục mà chẳng thương nhau, người ngoài ai tưởng đến? Bích Tiêu nói với Vân Tiêu. Thôi chị cho đại huynh mượn kim á ho tiện để thâu ỉn Hải Châu về. Vân Tiêu ngồi ngẫm nghĩ rồi nói. Người ta đoạt báu vật của mình đòi lại là phải lẽ, nhưng đại huynh giúp Thái Sư Văn Trọng, phò trụ diệt Châu trái lý, vì trụ là vua bạo ngược, Châu là vị minh quân. Triệu Công Minh cãi. Anh không phò trụ diệt Châu mà anh giúp cho muôn dân nhà thương khỏi xa vào vòng binh lửa. Vân Tiêu tiên cố nói. Anh lý luận thế nào em không hiểu. Triệu Công Minh nói. Rất giản dị. Trụ vương là một hôn quân, bỏ đi là phải, nhưng dân chúng nhà thương không phải là đám người bạo tàn như vua trụ. Tại sao giúp một võ vương mà phải gây việc chiến tranh làm cho trăm họ thác quan, muôn dân đổ máu, dày xéo cõi trần cho tàn ác? Nếu kẻ nào tự cho mình là thần thông quảng đại thích nhân đạo, ưa công bình thì chẳng bao giờ chủ trương như vậy. Cho nên, chúng ta đem tài đấu tranh không phải giúp trụ, mà chống lại mọi chủ trương làm xáo trộn thế gian. Hạm Chi tiên cô xen vào nói. Triệu đại huynh nói phải lắm. Rất đối tôi là đàn bà, còn luyện phép để giúp Văn Thái Sư. Vân Tiêu tiên cô thở dài, ngồi làm thinh một lúc. Cực chẳng đã phải đưa kim giao tiện cho Triệu Công Minh và dặn. Anh đem kim giao tiện về nói với Nhiên Đăng, nếu Nhiên Đăng chịu trả ỉn Hải Châu lại thì thôi, bằng không sẽ quăng kim giao tiện để tranh tài. Tôi đoán chắc đại huynh phân phải trái thì Nhiên Đăng không đời nào không nghĩ đến thiệt hơn. Triệu Công Minh gật đầu lấy kim giao tiện cất vào túi miệng trốn chim cười. Hạm Chi tiên cố nói. À o huynh đi trước, tôi luyện xong phép rồi cũng đến sau. Triệu Công Minh từ giã, hơi cọp ra khỏi động, nhắm thành Tây Kỳ thẳng tới. Tiền ơi! Văn Thái Sư ra tiếp đón, và hỏi. À o huynh đi mượn phép gì ở đâu vậy? Triệu Công Minh nói. Tôi đi qua Tam Tiên à o mượn kim giao tiện của em tôi, báu vật này lợi hại lắm, thế nào ngày mai tôi cũng lấy ỉn Hải Châu lại. Văn Thái Sư mừng rỡ dọn tiệc đãi đằng. Hai người uống rượu cho đến hết canh hai mới đi ngủ. Dạng ngày, Văn Thái Sư truyền phát pháo, dẫn tướng ra trước dinh, còn Triệu Công Minh đến trước mặt thành gọi Nhiên Đăng ra nói chuyện. Na Cha vào báo Nhiên Đăng đánh tay đoán trước được sự việc nên nói với chư tiên. Triệu Công Minh đã mượn được kim giao tiện trở lại đây phục thù. Quý đạo hữu chớ ra trận, để mình tôi định liệu. Nói rồi cởi hiệu xông ra. Triệu Công Minh thấy mặt Nhiên Đăng hầm hầm nổi giận, hét to. Nhiên Đăng! Trả ỉn Hải Châu cho ta thì muôn việc đều yên, còn không ta quyết với ngươi một còn một mất. Nhiên Đăng nói. Sâu chuối ấy là báu vật của thần, nên nay khiến về tay ta. Còn ngươi là tạ đạo bàng môn. Có uy đức gì mà dùng nó? Triệu Công Minh nói. Ngươi không trả sâu chuỗi ấy, ta e rằng khó tròn. Nói rồi rục cọp tới chém Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đưa gươm ra đỡ, hai người đánh nhau nhưng vẫn cầm đồng. Triệu Công Minh nổi giận quăng kim giao tiện lên trời, hào quang muôn trượng chiếu sáng lòa, thật là một báu vật chưa từng thấy. Hồi 48, Lục Hiểm lập kế bắt Triệu Công Minh. Triệu Công Minh quăng kim giao tiện là một vũ khí lợi hại, do cặp củ vàng luyện thành. Hai con củ vàng hai đầu giao lại thành hai lưới kéo sắc bén phi thường, dầu thần tiên mà bị kéo ấy sắc nhằm thì cũng phải bỏ mạng. Nhiên Đăng trông thấy kim giao tiện từ trên không xa xuống hào quang sáng lòa, thất kinh bỏ con hiệu mình tới, nhảy xuống đất độn thổ chạy trốn. Kim giao tiện bay xuống, hai lưới cắt đứt đầu con hiệu chết tươi. Triệu Công Minh thấy Nhiên Đăng bỏ trốn, giận quá chửi rủa một hồi, rồi trở về dinh. Nhiên Đăng độn thổ về đến Lưu Đồng, chư tiên xuống lại hỏi thăm. Kim giao tiện ra thế nào? Nhiên Đăng lắc đầu nói, biểu bối này quả thật lợi hại. Nó từ trên không xa xuống, hai lưới kéo như hai con rồng, hào quang sáng lòa. Ta độn thổ bỏ chạy kéo ấy sắt đứt đầu con hiệu ta tới. Các tiên nghe nói ai nấy đều kinh hãi, không biết làm cách nào để cự với Triệu Công Minh. Đống có Na Cha đến trước Lưu Bồng xin ra mắt, và thưa. Có một đạo sĩ không biết từ động nào đến đây, xin vào ra mắt chư tiên. Nhiên Đăng lập tức mời vào. À o sĩ bước đến xá mọi người và nói. Tôi xin chào quý đạo hữu. Nhiên Đăng đáp lễ và hỏi. Chẳng hay đạo hữu ở động nào, núi nào? À o si nói. Tôi là người thong thả ở núi Côn Lôn, họ Lục Tiên Hiểm. Bởi Triệu Công Minh ra phò trụ, đánh phá Tây Kỳ, nên tôi đến đây giúp sức trừ cho được Triệu Công Minh. Chư tiên nghe nói đều mừng rỡ, còn Lục Hiểm không nói năng gì cả cứ ngồi yên đó đến sáng. Sáng ngày, Triệu Công Minh cởi cọp đến trước Lưu Bồng khiêu chiến, gọi tên Nhiên Đăng nói khích. Nhiên Đăng. Người khoe mình tài cao. Phép lạ sao hôm nay trốn thục mạng như vậy? Na Cha liền vào bảo với Nhiên Đăng. Lục Hiểm nói. Xin cho tôi ra trước, xem Triệu Công Minh hung dữ thế nào. Nhiên Đăng nhầm lời. Lục Hiểm ra khỏi Lưu Bồng, Triệu Công Minh đang diệu võ dương oai, đông trông thấy một đạo sĩ lùn tịp, mình mặc hồng bảo, đầu đội mao đuôi cá, tay cầm gươm bước ra ca. Chẳng mến công danh ở cõi trần. Vui chơi nước thánh với non thần. Ngâm thơ, đọc phú, thông cơ tạo. Dâu bể từng xem biết mấy lần. Triệu Công Minh hỏi. À o sĩ lùn kia là ai? Lục Hiểm nói. Triệu Công Minh. ngươi không biết ta cũng phải. Hãy nghe mấy lời này. Luyện nên phép nệm rất anh linh. Chẳng phải thần tiên phong phải tinh. Không đến ngọc hư cầu đạo thuật. Chẳng theo lão tử học trường sinh. Hạc, mai, rồng, cọp hàng nâng gót. Thơ, rượu, đờn, ca cũng phỉ tình. Ngươi chửa tỏ tường không lẽ giấu. Ta nay tìm đến hại công minh. Triệu công minh nghe nói ngơ ngác hỏi. Nói như vậy ngươi không phải xiển giáo cũng không phải lao giáo, vậy ngươi là ai? Lục Yểm nói. Ngươi không cần biết căn tội ta làm gì. Ta đứng ngoài tam giáo, tên Lục Yểm. Triệu công minh nói. Nếu vậy tôi cùng đạo hữu không có thù hận gì, xin chớ làm mất lòng nhau. Hãy để Nhiên Đăng ra đây đấu phép với tôi. Lục Yểm nói. Ta đã xuống đây hại ngươi, sao lại gọi là không thù hận? Triệu công minh nổi giận hét. Tài cán chi ngươi mà dám thua môi. Tiếc rằng ta không biết ngươi là đệ tử của giáo phái nào. Nói rồi vung gươm chém tới. Lục Yểm đưa gươm ra đỡ. Ảnh được năm hiệp, Triệu công minh quang kim giao tiện lên cao, hào quang muôn trượng chiếu thẳng vào mình Lục Yểm. Lục Yểm nói lớn. Lợi hại thật. Nói rồi hóa thành một cái mống dài, bay mất. Triệu công minh chửi thầm. Yêu quái. Sao không đứng đó mà chịu chết? Nói rồi rụt cọp trở về dinh. Thật ra, trận này không phải Lục Yểm cố tình ra đấu chiến với Triệu công minh. Nên lúc về đến Lưu Đồng, Chư Tiên Hội lại hỏi thăm. Lục Yểm nói. Tôi ra trận coi cho biết mặt Triệu công minh, để làm đồ hình, giúp Tử Nha hại nó cho chết mà thôi. Không cần phải giết nó ngoài trận. Nói rồi gọi Tử Nha đến, lấy trong giỏ hoa ra một cuốn sách có bùa chú ấn giải rõ ràng, dạn. Ngươi hãy đến cất một cái dinh nhỏ tại núi Kỳ Sơn, trong dinh đắp một cái đài cho tử tế, rồi bệnh một con bù nhìn bằng cỏ, viết ba chữ, Triệu công minh để trước bụng. Trên đầu, dưới chân đều thắp đèn. Làm phép, đốt đùa mỗi ngày ba bợ. Ủng 21 ngày ta sẽ tới chợ ngươi giết chết Triệu công minh. Tử Nha vâng lệnh, sai Nam Cung Hoắt và Võ Kiết dẫn 3.000 quân đến núi Kỳ Sơn lập đài, bệnh bù nhìn để chủ hiếm. Công việc hoàn thành, Tử Nha lên đài, bỏ tóc xóa, cầm gươm, đốt đùa, niệm chú, làm theo lời dạy của Lục Yểm. Được 3 ngày, Triệu công minh ở tại dinh thương cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, gan tợ dầu sôi, nóng nảy trong người ngồi đứng không an, cứ đi lẩn quẩn, hết chỗ này đến chỗ khác. Văn Thái Sư không rõ cớ gì, lòng buồn bực. Khi ấy, vị chủ trận Ỷ A Liệt là Bạch Lễ vào ra mắt Văn Thái Sư nói. Tôi coi Triệu Đạo Huynh lòng hoảng hốt không an, vậy xin để Triệu Đạo Huynh ở trong dinh dưỡng bệnh. Tôi bày trận liệt diệm cho họ phá. Văn Thái Sư nói. Xin Đạo Huynh hoán lại việc lập trận, để tôi tìm mưu kế khác. Bạch Lễ không vui, nói. Chúng tôi lập 10 trận, bị chúng phá hết 6, nay còn 4 trận, chẳng lẽ ngồi nhìn. Nói rồi về trận gióng chuông cấy hiệu đến Lưu Đồng khiêu chiến. Nhiên Đăng được tin, vội họp Chư Tiên bàn luận. Bên ngoài, Bạch Lễ đợi lâu, kêu lớn. Hệ tử cung Ngọc Hư không ai dám ra phá trận của ta sao? Các tiên lặng lặng làm thinh. Nhiên Đăng bối rối vì không biết sai ai vào trận hy sinh trước. Lục Yểm thấy vậy hỏi. Bạch Lễ lập trận gì đó? Nhiên Đăng nói. Trận ấy là trận liệt diệm. Lục Yểm cười rằng. Ế tôi đi phá thử. Nhiên Đăng chưa có ý kiến gì, thì Lục Yểm đã cầm gươm bước xuống Lưu Đồng, ca rằng. Khói đen dáng đỏ trói không trung. Quá rớt xem qua nhật đã hồng. Chưa dạo năm non qua biển Bắc. Chiều chơi bốn biển dạo non đồng. Gió làng thơ phất ngoài muôn dặm. Trăng dạng lầu lầu, ngập mấy sông. Danh lợi trần ai, ai bó buộc. Nương rồng tới hạc dạo tây đông. Bạch Lễ nghe ca, liền hỏi. Ngươi là ai đó? Lục Yểm nói. Bần đạo là Lục Yểm, vào phá trận liệt diệm của ngươi đây. Bạch Lễ nổi giận vùng gươm đến chém. Ảnh được 10 hiệp, Bạch Lễ chạy vào trận. Lục Yểm nghe tiếng chuông thúc trên đài Lưu Bổng, mỉm cười đuổi theo. Bạch Lễ thấy Lục Yểm vào trận, liền lên đài rung phướng đỏ, tức thì trong trận lửa dậy phừng phừng. Lục Yểm là lửa sinh ra, không sợ lửa, cho nên lửa tam muội cháy dần dần suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn như không. Á vậy Lục Yểm còn ngâm lớn. Thân thể xanh thành lớp tọa nhân. Ở trong tam muội dưỡng tinh thần. Xem qua liệt diệm như lầu cát. Bạch Lễ rung cờ mát thấu gân. Bạch Lễ nghe ca thất kinh, xem lại thấy Lục Yểm ngồi xếp bằng trong lửa. Tay cầm bầu phép gì không biết mà phát ra 3 trượng hào quang, trên ngọn hào quang có một vật trường 7 tấc, đủ cả chân tay, mặt mày. 2 con mắt vật ấy chiếu ra 2 luồng ánh sáng chụp lên đầu Bạch Lễ, làm cho Bạch Lễ hôn mê bất tỉnh, ngã xuống, Lục Yểm bái một cái, Bạch Lễ rụng đầu. Lục Yểm cầm hồ lô bước ra khỏi trận, thung dung như không có việc gì xảy ra hết. Sẽ nghe có tiếng gọi lớn sau lưng. Lục Yểm chớ trốn chạy, có ta đến đây. Lục Yểm quay lại thấy người gọi mình là Giao Tân, chủ trận mê hồn. Mặt vàng như nghệ, tay cầm gươm đuổi theo. Nhiên Đăng thấy vậy nói với Tử Nha. Trận mê hồn lợi hại lắm, phải sai phương tướng vào trước mới được. Tử Nha y lệnh, truyền phương tướng phá trận. Phương tướng tay cầm kích xông ra hét lớn. Ta vâng lệnh thừa tướng vào phá trận mê hồn của ngươi đây. Giao Tân thấy Phương tướng người cao lớn, mạnh bạo nên chẳng dám cự lâu, đánh qua loa vải, hiệp rồi bỏ chạy vào trận. Phương tướng nghe chuông dục vội vàng dục ngựa đuổi theo, Giao Tân liền lên đài hốt hát xa vai xuống, Phương tướng chỉ kịp rẽ lên một tiếng hồn phách bay lên đài phong thần. Giao Tân giết Phương tướng rồi cởi hiệu ra trận gọi lớn. Nhiên Đăng, ngươi là kẻ thần thông phép tắc, nỡ nào sai kẻ phàm tục vào trận chết oan. Nếu có giỏi thì sai người của xiển giáo vào đây so tài cao thấp. Nhiên Đăng liền sai Xích Tinh Tử ra pha trận. Xích Tinh Tử tuân lệnh, lướt lưới ngâm rằng. Cớ nào nay được bậc thần tiên. Kiếp trước tu hành lẽ tự nhiên. À o hạnh thấm nhuần không trái luật. Cánh tình rèn tập quyết không thiên. Minh minh biển khổ nương bể máu. Vòi vọi cao xanh thấu cửa hiền. Được phép trường xanh ngoài thế sự. Chân trời mặt bể thú vui riêng. Xích Tinh Tử ca rồi gọi Giao Tân. Hôm trước ngươi thu hồn phách của tử nha ta có vào trận này lấy vía hai lần. Nay ngươi giết Phương tướng nữa, tội ấy ta không thể bỏ qua. Giao Tân cười lớn. Thằng ăn cướp. Thái cực đồ là báu vật của lão tử còn phải vào tay ta thay, huống hồ phép tắc của cung ngọc hư, ta không sợ. Xích Tinh Tử nói. Ngươi không sợ sợ vai hùm, chính là số trời định ngươi phải mang họa lớn đấy. Giao Tân nổi sung đánh một giản, Xích Tinh Tử khen. Hay lắm. À được ít hiệp. Giao Tân chạy vào trận mê hồn. Xích Tinh Tử nghe tiếng chuông thúc sau lưng liền xông vào cửa. Vì Xích Tinh Tử ba lần đến trận giữ này nào phải chú ý đề phòng liền hiện mây lành che đầu, vào mặc áo tiên che thân. Giao Tân lên đài bưng một đấu hát xa vãi vào mặt Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử nhờ có áo phép che thân, mây lành che mặt nên hát xa không sao chúng vào mình được. Giao Tân thấy phép không hiệu nghiệm, muốn nhảy xuống giao công, chẳng ngờ Xích Tinh Tử chiếu kiếng âm dương vào mặt Giao Tân làm cho Giao Tân hôn mê. Xích Tinh Tử chấp tay vái về núi Côn Lôn và nói. Ngày nay đệ tử phạm tội sát sanh. Nói rồi cầm gươm linh chém lấy thủ cấp, rồi xách luôn thái cực đồ ra khỏi trận, đem trả cho lão tử. Bấy giờ thái sư Văn Trọng thấy Triệu Công Minh mê mà không để ý đến việc binh cơ, nên hai trận bị phá một lượt mà Văn Trọng không hay. Tiên Trừng nghe quần báo, Văn Trọng mới dậm chân chắt lưới than. Không rẻ các bạn vì ta mang họa. Liền cho mời hai vị tiên chủ trận còn lại là họ Trương và họ Vương đến. Khi hai vị tiên đến nơi, Văn Trọng buồn bã nói. Tôi vâng lệnh chúa. Quyết trả ơn vua, chứ các đạo hữu có can chi má phải lâm nạn. Tôi đau lòng lắm, không sao chịu nổi. Bấy giờ Triệu Công Minh nằm ngủ mê man ngáy pho pho. Tử Nha làm phép đã nửa tháng rồi nên Triệu Công Minh mới thấy trong người bị quyện như vậy. Văn Trọng vào gọi mấy lần, Triệu Công Minh mới cởi mình. Văn Trọng hỏi. À o huynh là bậc thần tiên, sao lại ngủ mê man như thế? Triệu Công Minh nói. Tôi có ngủ đâu. Hai vị chủ trận thấy Triệu Công Minh mê sảng như vậy liền nói với Thái sư Văn Trọng. Chúng tôi thấy Triệu đạo huynh mê man, hình như bị ai chủ yếm là phải. Văn Thái Sư hãy sủ quẻ xem thử. Văn Thái Sư nghe nói lấy tiền gieo quẻ, rồi thất kinh nói. Lục Yểm dùng sách thì nghe U Bất Thư làm phép tại Kỳ Sơn, quyết bắt Triệu đạo huynh cho chết. Bây giờ biết tính làm sao? Vương Diệp nói. Nếu Lục Yểm chủ yếm thế nào cũng lập đàn ở Kỳ Sơn, chúng ta đến đó cướp đoạt thất thư thế nào cũng cứu Triệu đạo huynh được. Thái Sư Văn Trọng nói. Không được đâu. Chúng nó đã làm phép thì việc gìn giữ chủ đài nghiêm ngặt lắm, nếu chúng ta đương trường đến cướp làm sao đánh cho lại chúng nó. Nói rồi vào gọi Triệu Công Minh nói. Nay Lục Kiểm lập đàn chủ tại núi Kỳ Sơn mà bắt đạo huynh, chúng tôi không có mưu kế gì hay, vậy đạo huynh có ý kiến gì cao siêu xin chỉ dạy. Triệu Công Minh thất kinh nói. Tôi nay đang bị nạn, còn tinh thần nào nghĩ được mưu. Tôi đến đây cũng vì giúp đỡ đạo huynh, xin đạo huynh cố gắng giải cứu cho tôi. Văn Trọng lúng túng không biết phải tính làm sao. Trương Thiệu nói. Văn Thái Sư chớ lo. Tối nay sai hai đồ đệ của Triệu Đạo Huynh là Trần Cửu Công và Giao Thiếu Tư Độn Thổ đến đó diệt lấy tiên thơ thì cứu Triệu Đạo Huynh dễ lắm. Nói về Nhiên Đăng đang ngồi trong nhà mát với các tiên, đông thấy trong lòng hồi hộp, liền đánh tay sen quẻ rồi nói với các tiên. Các Đạo Huynh. Hiện giờ Văn Thái Sư bàn luận sai người lén vào cung dựng tiên thơ. Nếu để chúng thi hành xong kế đó thì chúng ta khó mà sống yên với chúng. Vậy hãy mau ai người đến báo tin cho thừa tướng hay để canh phòng nghiêm nhặt. Nhiên Đăng liền sai Dương Tiễn và Na Cha ra Kỳ Sơn báo tin cho Tử Nha hay. Hai người vâng lệnh ra đi. Nhưng Na Cha đi xem mau hơn, nên đến trước. Còn Dương Tiễn đi ngựa lệnh mệnh đi một mình. Nói về hai người học trò của Triệu Công Minh Đằng Vân đến núi Kỳ Sơn thì đã canh hai. Trần Cửu Công và Giao Thiếu Tư ở trên mây ngó xuống, thấy Tử Nha bỏ tóc xóa, cầm gươm phép, đốt đùa niệm chú, còn tiên thơ để trên án. Hai người thừa lúc Tử Nha vừa cái đầu xuống lại, đáp xuống giật sách rồi chạy như bay. Tử Nha ngẩng đầu lên, chỉ nghe một làn gió vượt qua, thấy tiên thơ bị mất mà không biết lý do nào, đứng suy nghĩ mãi. Qua một lúc, thấy Nam Cung Hoát đến thưa. Có Na Cha xin ra mắt. Tử Nha cho đòi đến hỏi, Na Cha nói. Tôi vâng lệnh Lục Yểm đến thưa với thừa tướng nên cẩn thận gìn giữ tiên thơ, vì Văn Thái Sư đã biết được, sẽ sai người đến lấy. Nếu sách ấy mà mất đi, chúng ta khó sống. Tử Nha thất kinh nói. Ta đương làm lễ, nghe một làn gió thổi vượt qua, tiên thư trên án đâu mất, ta không hiểu vì cớ gì. Vậy thì ngươi mau đuổi theo chúng đặng dừng lại. Na Cha tuân lệnh cầm giáo lên xe, chạy giết về hướng dinh thương. Lúc đó Dương Tiễn đi trễ, đến sau, nghe một trận gió vượt qua, Dương Tiễn nghi người của Văn Trọng đã đến đoạt tiên thơ, và độn thổ bay về, nên xuống ngựa hốt một nắm đất vãi lên làm phép tiên thiên biến thuật. Trần Cửu Công và Giao Thiếu Tư đang độn thổ trở về, đồng thấy dinh trại mình hiện ra trước mặt, hai người liền trồi lên, thẳng đến trướng phủ ra mắt Văn Trọng và nói. Chúng tôi thấy Tử Nha đang làm phép, chờ lúc nó bất ý xa xuống giật tiên thơ chạy biến về đây. Văn Thái Sư nghe nói mừng rỡ, truyền trao tiên thơ, xem thử thế nào. Hai người dâng tiên thơ lên Văn Thái Sư lật xem vài trang, rồi bỏ vào tay áo, nói. Thôi hai người về dinh ăn nghỉ, để ta vào trình lại với thầy ngươi. Nói rồi quầy quả vào dinh, còn hai người cùng xuống trại. Bỗng nghe một tiếng sấm nổ bên tai, hai người thấy mình đứng sững giữa đồng, bốn bề bát ngát, không có dinh trại gì cả. Hai người đứng chết điếng, không hiểu vì cớ gì, đông thấy một người cưỡi ngựa kim, cầm kích, chạy đến nói. Trả tiên thơ lại cho mau. Hai người nổi giận giơ gươm lên hỏi lớn. Người là ai mà dám vô lễ? Người cưỡi ngựa đáp. Ta là Dương Tiễn đến giết hai tên ăn cắp. Nói rồi cầm kích cự với hai thanh gươm của hai tướng. Hai bên đánh nhau giây lát thì có Na Cha xông đến trợ lực. Hai người đánh đã không lại Dương Tiễn, bây giờ lại thêm Na Cha nữa thì làm sao chống cự nổi. Na Cha chuyển thần lực đâm Giao Thiếu Tư một giáo chết ngay. Còn Dương Tiễn chém Trần Cửu Công một nhát. Hồn hai người nảy lên đài phong thần một lượt. Dương Tiễn nói với Na Cha. Thiên thơ ta đã lấy lại rồi. Na Cha hỏi. Sư huynh làm cách nào lấy lại được? Dương Tiễn nói. Ta nghe trận gió thoáng qua, nghi có kẻ trộm sách đem về, nên làm phép hóa dinh cơ, giả hình Văn Trọng gạt lấy sách lại, rồi hiện nguyên hình đánh với chúng, may nhờ đạo huynh đến trợ giúp. Nay đã giết được hai đứa, vậy chúng ta mau trở lại Kỳ Sơn trao tiên thơ lại cho thừa tướng. Nói rồi, hai người cùng nhau nhắm hướng Kỳ Sơn thẳng đến dinh của Tử Nha thì trời đã sáng. Tử Nha đang ngồi rầu rĩ. Đông Na Cha và Dương Tiễn đã về. Tử Nha cho mời vào và hỏi. Hai người đã lấy tiên thơ lại được không? Dương Tiễn thuật hết mọi chuyện, Tử Nha mừng rỡ khen. Dương Tiễn quả là người xuất chúng biến hóa không lường. Dương Tiễn dâng tiên thơ cho Tử Nha rồi hai người từ giã về Lưu Đồng. Còn Tử Nha sau khi đã bị mất một lần thất kinh ngày đêm lo canh giữ, ngặt vì tiên thơ không được phép cất cứ để trên bàn, nên Tử Nha vất vả ngày đêm đợi cho được 21 ngày rồi giao lại cho Lục Yểm. Nói về Văn Thái Sư ngồi chờ hai người học trò của Triệu Công Minh cho đến trưa mai vẫn không thấy về, liền sai Tân Hoàn. Tân Hoàn tuân mạng, xách đúa ra đi một hồi rồi trở lại thưa. Trần Cửu Công và Giao Thiếu Tư đã chết vì tôi tìm thấy xác bỏ hai bên đường và cũng không rõ ai giết cả. Văn Trọng tức giận vỗ ghế hét. Hai người ấy chết rồi thì làm sao ai lấy được tiên thơ? Dứt lời, hai tay đấm vào ngực cầm ầm khóc giống thảm thiết, khiến cho hai vị chủ trận đang bàn luận, thất kinh chạy vào hỏi nguyên do. Văn Trọng kể lại mọi chuyện cho hai vị chủ trận nghe. Hai người nghe qua buồn bã chắt lưỡi than thầm rồi cùng Văn Trọng vào thăm Triệu Công Minh. Vào đến nơi, Văn Trọng thấy Triệu Công Minh đang ngủ mê, ngáy vang như sấm, lau nước mắt bước đến bên giường tê ở. Triệu Công Minh mở mắt thấy Văn Trọng và hai vị chủ trận. Á trộm sách được chưa? Văn Thái Sư không thể nào giấu được, liền thuật lại việc hai người học trò của Triệu Công Minh không trộm được sách mà đã bỏ mạng dọc bên đường. Triệu Công Minh đang nằm bật ngồi dậy, hai mắt trợn tròn, than. Ôi! Bởi ta không nghe lời ba em nên ngày nay mới phải thác như vậy. Văn Thái Sư nghe nói thất kinh chưa biết tính sao thì Triệu Công Minh đã nói tiếp. Ta thành tiên hồi lớp Thiên Hoàng, luyện phép trường sinh bất tử, không ngờ nay chỉ vì Lục Yểm mà chết. À đến nước này ăn năn không kịp. Lúc ta chết rồi, xin khởi áo mà gói kim giao tiện để cho em ta đến nhận. Thế nào ba em ta cũng đến thăm. Nó thấy gói áo cũng như thấy mặt. Dặn rồi lại khóc lớn, và than. Em Vân Tiêu. Nếu anh nghe lời em can, thì có đâu mang họa. Văn Thái Sư trông thấy đau lòng, cau mày trợn mắt. Còn Vương Diệc nổi nóng, liền bỏ ra ngoài, khởi hiệu ra trận, cầm gươm đứng trước Lưu Bồng mang lớn. Các đệ tử cung Ngọc Hư, dám ra pha trận Hồng Thủy không? Na Cha liền vào báo với Nhiên Đăng. Nhiên Đăng liền họp các tiên kéo xuống Lưu Bồng, sai Tào Biểu đi pha trận. Tào Biểu nói, á ra phò chúa thánh, đâu dám tử nan. Nói rồi cầm gươm lướt tới, gọi Vương Diệc nói. Có ta đến phá trận ngươi đây. Vương Diệc biết một Tào Biểu, liền nói. Tào huynh là người ưa thanh nhàn, sao không ẩn mình trên núi non đến đây làm gì cho mang họa? Tao biểu nói. Bởi ngươi nghịch thiên hành sự, phò giả diệt trơn, cai trời chống giáo phái, nên ta mới phải ta đây. Rất đối Triệu Công Minh nhiệm mầu phép thuật, cái ý trời còn phải mang thai, huồng hồ chi ngươi. Vương Diệc nổi giận, vung gươm chém tới, Tào Biểu đánh vài hiệp bị Vương Diệc dụ vào trận, rồi lên đài cầm đáo nước đỏ đổ xuống, đất bằng dậy sóng, nước độc hại người hiền. Tào Biểu bị hồng thủy tạt vào mặt, xương thịt đều rã rời. Thương ôi trận hồng thủy áo xiêm bỏ đó, đài phong thần hồn lên đài. Vương Diệc giết Tào Biểu xong cởi hiệu ra trận thách nhiên đăng. Ngươi nở lòng nào sai kẻ phàm phu thế mạng? Thiếu gì người tài phép sao chẳng dám ra? Nhiên đăng liền sai ạ o đức trần quân đi phá trận. Hồi 49, trận hồng sa võ vương đành lâm nạn. Ạ o đức trần quân vâng lệnh cầm gươm đến trước trận kêu lớn. Vương Diệc, ngươi quen thói hung hăng, không thuận cơ trời. 10 trận đã bị phá hết 8 rồi mà ngươi còn chưa chịu dẹp. Vương Diệc nổi giận giơ gươm đáo chém liền. Ạ o đức trần quân đưa gươm ra đỡ. Vương Diệc đánh ít hiệp rồi chạy vào trận lên đài đổ bầu nước đỏ ra như cũ. Ạ o đức trần quân giơ tay háo phất một cái. Hiện ra một cánh bèo sen rất lớn chẳng khác chiếc thuyền, rồi ngồi lên thuyền ấy lướt sóng sông tới. Vương Diệc thấy vậy nổi giận, còn một bầu hồng thủy nữa vội chút hết ra. À o đức chân quân hiện bừng mây cản lại, đứng cả giờ trên chiếc thuyền sen. Vương Diệc đã hết phép, không biết làm sao, tính trong 36 chức không có chức nào hay hơn là đào tẩu, nên nhảy luồng đài. À o đức chân quân sợ Vương Diệc túng thế hiểm ra kế hay, liền lấy cây quạt ngũ bảo thất cầm quạt Vương Diệc một cái. Vương Diệc kêu lên một tiếng, té xuống tiêu thành trò. Hồn phách bay về đài phong thần. Có bài thơ rằng, khen cho quạt đáo của tiên ông, chẳng phải cầm tay lúc quạt đồng. Rực rỡ hảo quang năm thứ lửa, long lanh kết đủ 7 loài lông. Quạt lên một cái tiêu non núi, phất xuống vài hồi cạn biển sông. Vương Diệc tuy là tiên hải đảo, chịu hầu một quạt hóa cho hồng. À o đức nhân quân phá trận hồng thủy rồi, bèn trở lại lưu bổng với các tiên. Bấy giờ thái sư đương buồn rầu về việc Triệu Công Minh bị chủ yếm, nên không ra trận. Qua một lúc nghe quân vào báo, trận hồng thủy bị phá, Vương Diệc tử nạn rồi. Văn Thái Sư càng thêm buồn khổ. Vì hôm nay đã đến ngày thứ 20, nếu không cách gì cứu nạn, Triệu Công Minh chắc phải chết. Hôm ấy Triệu Công Minh tỉnh lại, gọi Văn Thái Sư nói. Hôm nay tôi còn thấy mặt Văn Huynh, nhưng qua giờ ngọ ngày mai chúng ta sẽ cách biệt mãi mãi. Văn Thái Sư khóc ngất, nói. Tôi làm hại anh, chẳng biết lúc nào lòng tôi hết ân hận. Trương Thiệu vào thăm, cũng khóc và nói. Dẫn kẻ bày ra việc chủ yếm quá độc ác, nếu còn sống trên đời tôi chẳng quên thù nầy. Con tử nha làm phép đã 21 ngày, khi đến lúc giờ tị thì có võ kiết vào báo. Lục Yểm lao ra đã đến dưới đài. Tử nha vội ra nghinh tiếp. Lục Yểm nói. Chúng ta phá trận hồng thủy rồi, còn tánh mạng Triệu Công Minh thì giờ ngọ nầy là hết. Tử nha bái một bái và nói. Triệu Công Minh phép thuật cao cường, hung hăng quá sức, nhờ đạo huynh thần thông quảng đại mới trừ được. Lục Yểm vừa cười vừa thò tay vào giỏ hoa lấy ra một cái cung và 3 mũi tên đưa cho Tử Nha dặn. Không cần phải bắn nhiều, chỉ nội 3 mũi tên này cũng đủ kết thúc sinh mạng Triệu Công Minh rồi. Giây phút tới giờ ngọ, Tử Nha rửa tay thật sạch và cầm cung tên. Lục Yểm nói. Trước nhất bắn vào con mắt bên tả của hình nhân, rồi đến con mắt bên hữu, cuối cùng sẽ bắn vào trái tim. Lúc ấy Triệu Công Minh đang nằm, vùng rẽ lên một tiếng. Nhắm một con mắt bên tả. Văn Thái Sư ôm Triệu Công Minh khóc tức gửi. Triệu Công Minh lại rẽ lên một tiếng nữa, nhắm con mắt bên hữu, rồi sau đó tắt thở. Có bài thơ than rằng, tu hành đừng nghĩ việc hồng trần. Nghĩ việc hồng trần lụy đến thân. Cái động la phùng thôi vắng chủ. Thành tiên không được phải thành thần. Văn Thái Sư ôm Triệu Công Minh khóc lóc một hồi, rồi tẩn liệm quàng sau trại. Các tướng thấy Triệu Công Minh chết ai nấy đều nản lòng. Vì vậy binh trại bên thương không còn tề chỉnh như xưa. Bấy giờ Tử Nha đi với Lục Yểm về đến Lưu Bổng. Mọi người đều khen nếu không có Lục Đại Huynh đến đây thì chẳng ai trừ Triệu Công Minh nổi. Đống trong trận hồng sa chuông reo inh ỏi, Nhiên Đăng nói với Tử Nha. Trận hồng sa lợi hại lắm, nếu không dùng một người phước đức vào trận thì chúng ta không thể phá nổi. Tử Nha nói. À o trưởng muốn đùng người nào? Nhiên Đăng nói. Phải dùng võ vương mới phá trận này được. Vì võ vương là kẻ có đức lớn. Tử Nha nói. Thánh chúa là người hoàng tộc, không luyện võ nghệ, làm sao phá trận được? Nhiên Đăng nói. Việc ấy chẳng sao, chỉ cần người có đức mà thôi. Vậy hãy mau mời võ vương đến, ta đã có sẵn phương pháp. Tử Nha sai võ kiết vào thành Triệu võ vương. Chẳng bao lâu võ vương đến nơi. Tử Nha ra rước lên lưu đồng, các tiên đều làm lễ. Võ vương hỏi. Chẳng hay quý vị mời chấm đến đây dạy bảo việc chi. Nhiên Đăng nói. Nay 10 trận đã phần hết 9, chi còn một trận hồng sa, nhưng trận này lợi hại lắm, phải nhờ đến phúc đức chí tôn, chúng tôi mới phá nổi, chẳng biết đại vương có thuận chăng. quý vị vì ta mà đến, cứu dân trong lầm than. Nay việc đến ta, lẽ nào ta từ chối? Nhiên Đăng mừng rỡ mời Võ Vương cởi áo cầm bảo, rồi dùng ngón tay giữa họa bùa trước mặt và sau lưng, lại dắt trên mão cửu long một lá bùa. Rồi sai Lôi Chấn Tử, Na Cha bảo vệ Võ Vương vào trận. Võ Vương vừa xuống khỏi lưu đồng, đã thấy trong trận Hồng Sa một đạo nhân đội mao đuôi cá, râu đỏ mặt xanh, cầm song kiếm, tới hiệu, lướt tới ca. Triệt giáo chuyển ra phép nhiệm màu. Càn khôn tại hóa một ta thâu. Đất trời rút lại trên năm ngón. Nhật nguyệt gồm vô đựng nửa bầu. Trương Thiệu ca rồi kêu lớn. Hệ tử cung ngọc hư hãy ra mà phá trận. Na Cha và Lôi Chấn Tử bảo vệ Võ Vương xông ra. Trương Thiệu hỏi. Ai ra trận đó? Na Cha đáp. Chân chúa ta là Võ Vương. Võ Vương thấy Trương Thiệu hình dung cổ quái, mặt mày hung hãn, kinh hãi ngồi trên lưng ngựa không dám nói lời nào. Trương Thiệu vung gươm chém đùa, Na Cha lướt tới đỡ gươm và đánh với Trương Thiệu được ít hiệp thì Trương Thiệu bỏ chạy vào trận. Na Cha và Lôi Chấn Tử đồng bảo vệ Võ Vương đuổi theo. Trương Thiệu vãi một nắm hồng sa chúng nhằm ngực Võ Vương, làm cho Võ Vương cả người ngựa sa xuống hầm. Na Cha cưỡi xe phong hỏa bay thẳng lên cao, bị Trương Thiệu vãi hồng sa cũng phải nhào xuống. Lôi Chấn Tử bay chưa khỏi trận, hồng sa hào tới liền nhào xuống nằm yên, thế là cả ba người đều mắc vào trong trận. Tử Nha đứng bên ngoài thấy trong trận nổi lên một vùng khói đen liền hỏi Nhiên Đăng. Ba người vào trận đạo trưởng liệu có bề gì không? Nhiên Đăng nói. Tuy bị mắc nạn nhưng không hề chi. Vì Võ Vương là người có phước lớn. Tử Nha hỏi. Chừng nào thì ba người mới ra được? Nhiên Đăng nói. Phải quá 100 ngày. Tử Nha buồn bã than. Võ Vương là vua nhân đức, mình vàng 100 ngày sao nổi. Nhiên Đăng nói. Một vị chân chúa không bao giờ sợ phép tà. Ngươi đừng kinh hãi, hãy lui về an nghỉ. Tử Nha sai người báo tin trong cung. Thái Cơ và Thái Nhậm đều sai người đến hỏi thăm. Tử Nha nói. Thánh chúa mắc nạn 100 ngày, không hề chi mà sợ. Nói rồi lên lưu bổng cùng các vị đại tiên thương nghị. Bấy giờ Trương Thiệu trở về dinh nói với Văn Thái Sư. Võ Vương, Na Cha và Lôi Chấn Tử đều bị tôi cầm trong trận hồng sa. Văn Thái Sư tuy ngoài miệng vui mừng nhưng trong lòng đang buồn rầu việc Triệu Công Minh. Trương Thiệu chịu ý, trở về trận mỗi ngày vãi hồng sa lên lưng Võ Vương, đau đớn như dao cắt ruột nhưng nhờ có bùa phép, không đến nỗi nguy hiểm đến tánh mạng. Ơ ý nhắc lại thân công báo từ khi bất đồng ý kiến với Tử Nha, cố tình dạo khắp các non cao, rừng, rậm, biểu dụ tín đồ triệt giáo, gợi cho hai giáo phái có một ý thức mâu thuẫn sâu sắc, và cổ động triệt giáo chống lại chủ trương của xiển giáo. Ngày kia, thân công báo đứng trước cửa động gọi đồng nữ nhờ vào thưa lại. Ba vị tiên cô hay tin thân công báo đến thăm, liền ra khỏi động đón chào. Vân Tiêu hỏi, à o huynh ghé động chúng tôi có điều gì chỉ dạy chăng? Thân công báo nói, tôi đến đây cũng chỉ vì việc lệnh huynh. Vân Tiên hỏi, anh tôi cậy đạo huynh đến đây. Thân công báo nói, Triệu đạo huynh bị Tử Nha đùng phép ỉ nghe u thất tiễn bắn chết tại Kỳ Sơn, lẽ nào ba vị tiên cô không hay? Huỳnh Tiêu và Bích Tiêu nghe nói dậm chân khóc giống lên. Không ngờ anh chúng tôi lại bị Khương Thượng sát hại tàn nhẫn như vậy. Uông công tu luyện bấy lâu nay, chúng tôi thật đau đớn. Thân công báo nói, lĩnh huynh mượn kim giao tiện chưa lấy lại được ỉn Hải Châu, bị người ta hãm hại một cách hèn hạ như vậy, chúng tôi nghĩ tủi hờn. Vân Tiêu hỏi, à o huynh nghe tin ấy bao giờ? Thân công báo nói, tôi dạo khắp 5 non 4 bể, việc gì cũng rõ hết. Triệu đạo huynh bị Tử Nha cất đài trên nói Kỳ Sơn chủ hiểm 21 ngày rồi bắn chết. Trước khi chết, Triệu huynh có lấy một chiếc áo gói kim giao tiện lại để gửi trả cho quý nương nương, và nói quý nương nương trông thấy áo ấy cũng như thấy anh. Hiện nay chiếc áo và báu vật còn để tại dinh Văn Thái Sư. Rất đổi chúng tôi tình bạn mà còn không chịu nổi, huống chi quý nương nương là tình ruột thịt, lẽ nào ngồi yên không báo thủ. Vân Tiêu nói, giáo chủ chúng ta có lời truyền, cấm các đệ tử triệt giáo không được đến Kỳ Sơn, trừ kẻ nào có tên trong bản phong thần mới chống lại lời ấy. Nay anh tôi bị nạn, chắc là do số trời xui khiến. Thân công báo cười lớn nói, anh mình bị người ta giết chết mà cứ bảo là số mạng thì thật buồn cười. Số mạng là cái gì? Nó chỉ là một cái chiêu bài để che giấu tội ác của những kẻ có quyền thế tự cho mình nắm lấy vận mệnh các giáo hệ, muốn làm gì cũng được. Huỳnh Tiêu và Bích Tiêu nghe thân công báo nói như vậy cũng nổi nóng, nhìn Vân Tiêu nói, chị thật vô tình, không tưởng gì đến cốt đủ. Triệu đại ca trước khi chết để áo lại tức là muốn bảo chị em ta trả thù đó. Nay hai chị em chúng tôi quyết xuống Tây Kỳ thăm hài cốt đại ca, như vậy chắc chị cũng tưởng rằng hai chị em chúng tôi có tên trong bản phong thần chớ gì. Huỳnh Tiêu và Bích Tiêu nói dứt lời, người cởi chim hừng hục. Kẻ cởi chim dằn bay ra khỏi động. Vân Tiêu đứng nhìn theo và thầm nghĩ. Hai đứa nó xuống Tây Kỳ thể nào cũng dùng hôn nguyên đấu mà bắt đệ tử cung Ngọc Hư, làm lớn chuyện. Ta phải theo để điều khiển chúng nó mới được. Nghĩ rồi truyền đồng tử giữ động, hới chim loa xanh bay theo gọi lớn. Hai em chậm lại, đợi chị đi với. Huỳnh Tiêu và Bích Tiêu hỏi. Chị theo hai em để làm gì? Vân Tiêu nói. Chị sợ hai em nóng nảy xanh chuyện khó lòng, nên phải theo hai em để dịu dắt. Nói rồi dục thanh loan bay tới. Sẽ nghe phía sau có tiếng kêu lớn. Ba vị nương nương chậm lại đợi tôi với. Vân Tiêu ngó lại thấy Hạm Chi Tiên Cô, liền hỏi. Hiền muội từ đâu đến? Hạm Chi Tiên Cô nói. Em đi theo ba chị đồng xuống Tây Kỳ. Cả bốn người cùng nhau họp đoàn. Ý được một lúc, lại nghe có tiếng kêu lanh lảnh. Ở ý tôi theo với quý cô nương ơi. Bốn người quay lại thì thấy Thể Vân Tiên Cô, liền hỏi. Thể Vân nương nương gọi tôi có việc gì? Thể Vân hỏi. Vừa rồi tôi có gặp thân công báo cho biết quý nương nương đồng xuống Tây Kỳ. Chúng mình là bạn thân với nhau, lẽ nào trong lúc nguy biến lại bỏ nhau? Cả năm người cùng nhìn nhau trao đổi mối tình thắm thiết. Khi năm vị tiên cô đến trước dinh thương, quân sĩ trông thấy liền hỏi thăm tự sự, vào báo với Văn Trọng. Văn Trọng lật đật ra ngoài đón rước vào đại điện trà nước. Vân Tiêu hỏi. Ngày trước Thái Sư thỉnh anh tôi đến đây trợ lực, chẳng ngờ Tử Nha làm phép bắn chết anh tôi, vậy hài cốt anh tôi ở đâu xin cho chúng tôi mai táng? Văn Trọng khóc lớn nói. Tôi mang ơn triều đình, hưởng giàu sang phú quý, đến lúc quốc biến ra vong, giàu chết đi đền nợ nước cũng đành. Còn Triệu Đạo huynh chỉ vì tình bạn mà bỏ mạng thật lòng tôi đau đớn lắm. Vừa rồi Tử Nha làm phép chủ hiểm tại Kỳ Sơn, bắn chết Lệnh huynh, xác Lệnh huynh tôi còn quàng sau trại. Lệnh huynh trước khi chết cởi áo nói kim giao tiện gửi lại cho ba vị tiên nương, và chối rằng. Ba vị tiên nương thấy áo cũng như thấy mặt anh. Ba chị em Vân Tiêu nghe nói thảm thiết không cầm được giọt lệ, hai người bạn gái cũng che mặt khóc sụt sùi. Văn Thái Sư lấy gói áo để ra trước bảy ba chị em mở áo ra, trông thấy di vật, nhìn nhau khóc ả. Bích Tiêu nóng lòng hỏi Văn Trọng. Thi hải anh tôi quản nơi đâu? Văn Thái Sư nói. Tôi quảng sau dinh để giao lại cho quý vị tiên cô theo lời chăn chối cửa Triệu Đạo Huynh. Huỳnh Tiêu nói. Chúng ta ra sau dinh xem thi thể anh chúng ta ra thể nào. Vân Tiêu nói. Đại ca đã chết còn coi làm gì nữa chỉ thêm đau đớn. Bích Tiêu nói. À đến đây phải coi cho thấy mặt. Hai chị em kéo nhau ra sau trại. Vân Tiêu túng thế phải theo sau. Huỳnh Tiêu và Bích Tiêu dở nắp áo con ra. Thấy Triệu Công Minh bị chảy máu nơi tim, và hai con mắt. Bích Tiêu nổi giận nói lớn. Ác nhân ác nghiệt. Giết người như vậy mà bảo là chính đạo. Huỳnh Tiêu nói. Không cần giận dữ làm chi, chị em ta bắt chúng nó cũng bắn vào qua tim và hai con mắt để trả thù. Vân Tiêu nói. Chúng ta không oán hận Tử Nha mà chỉ trả thù Lục Hiểm, kẻ đã bày phép lạ, sát hại anh ta tàn nhẫn mà thôi. Giữa lúc đó có vị đạo sĩ, chủ trận Hồng Sa bước vào chào hỏi. Năm vị tiên cô cũng ôn tồn đáp lễ. Và hỏi thăm mọi việc trong quân binh. Văn Thái Sư truyền dọn tiệc đãi đằng. Hôm sau, năm vị tiên cô đến trước Lư Bồng gọi Tử Nha ra nói chuyện. Tử Nha liền dẫn bốn tướng đi theo lực trận. Vân Tiêu cởi thanh loan đến trước nói lớn. Ta không cần nói với Tử Nha, hãy kêu Lục Hiểm ra đây cho ta bảo. Dương Tiên vội vào báo với Lục Hiểm. Lục Hiểm nói với Tử Nha. Cứ để bần đạo ra trận xem chúng nó làm trò gì cho biết. Nói rồi cầm bỉu kiếm xuống khỏi Lư Bồng. Vân Tiêu thấy Lục Hiểm người lùn tịt. Đầu chứa hai vá, thì nói lớn. Bị mất câu này. Lục Hiểm nói. Ngươi chớ khinh ta lùn. Tuy lùn nhưng tài hơn ngươi tưởng. Hãy nghe đây. Thường nương mây bạc tụng huỳnh đỉnh. Cửa động thường thường hứng gió thanh. Tiên cảnh thanh nhàn tìm thú vắng. Phồn hoa dù đẹp chẳng say tình. Càn khôn dồn cả vào tay áo. Nhược nguyện treo đầu một gậy linh. Uống thuốc kim đơn vài hột nhỏ. Cơ trời hiểu thấu mọi uy linh. Lục Hiểm ca rồi xá Vân Tiêu một cái. Huỳnh Tiêu hỏi. Ngươi có phải là Lục Hiểm đạo nhân không? Lục Hiểm đáp. Chính là ta. Huỳnh Tiêu nói. Tại sao ngươi làm phép chủ hiểm, bắn chết anh ta? Lục Hiểm nói. Nếu ba vị tiên cô đồng ý cho tôi thanh minh việc sẽ nói rõ, bằng không muốn làm gì tôi mặc ý. Vân Tiêu đáp. Ngươi cứ nói ra cho ta nghe thử. Lục Hiểm đáp. Người tu hành cần phải thuận theo lẽ, chiều theo cơ mầu của tạo hóa. Cho nên người tránh thì được thành, kẻ tà thì phải đoạn. Tôi học đạo từ thời Thiên Hoàng đến nay. Thấy biết bao nhiêu chuyện cũ, hay thuận thì còn, nghịch thì mất. Bởi Triệu Công Minh chẳng giữ bổn phận, giúp vua giữ hại dân lành, ỷ mình có phép thần thông không kể đến lẽ phải. Hễ nghịch trời thì mắc họa, nên trời sai tôi giết kẻ nghịch, há lại đổ lỗi cho tôi sao? Xét lại ba vị nương nương chớ nên chuốc lấy thù hận mà đến chỗ này. Nơi đây là biển lửa núi đao, không phải chỗ an thân của người tu luyện. Nếu rủi ro bề nào ăn năn không kịp, xin ba vị nương nương xét lại. Vân Tiêu nghe nói làm thinh ngẫm nghĩ. Huỳnh Tiêu nạt lớn. Yêu đạo. Tầng đem ba tấc lưỡi mà gạt gẫm chúng ta. Kẻ giết người phải đền tội. Người bắn chết anh ta, ta không thể để cho ngươi ung dung sống sống mãi. Nói rồi giơ bỉu kiếm chém liền. Lục Yểm đưa gươm ra đỡ. Hai người đánh được ít hiệp. Bích Tiêu lấy hồn nguyên âu quăng lên, múc Lục Yểm đem về trước dinh, thì Lục Yểm đã hôn mê, không còn biết gì nữa. Có bài thơ rằng, đau ấy từ hồi mới tạo tiên. Bích Du cung nọ để lưu truyền. Tam tài thâu hết không ai giỏi. Ẻm xuống Tây Kỳ bắt các tiên. Bích Tiêu trói Lục Yểm lại, vẽ bùa yếm tại cung mê hoàn, truyền quân treo lên cột cờ, rồi nói với Văn Thái Sư. Tôi lấy đầu nó không khó gì, song tôi muốn trả thù cho anh tôi. Ế tôi bắn nó cho hả giận. Liền chuyến 500 quân xạ thủ trương cùng bắn vãi vào mình Lục Yểm như mưa. Bấy giờ Lục Yểm đã tỉnh lại liền làm phép che thân, bao nhiêu tên bắn đến mình đều hóa ra cho hết. Quân xạ thủ thấy vậy thất kinh, Văn Thái Sư cũng hoảng vía. Bích Tiêu nổi giận nói. Yêu đạo. Ngươi làm phép gì gạt ta đó. Nói rồi quăng kim dao tiện lên chém Lục Yểm. Lục Yểm xem thấy nói lớn. Thôi, tôi xin kiếu ba vị nương nương. Nói rồi hóa ngống ba vị nương nương. Các đạo hữu trông thấy mừng rỡ. Nhiên đang hỏi. À o hữu bị hồn nguyên âu bắt đi, làm sao mà về được? Lục Yểm đáp. Nó không biết lý lịch tôi, nên mới dùng tên mà bắn để báo cửu cho anh nó. Cuối cùng nó lại quăng kim dao tiện lên, tôi hóa ngống bay về đây. Nhiên đang khen. Phép thuật của đạo hữu hay lắm. Lục Yểm nói. Ngày nay bần đạo có việc, xin ra từ. Ít hôm sẽ trở lại. Nói rồi đằng vân đi mất. Hôm sau ba vị tiên cô lại đến khiêu chiến. Tử Nha cởi tứ bất tướng, dẫn các đệ tử ra khỏi lưu đồng, thấy Vân Tiêu cởi thanh loan đứng trước, trên đấu chừa hai vá, mình mặc hồng bào. Tử Nha thi lễ. Vân Tiêu nói. Ta ở Tam Tiên à o, ứa điều thanh tịnh, lãnh việc thị phi. Song giận vì ngươi dùng thất tiên thơ bắn anh ta chết. Anh ta thủ oán gì mà ngươi nỡ ác tâm như vậy? Tuy Lục Kiểm bày kế, song cũng do ngươi hiểm đối. Lẽ thường, hễ giết người tất bị giết lại. Người tài cán bao nhiêu mà đám cả gan như vậy? Dầu cho Nhiên Đăng cũng không thể khi dễ chị em ta. Tử Nha nói. Nương nương nói sai rồi. Không phải chúng tôi tìm đến lệnh huynh mà gây oán, tại lệnh huynh đến đây gây sự, dấn thân vào chỗ hiểm sao tránh được tai ương. Huỳnh Tiêu nổi giận nói. Người giết anh ruột ta, chúng ta phải báo thủ. Dù là người giáo đạo nào cũng phải thừa nhận là lẽ phải. Nói rồi chém xuống một gươm. Tử Nha đưa gươm ra đỡ. Hoàng Thiên Hoa Dục Kỳ Lân đến vung song truy đánh tiếp với Tử Nha. Dương Tiễn Dục Ngựa Kim, cầm thương bạc lướt tới trợ chiến. Bên kia Bích Tiêu Dục Kim Loan xông vào. Thể Vân Tiên Cô tay một nắm Lục Mục Châu trong bầu phép vai ra. Hồi 50, trận Huỳnh Hà ba cô bắt các tiên. Thể Vân Tiên Cô vội Lục Mục Châu lên, trúng mặt Hoàng Thiên Hóa, giảm cho Hoàng Thiên Hóa nhắm mắt nhào xuống Kỳ Lân, nhờ có kim tra lướt tới cứu kịp đem về dinh. Tử Nha vội quăng Á Thần Tiên đánh lại chúng nhằm vai Vân Tiêu, nhào xuống Thanh Loan. Bích Tiêu vội đỡ chị lên, bị Dương Tiễn thả Hạo Thiên khuyển ra cắn sức một miếng thịt. Hạm Chi Tiên Cô thấy hai chị em Vân Tiên một người bị roi thần, một người bị chó thần căn trúng, vội mở túi phép ra, hát phong bay vụt vụt, làm trời đất tối đen như mực. Tử Nha thấy gió đen bay ra, lấy làm lạ nhướng con mắt lên, bị Thể Vân ném Lục Mục Châu chúng nhắm mắt, bại tẩu về lưu đồng. Huỳnh Tiêu có ý đuổi treo, nhờ Dương Tiễn kèm một bên đỡ thương mới thoát khỏi. Về đến lưu đồng, Nhiên Đăng thấy con mắt Tử Nha và Hoàng Thiên Hóa sưng vù, biết bị Lục Mục Châu, liền lấy linh đơn chữa trị. Còn Vân Tiêu và Bích Tiêu bị Á Thần Tiên và Hạo Thiên khuyển gây thương tích tuy không nặng lắm, song ba chị em đều căm giận nói với nhau. Chúng ta không nỡ hại nó lại quyết giết chúng ta. Nếu chẳng ra tay thì bị chúng khinh dễ đến bực nào. Hôm sau, Vân Tiêu nói với Văn Thái Sư. À o huynh hay chọn 600 binh mã có sức lực, để tôi lập nên một trận đồ bắt chúng nó mới được. Văn Thái Sư ý lời truyền các tướng tuyển lựa binh mã. Còn năm vị tiên cô hợp nhau vẽ một hoa đồ, gồm 9 cung 8 quẻ, gọi là trận Cửu Khúc Huỳnh Hà. Trong ấy tuy có 600 quân, nhưng sức mạnh có hơn 100 vạn. Năm vị tiên cô ra sức chỉ bảo hơn nửa tháng trận mới thành. Ngày kia Vân Tiêu nói với Văn Thái Sư. Trận tôi lập đã xong, đạo huynh chờ xem chúng tôi bắt các tiên. Văn Thái Sư hỏi. Chẳng hay trận ấy lợi hại thế nào? Vân Tiêu nói. Trận này nhiệm màu lắm. Có hoặc tiên đơn, bế tiên tuyết làm cho thần tiên vào trận đều phải siêu hồn lạc phách. Thần tiên mà vào đó thì thành sắc phàm, còn phàm tục vào đó thì thành quỷ. Trong 9 khúc quanh co nhiều nẻo, thần tiên không biết ngo nào mà ra. Văn Thái Sư nghe nói mừng rỡ truyền lệnh khai dinh, thời Hắc Lì Lân dẫn 4 tướng ra trước thành khiêu chiến, còn 5 vị tiên kéo đến dưới lưu bổng kêu lớn rằng. Mời Tử Nha ra nói chuyện. Tử Nha nghe báo truyền các đệ tử đồng theo xuống lưu bổng. Vân Tiêu nói. Khương Tử Nha. Phép độn ngũ hành và di sơn đảo hải của ngươi ta đã dư biết. Nay ta có lập một trận như ngươi đến xem thử thế nào, nếu ngươi phá được trận này thì chị em ta về núi, bằng phá không được, ta sẽ báo cửu cho anh ta. Dương Tiễn xen vào nói. Tôi sẽ hầu sư thúc tôi vào xem trận, xin các tiên nương đừng thừa cơ quăng bịu pháp mà hại lén chúng tôi. Vân Tiêu hỏi. Người là ai đó? Dương Tiễn nói. Tôi là đệ tử ông Ngọc Cảng Chân Nhân, ở núi Ngọc Tuyển, động Kim Hà. Bích Tiêu nói. Ta nghe đồn ngươi có 72 phép biến, lại có một con chó cắn trộm giỏi vô cùng. Song chị em ta không phải như các ngươi mà thừa lúc người ta không để ý thả chó ra cắn trộm đâu. Hãy yên tâm vào xem trận. Dương Tiễn nghe nói hơi giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng vẫn phải giả điếc làm ngơ phò Tử Nha vào xem trận. Khi đến trước cửa, Tử Nha thấy một tấm bảng nhỏ có để 5 chữ Cửu Khúc Hình Hà trận. Lại có 5 cây phướng 5 màu, binh tướng lối 600, mà gió giữ ghê mình, nghịt mùi sát khí. Tử Nha xem rồi bước ra. Vân Tiêu hỏi. Tử Nha biết trận ấy hay không? Tử Nha nói. A O Hữu đã để bảng rõ ràng trước trận, còn hỏi tôi làm gì nữa? Bích Tiêu thấy mặt Dương Tiễn vùng nổi giận hét lớn. Dương Tiễn! Sao hôm nay ngươi không thả chó cắn trộm chúng ta nữa đi? Dương Tiễn bị nói khích đỏ mặt, liền giục ngựa tới đâm Huỳnh Tiêu một giáo. Huỳnh Tiêu đánh được ít hiệp rồi quăng Hỗn Nguyên Đấu lên hào quang chiếu sáng lòa, múc Dương Tiễn vào gáo, đem chút vào trận Huỳnh Hà. Huyền Công thở trước tuy rằng thánh. Cửu Khúc từ đây hóa sát phàm. Kim Cha thấy Dương Tiễn bị bắt, sốc tới nạt lớn. Các ngươi dùng tà thuật bắt đạo huynh ta đi đâu? Nói rồi chém Huỳnh Tiêu một gương. Huỳnh Tiêu đánh được ít hiệp thì Kim Cha quăng Huỳnh Long thu lên. Vân Tiêu cười lớn. Ấy là phép mọn, biểu diễn làm gì? Nói rồi tay trái cầm Hôn Nguyên Đấu, tay mặt chỉ Huỳnh Long Thun, tức thì Huỳnh Long Thun xa vào cái gáo. Hôn Nguyên Đấu có hình như một cái gáo múc nước, các đáo vật đều bị gáo ấy múc hết. Vân Tiêu thâu phép xong lại dùng Hôn Nguyên Đấu múc Kim Cha đổ xuống trận Huỳnh Hà. Có bài thơ khen Hôn Nguyên Đấu rằng. Đáo trong trời đất thể gồm thâu. Bắt hết thần tiên chẳng khó đâu. Mới biết tam cô dùng phép lạ. Báo thủ giúp trụ phá Tây Châu. Mục Cha thấy em bị bắt liền hét lớn. Yêu phụ. Ngươi dùng tà thuật gì bắt em ta như vậy? Nói rồi mua gươm xông tới chém đùa. Huỳnh Tiêu đánh được ba hiệp, Mục Cha vùng mình một cái gươm nô câu bay bỗng lên nửa lừng. Huỳnh Tiêu cười lớn nói. Gươm nô câu mà làm chi ai? Vân Tiêu ngoắt một cái, gươm nô câu xa vào gáo. Vân Tiêu thâu phép lại rồi lại quăng Hôn Nguyên Đấu lên, múc Mục Cha đổ vào trận Huỳnh Hà. Khi ấy Vân Tiêu dục Thanh Loan bay tới bắt Tử Nha. Tử Nha thấy ba người đồ đệ mình bị bắt tâm thần rối loạn, vội vùng gươm đánh với Vân Tiêu. Vân Tiêu đánh được ít hiệp cũng quăng Hỗn Nguyên Đấu lên bắt Tử Nha. Tử Nha quính quáng rút cây Hạnh Quỳnh Kỳ vung lịa. May thay, cây Hạnh Quỳnh Kỳ hiện ra một luồng hào quang, ngăn Hỗn Nguyên Đấu không xa xuống được. Tử Nha thừa cơ chạy về Lưu Đồng, mặt tái mét. Nhiên đang nói, cái Hỗn Nguyên Đấu ấy không phải tầm thường, e chúng ta mắc nạn hết. Vân Tiêu thấy Tử Nha bỏ chạy, liền cùng với các em trở về trại. Văn Thái Sư thấy các tiên nương một lúc bắt ba tướng liền hỏi. A bắt được đệ tử cung Ngọc Hư vậy phải xử trí làm sao? Vân Tiêu nói. Ế gặp mặt Nhiên Đăng rồi sẽ tính. Văn Thái Sư mừng rỡ, vì trong hai trận đang nhốt sáu người liền dọn yến tiệc thiết đãi. Dạng ngày năm vị tiên cô đến trước Lưu Bồng mời Nhiên Đăng ra nói chuyện. Nhiên Đăng và các tiên trưởng đồng kéo nhau ra, Vân Tiên thấy Nhiên Đăng đầu chừa hai vá, mặc áo đen, khởi hiệu hừng mai, trên đầu tỏa hào quang ngàn trượng, thì đến trước mặt vái chào và hỏi. Nhiên Đăng đạo sư, bởi các đệ tử của ngươi khi dễ ta, nên ta mới lập trận ấy. Nay trăng khuyết khó tròn, ván đóng thuyền rồi khó gỡ. Các đệ tử ngươi còn ai giỏi vào phá trận thử? Nhiên Đăng cười lớn. Tiên nương nói sai lắm. Khi lập bảng phong thần quý tiên nương ở cung Bích Du lẽ nào không thấy? Nay Triệu Công Minh vô phước, không được thành tiên, nên mới có tên trong bảng phong thần. Số trời đã định, làm sao thoát được? Vân Tiêu nói. Các ngươi hành động quái ác, lại chỉ cho số trời. Đó là lời ma mị. Huỳnh Tiêu nói với Văn Tiêu. Chị đã lập trận còn dùng lý lẽ đấu khẩu làm gì? Ế tôi bắt thử Nhiên Đăng xem nó dùng phép gì cự lại. Nói rồi dục chim hồng bay đến. Xích Tinh Tử nổi giận cầm gươm sốc đến cả lại, ngâm. Nằm dựa trốn đầu non. Trăm hoa tợ phân son. Mảng xem vừng sáng đỏ. Lại thấy bóng trăng tròn. Tượng suối nghe êm ái. Quạt đồng phất véo von. Cảnh tiên muôn sắc tốt. Không lợt cũng không mòn. Xích Tinh Tử ngâm rồi hét lớn. Huỳnh Tiêu tiên nữ, trong bản phong thần chắc có tên ngươi. Huỳnh Tiêu giận đỏ mặt nét son cao có, mày liễu nặng ngàn, vung gươm đánh với Xích Tinh Tử một hồi. Vân Tiêu quăng Hỗn Nguyên Đấu xin bắt Xích Tinh Tử bỏ vào trận Huỳnh Hà. Thương hại công tu luyện mấy mươi năm, nay mắc vào trận này thì cung nghe hoàn bế tắc, nằm ngủ mê man như kẻ phàm tục. Quảng Thanh Tử nổi giận kêu, lớn. Vân Tiêu, ngươi chớ ỷ báo vật cửa Bích Du cung mà khi dễ chúng ta như vậy. Vân Tiêu cởi chim loan bay tới nói. Quảng Thanh Tử. Ngươi tuy là với tiên cầm đầu trong việc đánh khánh thua chung, song gặp phép ta ngươi đừng hỏng chạy trốn. Quảng Thanh Tử cười lớn. Ta đã phạm sát sanh, làm sao tránh khỏi nạn. Nói rồi vung bíu kiếm chém xả vào mặt Vân Tiêu. Vân Tiêu đỡ ra chém lại. Hai bên đánh với nhau được ít hiệp, Bích Tiêu quăng Hỗn Nguyên đấu lên múc Quảng Thành Tử bỏ vào trận huỳnh hạ như các vị tiên khác. Sau đó, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Thanh Hương, Ả Hoa Hạnh, Ngọc Ảnh, Thái Ất, Cù Lưu Tôn, Huỳnh Long, 10 vị đại tiên lần lượt ra tiếp chiến đều bị Vân Tiêu tiên cô dùng Hỗn Nguyên đấu múc bỏ vào trận huỳnh hạ hết. Các vị tiên này bị vào trận ấy thì cung nghe hoàn bị lấp, chỉ còn là một sắc phàm, và đợi sau hội phong thần trở về núi tu lại. Vân Tiêu thấy đã bắt hết 12 vị tiên trưởng, chỉ còn sót có Nhiên Đăng và Tử Nha, liền nói lớn. Nhiên Đăng! Nay ngươi đã đến số rồi còn chạy đi đâu cho khỏi. Nói dứt lời liền quăng Hôn Nguyên đấu lên. Nhiên Đăng tính trước, hóa gió bay mất. Tử Nha sợ các tiên nương dùng phép bắt mình, vội phất cờ lia lịa, và trốn theo Nhiên Đăng. 5 vị tiên cô đại thắng cùng nhau trở về. Văn Thái Sư thấy đã bắt được 12 vị tiên trưởng còn Nhiên Đăng và Tử Nha sợ khiếp vía, thì mừng rỡ không cùng. Liền dọn tiệc đãi đằng khen ngợi không dứt. Vân Tiêu tuy ngồi uống rượu, nhưng trong lòng chẳng vui, thầm nghĩ. Ta bắt 12 vị tiên nhân bỏ vào trận hóa ra kẻ tục, nếu muốn tu thành chính quả thì phải tu trên ngàn năm nữa thì mới được như ngày nay. Thật tội nghiệp. Lòng nhân đạo của Vân Tiêu nổi lên khiến nàng mặt mày ủ rủ. Văn Thái Sư nói. Nay đã bắt hết các tiên ở Lư Bồng rồi, cũng nên xử trí cách nào chứ? Vân Tiêu nói. Tôi xuống đây chỉ vì thù hận của anh tôi. Nay 12 vị tiên trưởng bị sa vào trận đã trở thành phàm tục, dù để họ sống thì cũng chẳng làm được việc gì, họ tu luyện trên ngàn năm nữa mới thành chánh quả được. Thù của anh tôi như vậy cũng đã trả bằng giá quá đắt rồi. Huỳnh Tiêu và Bích Tiêu nói. Chị không định giết họ sao? Vân Tiêu nói. Mình là kẻ tu hành, dầu sao cũng lưu lại chút cảm tình với các giáo hệ. Những người ấy đều là đệ tử ưu tú của Cung Ngọc Hư, giết họ đi chỉ thêm thù oán. Bây giờ, Nhiên Đăng trốn về Lưu Đồng. Thấy Tử Nha hổn hển theo sau, mặt mày sợ hãi. Tử Nha hỏi. Các đạo hữu bị trận huỳnh hà chẳng biết hung kết thế nào, xin đạo trưởng chỉ dạy. Nhiên Đăng nói. Không đến nỗi gì, song uổng công tu luyện. Nay những người ấy đã trở thành sắc phàm, dầu nay mai có thoát khỏi mà muốn trở thành chánh quả thì phải tu luyện lại như thở ban đầu. Tử Nha le lưới lắc đầu. Trận huỳnh hà của triệt giáo lợi hại đến thế sao? Nhiên Đăng nói. Trận ấy do phép thuật của vị giáo chủ triệt giáo luyện thành. Chúng ta không phải là kẻ đương đầu với họ. Tử Nha nói. Nếu vậy thì làm sao giải cứu cho 12 vị đạo huynh? Nhiên Đăng nói. Ta phải trở về núi Côn Lôn cầu cứu giáo chủ chúng ta để ngài định liệu. Tử Nha nói. Nếu vậy xin đạo trưởng tính dùn gấp kẻo trễ. Nhiên Đăng liền độn thổ đến núi Côn Lôn. Vừa đến nơi thấy Bạch Hạc đồng tử đang đứng trước cửa Cửu Long, áo quần tề chỉnh hình như sắp sửa đi đâu vậy? Nhiên Đăng hỏi. Chẳng hay giáo chủ sửa soạn đi đâu vậy? Bạch Hạc nói. Giáo chủ sắp xuống Tây Kỳ, xin sư thúc trở về thắp hương nên tiếp. Nhiên Đăng mừng rỡ, độn thổ trở về Lưu Đồng. Tử Nha trông thấy hỏi. Giáo chủ dạy thế nào? Nhiên Đăng nói. Giáo chủ sắp đến đây, hãy đi đốt hương nên tiếp. Tử Nha lật đật tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục, rồi đặt bàn hương án bên đường. Sẽ nghe hương bay ngào ngạt, hạc kêu lành lót. Tử Nha và Nhiên Đăng nghe trên mây có tiếng hạc, biết nguyên thủy dáng phàm trần, liền thắp hương, van vái. Hệ tử không hay trước. Nên tiếp chẳng xa, xin Thiên Tôn tha tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn xa xuống, có Nam Cực Tiên Ông cầm quạt theo hầu. Nhiên Đăng và Tử Nha làm lễ rước lên Lưu Đồng, rồi quỳ dưới đất nghe dạy. Nguyên Thủy truyền đứng dậy. Tử Nha thưa. Ba vị tiên nương lập trận huỳnh hà, các tiên trưởng đều lâm nạn, xin Thiên Tôn mở lòng từ bi cứu đệ tử. Nguyên Thủy nói. Số trời đã định như vậy, các tiên không tránh khỏi. Nói rồi ngồi làm thinh như đang tâm niệm vậy. Nhiên Đăng và Tử Nha không dám hỏi nữa. Đứng một bên hầu cho đến giờ tí thì trên đầu Thiên Tôn hiện ra năm sắc hào quang tỏa ra ước chừng một mẫu đất, rồi từ trên mây tua tủa xuống như muôn ngọn đèn vàng chẳng bao giờ đứt. Mọi người có cảm tưởng như một vùng nước mưa đủ màu, đủ sắc rơi xuống vậy. Bấy giờ Vân Tiêu ở trong trận trông thấy hào quang trên Lưu Bồng thì thất kinh, kêu hai em nói. Hai em ơi! Sư ba xuống phàm! Nguy rồi! Trước kia ta đã không chịu xuống trần, chỉ vì sợ hai em bị rủi ro nên phải đi theo. Nay ta nóng giận lập trận cửu khúc huỳnh hà bắt 12 tiên trưởng đồ đệ của xiển giáo, giết không dám giết, còn tha không dám tha, nếu vị giáo chủ xiển giáo xuống đây, chị em ta biết phải trả lời làm sao. Huỳnh Tiêu nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là thầy mình, bất quá mình lệnh vi giáo chủ nên phải gọi là sư bá mà thôi. Chúng ta là môn đệ triệt giáo, việc gì lại sợ giáo chủ xiển giáo. Bích Tiêu nói, chị em ta cứ lấy lễ mà kính người, nếu người không tiểu cách thì thôi, bằng chấp nghe ta không nhận là sư bá nữa. Á gia trưởng chinh chiến còn khuất phục đối phương làm sao? Dạng ngày Nguyên Thủy truyền Nam Cực Tiên Ông dọn phi lai ỷ đồng vào xem trận Huỳnh Hà. Nhiên Đăng dắt đường đi trước, Thử Nha hộ vệ theo sau. Khi đến trước trận Bạch Hạc Đồng tử hét lớn: "Tam Tiên Đảo Vân Tiêu, mau ra rước giáo chủ." Ba chị em Vân Tiêu ra trận, đồng bái và thưa: "Hệ tử vô lễ mười phần, xin sư bá làm ơn xá tội." Nguyên Thủy nói: "Vì số mạng đồ đệ ta gặp tai nạn nên mới khiến các tiên cô lập trận này. Tuy nhiên, dầu bậc thầy của các tiên cô cũng không dám làm ngang như vậy, sao các tiên cô dám cãi mệnh trời?"